Chương 307, Thiên đạo vận mệnh chương 307, Thiên đạo vận mệnh Thẩm Hàn cũng không để bụng là hiện trường này 11 cá nhân tử vong, 11 cá nhân tử vong sau đó, hắn suy tính thì là một chuyện khác. Chuyện này thì là cùng truyền thống nhân quả có quan hệ. Trước đây Thẩm Hàn cũng đã dần dần ý thức được có cái loại này nhân quả tồn tại, nhưng bây giờ loại này nhân quả liên hệ, từ nơi sâu xa càng thêm khắc sâu. Thực lực của ta càng phát ra cường đại, như vậy những cái kia thực lực tương đối người cường đại, liền sẽ kìm lòng không được hướng ta dựa. Lại loại này kìm lòng không được cũng không phải là bọn hắn bản ý, mà là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác hành vi. Nhìn 11 cá nhân tử vong thân ảnh, Thẩm Hàn ánh mắt một lần nữa mà rơi vào trước mắt trên hòn đảo. Lấy một cái ví dụ đơn giản đến xem. Nếu như hắn Thẩm mỗi người hiện tại vị trí là một khối phi thường bóng loáng lại mặt đất bằng thẳng, kèm theo Thẩm Hàn thực lực càng ngày càng mạnh, Thẩm Hàn thể trọng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Kèm theo Thẩm Hàn thể trọng càng lớn, nó liền sẽ vặn vẹo chính mình chỗ dẫm lên một khối này mặt đất bằng thẳng, đem mặt đất này dẫm ra to lớn lõm xuống. Những thứ này lõm xuống sẽ để cho những thứ khác một ít thực lực cường đại người bị ép buộc hướng phía nơi đây tới gần. Tiến tới cùng hắn Thẩm Hàn sản sinh tiên ti vạn lũ liên hệ. Giống như là gần nhất một tháng này chuyện đã xảy ra. Nay 12 cá nhân thực lực đều là vô cùng cường đại, mà 12 cá nhân chỉ có nhỏ vô cùng xác suất cùng hắn Thẩm Hàn ở cái địa phương này gặp nhau. Nhưng cuối cùng nhiều người như vậy cũng tất cả đều chết ở bên người của hắn. Giống như là vận mệnh. Thực lực của ta càng mạnh, ta đối với người chung quanh liền sẽ sản sinh một loại thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế. Loại này khống chế cũng không phải bổn ý của ta, mà bọn hắn bị ta khống chế, cái này cũng không bản ý của bọn họ. Chỉ là bởi vì thực lực của ta quá mức cường đại rồi, ta vặn vẹo vận mạng của bọn họ. Kiềm chế vận mạng của bọn họ phạm vi, để bọn hắn vận mệnh hướng phía ta bên này đến không ngừng thu nạp. Loại tình huống này đặt ở người tu luyện bên trong là như vậy, đặt ở trong phàm nhân kỳ thực cũng là dạng này. Nếu như ở một tòa trong thành tất cả mọi người địa vị, tất cả mọi người tài phú, tất cả mọi người gia đình tất cả đều là một dạng. Như vậy vận mạng của bọn họ đủ khả năng bao trùm phạm vi chính là tương đối rộng rãi. Nhưng nếu như ở nơi này trong một tòa thành thị xuất hiện một cái cực kỳ mạnh mẽ thân phận địa vị cực kỳ cao ngất tồn tại, như vậy tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ bởi vì cái này một người tồn tại mà không ngừng hướng hắn tới gần. Lại hoặc là tình huống tương tự, đặt ở vạn sự trong vạn vật cũng là như vậy. Quá mức cường đại đồ vật, tổng hội tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh vang xung quanh cái khác tương đối nhỏ yếu tồn tại. Cái khác tương đối nhỏ yếu tồn tại, kỳ thực căn bản cũng không biết chính mình vận mệnh đã là bị đối phương thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Cho là mình vận mệnh là ở trong tay chính mình, thực tế cũng không phải như vậy. Chính mình vận mệnh vĩnh viễn là tại càng cường đại hơn trong tay của người, mà càng cường đại hơn trong tay của người thì là tại thiên đạo khống chế phía dưới. Vận mệnh của ta từ thiên đạo trưởng khống, ta từ dựa thiên đạo. Những người khác vận mệnh phàm là thực lực cường đại một chút, liền cũng có thể từ nơi sâu xa cảm giác được này một sự tình. Bọn hắn cũng sẽ hướng ta tới gần. Giống như là bởi vì ta tồn tại tại mặt hồ bình tĩnh trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà vận mạng của bọn họ lại không ngừng bị vòng xoáy này lôi kéo. Nhìn bề ngoài có được vô hạn khả năng, trên thực tế khả năng này đã tới gần tại không. Giống như là tử vong. Thẩm Hàn yên lặng gật đầu. Đúng vậy, giống như là tử vong. Một người vừa mới ra sinh thời điểm, hắn có khả năng đúng vậy nhiều, muốn tại vừa sinh ra lúc liền trực tiếp đối mặt cái chết, đây là tương đối khó khăn. Nhưng kèm theo thời gian trôi qua, ngày càng sẽ bị tử vong kéo kéo. Số mạng cuối cùng cho dù là như thế nào đi nữa dây rủa, như thế nào đi nữa bặm mẻo, cuối cùng vẫn sẽ tiến vào tử vong được sâu không đáy. Hết thảy mọi người đều giống như sinh hoạt tại một mảnh yên tĩnh trong mặt hồ, bình tĩnh mặt hồ chính giữa có một cái không nhìn thấy thật lớn hố sâu, vận mệnh liền tại loại này tình huống phía dưới, đem tất cả mọi người lấy một loại thiên ti vạn lũ giữ tại quan hệ tiến hành liên hệ. Thực lực của ta càng cường đại, như vậy ta liền sẽ từ từ trở thành cái kia cái gọi là hố sâu. Mà ta thật sự có hướng một ngày trở thành tất cả mọi người vận mệnh tâm điểm, ta chính là trở thành chân chính thiên đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn cũng không khỏi suy tư càng sâu ít nhất. Chuyện này và hôm nay bỗng nhiên ở giữa sinh ra một tia trụ của tình ngộ. Như thế đến xem nhân sinh đến cũng không tự do. Vẫn bị các loại các dạng nhân tố trói buộc, chỉ là không biết mà thôi. Loại này không tự do đến từ chính thiên đạo lớn ngẫu nhiên, nếu như là thiên đạo chân chính trên ý nghĩa cũ kỹ tính mịch. Đem thiên hạ tất cả sinh linh vạn vật toàn bộ biến thành cao thấp một dạng tảng đá. Như vậy loại trói buộc này liền sẽ trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng này trong nháy mắt biến mất ràng buộc, lại mất đi rất nhiều có khả năng. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Những tu luyện này người xem ra sau này vẫn là không vòng qua được ta. Ta mặc dù một người lặng lặng ngồi ở đây đảo nhỏ bên cạnh tu luyện, liền cũng sẽ phát sinh quá nhiều cùng ta có liên quan. Cái này cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Bất quá thật sự là thật lợi hại. Loại này tương đương sức mạnh hàng đầu, sẽ kéo đứt vận mệnh bọn họ bên trong rất nhiều có khả năng. Loại chuyện như vậy lấy trước mắt tình huống đến xem, ta không ngăn cản được, bọn hắn cũng vô pháp tiến hành phản kháng. Nếu là ta đoán không giả, mặc dù ta chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng sẽ có vô hạn sự tình đem ta cùng bọn chúng sản sinh liên hệ. Trong bọn họ có người lại bởi vì ta mà sinh, có người thì lại bởi vì ta mà chết. Thẳng đến ta chân chính trở thành thiên đạo, cánh mạng của bọn họ, tử vong của bọn hắn, tất cả đều tại ta bao phủ phía dưới. Đối đãi ta cái nào một ngày đột phá thiên đạo, nhảy thoát tam giới này, không ở này sinh tử luân hồi bên trong, có thể bọn hắn mới có thể thu được tương ứng tự do, nhưng ở một khắc này lại có một vị mới ta tồn tại. Đây cũng là thiên đạo vận mệnh, hay hoặc giả là quy tắc lực lượng. Thẩm Hàn bình tĩnh suy tư, tự nhiên là không giả lấy bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng mà đối với chung quanh những người khác mà nói, những người khác tâm tính vào giờ khắc này nghiễm nhiên đã là xuất hiện nghiêng trời lệch đất cải biến. Lý Phản cùng với hắn những thứ này cái gọi là đồng bạn, nguyên bản tại nhìn thấy những thứ này người trong tà đạo xuất hiện thời điểm, tâm đã là ngã trong xương, bọn hắn đã là phi thường khắc sâu hiểu được chính mình tại hôm nay sợ là chắc chắn phải chết. Nhất là làm một con kia hung tàn yêu ma đột nhiên xuất hiện thời điểm, cái kia tâm tình đã lâm vào lớn lao trong tuyệt vọng. Bọn hắn có thể cảm giác được chính mình vận mệnh bị đối phương thôn vệ, bọn hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tại kế tiếp sẽ chết phấn thân vai cốt. Thậm chí còn vào thời khắc ấy, bọn hắn đã ở trong lòng không ngừng khẩn cầu lấy một con kia yêu ma tại giết chết này một cái thả câu người sau đó, hãy mau từ nơi này địa phương ly khai. Không cần tiếp tục giết bọn hắn những con kiến hôi này liền bị giết tư cách cũng chưa có am mà ở loại tình huống này. Một mực không có bị chú ý tới này một vị thả câu người, chỉ là biết được đối phương thực lực, có thể cũng bất quá chính là tiên thiên chi tam. Này một vị thả câu người nhưng ở này ngắn ngủi ngay lập tức bên trong, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế đem đây hết thể hoàn toàn giải quyết. Sự tình không thể tưởng tượng nổi, khủng bố kinh người. Hoàn toàn không có dự liệu được một cái thả câu người lại có được tiên nhân một dạng lực lượng, này mười nhiều thực lực cường đại để cho người ta đứng yên nhân vật khủng bố. Đang lúc trở tay, toàn bộ hủy diệt, không còn một mống. Kinh khủng nhất thì là một người này, tại giết chết mười mấy người này sau đó trên mặt bình tĩnh. Loại an tĩnh này là phát ra từ tại sâu trong linh hồn. Loại an tĩnh này càng là vào giờ khắc này, để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch một kiện trụ cột nhất sự tình. Trước mắt vị này thả câu tiền bối, cũng không phải là không biết chuyện xảy ra xung quanh, này một vị tiền bối nhất định là biết đến, bất quá biết mới biết, đã biết sau đó cũng không có cái gì quá lớn lòng hiếu kỳ. Đối với như vậy một vị tiền bối, lưỡng quân giữa chiến đấu nhìn như phân phân nhiễu nhiễu, trên thực tế giống như là hai bầy khác biệt con kiến sinh ra một ít nho nhỏ chiến tranh. Vị tiền bối này trong mắt, chúng ta chính là cái kia nho nhỏ con kiến hôi. Lý Phảng muốn khóc lại không có lệ, mà chính phái nhân sĩ tâm thần tan rã, càng chưa nói những thứ khác những cái kia người trong tà đạo. Chương 308, tiên nhân lại bên cạnh ta chương 308, tiên nhân lại bên cạnh ta người trong tà đạo tan tác như chim ong. Những thứ này người trong tà đạo, nguyên bản đã là chuẩn bị yên lành dựa vào trước mắt này mười nhiều cực kỳ mạnh mẽ tiền bối. Đã là chuẩn bị theo những thứ này tiền bối ăn canh ăn thịt, nhưng mà những thứ này phi thường cường đại tiền bối. Một cái kia cái đều là có được hậu thiên cảnh giới khủng bố tiên nhân một dạng tiền bối, nhưng ở ngắn ngủi ở giữa trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tới cũng vội vã, đi vậy vội vã. Sinh mệnh vào giờ khắc này cho thấy cực kỳ khoa trương khôi hài cảm thụ. Khổ tu nhiều năm như vậy, tu hành nhiều như vậy tuế nguyệt, tại chính thức cường địch xuất hiện thời điểm, ngay cả công kích dũng khí cũng chưa có. Trước tiên muốn chạy trốn, như vị kia tiền bối nói tới, liền trụ cột nhất thể diện đều không tồn tại. Những thực lực này suy nhược tà đạo người tu luyện vào giờ khắc này tứ tán chạy trốn. Mà bọn hắn vào lúc này, căn bản cũng không sẽ đem trước mắt vị kia tiền bối tưởng tượng thành cái gì chính đạo người tu luyện. Bọn hắn trong tiềm thức chỉ cảm thấy những thứ này tà đạo tiền bối thật sự là quá mức ngu xuẩn, rõ ràng không đi trêu chọc đối phương, chuyện này cũng đã đi qua. Nhưng mà lại hay là đi treo chọc đối phương, nhưng vẫn là vào lúc này rơi vào một cái chết không nơi táng thân kết cục. Chỉ có thể nói những người này thật sự quá ngu xuẩn. Còn như vậy một vị đứng đầu tiền bối, lão tổ tông một dạng khoa trương tồn tại, loại này tiền bối khẳng định không phải cái gì cái gọi là chính phái người tu luyện, đây là trong tiềm thức có thể xác định sự tình. Thiên nhân lại bên cạnh ta a. Sau một cách giờ, nay một mảnh tiểu đảo vị trí khúc sông đã hoàn toàn khôi phục được thông thường an bình trạng thái. Sẽ chỉ ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy có một chút phi điểu, trong nước sông tiểu ngư nhi đã ở chậm rãi du động bên trong. Thẩm Hàn tiếp tục tu luyện. Hắn ở nơi này một khu vực đã là đợi chừng một tháng. Thiên đạo công pháp vẫn tương đối khó có thể đi tiến hành ngưng tụ, phòng chừng còn cần chừng một tháng mới có thể đem này thiên đạo công pháp hoàn toàn học được. Đợi đến thiên đạo công pháp hoàn toàn học được sau đó, đây hết thể liền sẽ trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Lý Phản trở lại hắn ở trấn nhỏ, đã là cùng những thứ khác một ít những đồng bạn tách ra. Trở lại trấn nhỏ sau đó, trong ánh mắt vẫn có một ít băn khoăn cùng mở mịt, mơ mơ hồ hồ đi vào ra môn sau đó, lúc này mới phát hiện mình đã là trở về. Lý Phản thê tử nhìn thấy trượng phu của mình trở về thời điểm, cái này vốn là vẫn là vô cùng vui vẻ. Bất quá nhưng cũng phát hiện chồng mình mặt mũi này bên trên, làm sao cảm giác có quá nhiều mờ mịt. Trong lúc nhất thời không quá có thể lý giải, liền cũng mau chạy bộ đi qua nâng trượng phu của mình vào nhà, đợi đến vào phòng sau đó mới phát hiện mình bình thường vẫn tương đối kiên cường này một vị chồng, hiện tại hai chân đều là như nhũn ra. Hai chân run lập cập, đặt mông ngồi ở đây trên cái băng, môi vào lúc này đều là đang run rẩy trạng thái. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ nhân phi thường lo lắng mà đưa ra một cái ngay mặt hỏi. Lý Phảng tiếp nhận đối phương đồng thời đưa tới bát nước, ngẩng đầu lên đem nước này trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Không thể chú ý được xoa một chút trên khóe miệng thủy tí. Mở miệng vào giờ khắc này vô cùng kích động, càng là có quá nhiều khẩn cầu một dạng cảm thụ, hôm nay ta gặp được tiên. Nữ nhân, a. Nữ nhân không quá có thể hiểu được chồng mình đột nhiên nói ra được một câu nói này rốt cuộc là ý gì. Hôm nay gặp được tiên, hôm nay gặp được cái gì tiên? Lý Phảng ở sau đó hao tốn trọn thời gian một nén nhang, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho thê tử của chính mình. Ở bên cạnh này một cái nữ nhân, ánh mắt dần dần mở mịt thời điểm. Hắn đang chắc tụ cùng, lẩm bẩm nói chung lấy, ai có thể nghĩ đến tiên cư nhưng ngay tại bên cạnh chúng ta. Ai lại có thể nghĩ đến như thế một vị ở chỗ này lặng lặng thả câu thanh niên, lại là có được lực lượng cường đại như vậy. Lại chính là ta hiểu tiên nhân. Nực cười ta lúc trước vẫn còn ở cho là hắn không nhà để về, vẫn còn ở cho là hắn cũng bất quá chính là ở cái địa phương này miễn cưỡng vui cười cậy mạnh mà thôi. Trên thực tế hoàn toàn không biết được đối phương thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, cũng không biết đối phương ở nơi này thiên hạ bên trong lại có dạng gì lý tưởng hào hùng. Mà ở hiện tại ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện xảy ra lúc đó, suy nghĩ minh bạch tại dạng này một vị tiên nhân nhãn bên trong, chúng ta vậy là cái gì dạng tồn tại. Kỳ thực này một vị căn bản cũng không quan tâm chúng ta cùng bọn chúng giữa một ít phân vân nhiễu nhiễu. Nay một vị chỉ là ngồi ở kia địa phương mà thôi, giống như là bầu trời một dạng, nhìn lấy thiên hạ gió nổi mây phun. Lý Phảng càng nói càng là tuyệt vọng, càng nói càng là có một loại phát ra từ linh hồn nhỏ bé cảm thụ. Trong cuộc đời của ta có được rất nhiều địch nhân, những địch nhân này rất nhiều thực lực cũng là phi thường cường đại, thế nhưng ta những địch nhân này cũng như vậy một vị tiền bối so sánh, cái kia hoàn toàn không phải một cái sinh mệnh trong cảnh giới khái niệm. Những địch nhân này tốt xấu hay là tại có ta tử vong tốt ngạt hay là muốn giết chết ta, thế nhưng này một vị tiền bối căn bản cũng không quan tâm ta là ai. Ở nơi này một vị tiền bối trong mắt, ta có thể giống như là cái kia nho nhỏ sắc lẹm, đang cùng không ở cũng không đáng kể. Thậm chí còn cho dù là tiền bối đã cứu chúng ta, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này có bất kỳ tâm lý an ủi. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Ngồi ở kia địa phương lặng lặng thả câu lấy, lặng lặng nhìn giữa hồ một ít quang ảnh. Hắn thật là quá mạnh mẽ. Mở miệng vào lúc này len ken mạnh mẽ, lại tràn đầy vô số bi thương và vui sướng, cực kỳ phức tạp cảm xúc ở nơi này nho nhỏ trong phòng quyết tán. Nữ nhân khiếp sợ nhìn mình chồng, trượng phu của mình chỉ là xem qua như vậy tiền bối lên mắt, cư nhiên thì có lớn như vậy cảm khái sao? Trước đây chồng mình đoán không rõ chỗ cụ kết một sự tình, vào giờ khắc này cư nhiên sáng tỏ thông suốt, đây chính là tiên, đây chính là vẹn vẹn để cho người khác xem một chút, thì sẽ hoàn toàn mở mịt, lại không biết làm sao tiên nhân sao? Lại nhìn một cái bụng của mình, trong bụng dựng dục sinh mệnh, tựa hồ tại giờ khắc này khiêu động càng thêm nhanh. Cùng lúc đó, Cửu Long thành trại, bọn hắn thế nào còn chưa tới? Cửu Long thành trại một gian khách sạn đã là bị Kiếm Vân Sơn đám người hoàn toàn bao xuống, đối với cái này khách sạn lão bản mà nói, lúc này đây tới được những người này hình như là tương đối lợi hại giang hồ khách, nhưng những người này cụ thể là thân phận gì lão bản cũng mặc kệ quá nhiều một ít gì đó. Hắn có thể đủ yên tâm thoải mái đạt được một ít tiền tài, cái này đã là phi thường vui vẻ một chuyện, mà lúc này tại khách sạn 3 lầu một cái tương đối lớn trong phòng đã là ngồi thật nhiều người. Vây công cái bang vẫn là một kiện tương đối lớn sự tình. Kiếm Vân Sơn đã là cùng thật nhiều người, ngay hôm nay chính ngọ đối với những người này phát động công kích, dựa theo kế hoạch đến xem, tổng cộng sẽ có 2 nhóm đội ngũ một chỗ cùng hắn tiến hành tụ tập, sau đó đối với Cửu Long thành trại khởi xướng công kích chính diện. Mà bây giờ lại chỉ tới một nhóm người ngựa, còn có một nhóm người ngựa vẫn chưa đến, điều này sẽ đưa đến hiện trường những người này vẫn có một điểm không quá có thể hiểu. Chẳng lẽ là xuất hiện một ít gì hết ý sự tình sao? Có một cái Tà đạo tông chủ mang theo nghi ngờ nói ra. Những người khác đương nhiên cũng là không quá có thể hiểu, lắc đầu mọi người vào giờ khắc này hai mặt nhìn nhau, thẳng đến ánh mắt vẫn là rơi vào Kiếm Vân Sơn trên người. Chúng ta xử lý như thế nào? Là ngày khác? Vẫn là? Đối mặt một người này vấn đề, Kiếm Vân Sơn trên mặt giống như cười mà không phải cười, hắn chỉ là nhìn Cửu Long thành trại vị trí phương hướng. Không thành vấn đề. Bọn hắn coi như là không đến, cũng không có bất cứ vấn đề gì, Cửu Long thành trại hôm nay chúng ta nhất định có thể cầm xuống. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy tam mà kiệt, hôm nay chúng ta liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem Cửu Long thành trại phân mà ăn, đối với chúng ta mà nói nhưng là một loại lớn nhất tiếp tế tiếp viện. Kiếm Vân Sơn, hào tình bạc trượng. Người khác hay hoặc giả là một ít yêu ma, nghe thấy sau đó cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là tán thành Kiếm Vân Sơn lúc này ý tưởng, mặc dù không biết vì sao lại có một nhóm người cũng không đến, thế nhưng không đến liền không tới, ngược lại bọn hắn quay lại giải quyết chuyện này cũng là hoàn toàn đủ đủ. Ít một chút người tới cái chỗ này công kích Cửu Long cái bang, như vậy bọn hắn bên này liền sẽ thu được càng nhiều hơn một ít cấp dưỡng. Liền cũng không do dự, hiện tại lập tức xuất phát. Kiếm Vân Sơn ở hiện trường trên mặt mọi người mỗi người viết từ từ vẻ điên cuồng thời điểm, hắn chính là áp chế trong cơ thể mình điên cuồng, nhìn về phía ở một bên yên lặng không nói phu nhân. Hán, Hắc Ly, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể thành tiên. Hắc Ly yên lặng. Chương 309, cái bang nguy nan chương 309, cái bang nguy nan khi ta tới là một người, hiện tại vẫn là một người. Tổng đà của cái bang bên trong, bang chủ Hồng Thất Vạn Tại vào lúc giữa trưa, một người lặng lặng ngồi ở một chỗ trong lầu các uống rượu. Trong cái bang các đại cao thủ đã rời đi, bọn hắn tìm lý do thiên kỳ bách quái, mà chút lý do hiện tại cũng không cần nói thêm cái gì. Trong cái bang một ít những thứ khác đệ tử hiện tại cũng không có lưu lại, bọn hắn cũng đều rối rít rời đi cái bang. Đối với những đệ tử này mà nói, bọn hắn đi chỗ nào cũng không có vấn đề, ngã xuống một cái bang còn sẽ có mới tồn tại. Bọn hắn không quan tâm trên đỉnh đầu của mình rốt cuộc là người nào, quan tâm vẫn là mình một ít số còn, điểm này không có gì vấn đề quá lớn. Hồng Thất Vạn cũng không có khiến cái này người lưu lại, mà ở ngắn ngủi này hơn một tháng thời điểm, cái bang từ nhân viên cường thịnh đến bây giờ cũng chỉ còn giữ lại một mình hắn. Cái này so với trong chuyện xưa nói còn muốn càng thêm khoa trương. Rất nhiều thuyết thư tiên sinh tại du ngoạn thiên hạ thời điểm, nói chuyện còn trên cơ bản bao quát lấy một ít cơ sở ăn cướp. Mà chút du ngoạn thiên hạ tiên sinh nếu như đem cái bang hiện tại chuyện đã xảy ra nói thiên hạ biết người, người trong thiên hạ này phỏng chừng hay là không tin. Cho rằng việc này thật sự là quá mức hoang đường. Dù sao đây chính là cái bang, nhưng là tương đương không nổi một cái tông môn, vì sao lại vào lúc này chỉ để lại đến tông chủ một người, người khác ngược lại là nhao nhao chống chết. Dù sao đối với một cái tông chủ mà nói, hiện tại hoàn toàn có thể chạy trốn, nhưng mà tông chủ không trốn, những người khác ngược lại là trốn. Loại này không phù hợp suy luận sự tình sẽ để cho này một vị thuyết thư tiên sinh bị mắng đầu rơi máu chảy, nhưng mà hiện thực vậy mà quả thực như vậy giống như phát sinh. Lớn như vậy một cái trong cái bang, Cửu tòa đại sơn hiện tại cô linh linh. Cửu Long thành trại không có phía trước nôn nháo ồn ào, mọi người hiệp can nghĩa đảm, chỉ có một cái bang bang chủ một người còn ngồi ở kia địa phương. Một tháng trước đó, trong phòng nghị sự vẫn còn ở cải và kế tiếp một ít lựa chọn, hiện tại hiển nhiên cũng không cần làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Ngược lại loại kết cục này bình thường nhất. Thằng đến này xù xì bát rượu từ từ buông xuống, còn sót lại một ít rượu tại trong chén rượu chậm rãi đung đưa thời điểm, Hồng Thất Vạn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửu Long thành trại bầu trời nguyên bản vẫn là ban ngày treo cao, nguyên bản vẫn là cái kia một loại tương đương ôn hòa cảnh tượng. Cửu Long thành trại trung tâm thật lớn hồ nước cũng là sóng biết luộn nhạo, mà bây giờ cũng đã là xảy ra thay đổi to lớn. Cửu Long thành trại hộ tông trận pháp đã là bị phát động, chỉ thấy ở nơi này nguy nga quần sơn, Cửu Long ở giữa bầu trời rủ xuống, tầng mây dày đặc phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình lôi xé. Trong bầu trời sấm chớp rền vang, bày ra từng đạo như là tổn thương miệng một dạng khe hở. Mà ở khe hở này trước đó lặng lặng mà đứng đất vô số người, những người này là Kiếm Vân Sơn các loại. Kiếm Vân Sơn đám người đến đã thành công mà kích phát cái bang nơi đây chôn giấu hộ sơn trận pháp. Những thứ này hộ sơn trận pháp trực tiếp từ bổn địa thiên địa linh lực tiến hành ép buộc, mà trận pháp tại đã nhận ra nơi đây tới những cao nhân này sau đó, đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Đại trận cũng từ cái bang bang chủ Hồng Thất Vạn khống chế. Lúc này mắt thường có thể thấy, trận pháp này tản ra ràng rạc lam quang, trận văn như là vô số long xà đan vào một chỗ. Một cái lại một cái xiềng xích trải rộng tại toàn bộ Cửu Long thành trại thiên địa. Bầu trời buộc vòng quanh tới hùng vĩ bình chướng, đem hết toàn lực đi bảo vệ nơi đây tồn tại long mạch. Kiếm Vân Sơn nghiêm nhiên mở miệng, đạo hưu hà tất vì nho nhỏ này tông môn, cháy hết máu của mình. Vậy không bằng mở rộng trận pháp này, đỡ phải chúng ta bể nát nơi này non xanh nước biếc. Kiếm Vân Sơn thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền vào toàn bộ Cửu Long thành trại, trực tiếp dưới vào đến Hồng Thất Vạn trong đầu. Hồng Thất Vạn nở nụ cười một tiếng, người cũng đã là đi tới Cửu Long thành trại điểm cao nhất, đứng ở nơi này hàng rào đỉnh đầu trên mái hiên. Khoảng cách thiên kiếp cũng bất quá chính là 100 nhiều năm. Ta tự biết vô pháp vượt qua loại thiên kiếp này, bất quá tâm sự 100 năm mà thôi, quan sát cuộc đời của ta lang bạc kỳ hồ, xấu xí không chịu nổi. Không nghĩ hôm nay có thể cùng các vị ở chỗ này đánh một trận, cái này cũng thật sự là tại hạ phước đức ba đời. Kiếm Vân Sơn, đạo hữu quả thật là hào tình vạn trượng, chỉ tiếc ngươi cái bang người khác cũng như cái kia con kiến hôi một dạng tứ tán chạy thoát thân. Đáng tiếc lúc này không có bất kỳ người hầu ở cạnh ngươi. Bất quá đạo hữu nếu như ta nói ta có thể hiểu ngươi bây giờ làm được lựa chọn, ngươi tin không? Hồng Thất Vạn, ta tin tưởng. Kiếm Vân Sơn, như thế quả đoán sao? Hồng Thất Vạn, đúng vậy, ta tin tưởng ta tại ngươi trong cặp mắt có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật, ngươi cùng ta kỳ thực trên bản chất không có gì quá lớn khác biệt, không ngoài chính là một cái nho nhỏ lựa chọn, làm ra một ít sai biệt mà thôi. Ta có thể nhìn ra được, ngươi trước đây chắc cũng là một cái so sánh cỡ lớn thế lực tông chủ, hay hoặc giả là những thứ khác một ít nhân viên cao tầng. Thế nhưng tại một ngày sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Còn như thiên hạ này bên trong làm một sự tình, kỳ thực cùng mình bản tính căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Kiếm Vân Sơn cười gật đầu, hắn nỗ lực áp chế trong cơ thể mình cái kia một tia điên. Cùng với tận khả năng hiền hòa phương thức cùng đối phương cách 20 dặm mà lẫn nhau ở giữa ngắm nhìn. Đạo hữu quả thực tuyệt nhãn. Dưới gầm trời này vô số sự tình, xét đến cùng tụ tập, cũng bất quá chính là giữa người và người một ít ân đoán. Ân đoán tóm lại là sẽ tồn tại, mà rất nhiều ân đoán là căn bản liền tan không ra. Ta được đến một cái vị cao nhân làm phép. Đống nhiên ở giữa mới hiểu được ta rốt cuộc là một cái gì bộ dáng người. Hồng Thất Vạn cười cười, ngươi gặp phải một vị cao nhân sao? Như vậy có tồn tại hay không có một loại có khả năng, cũng chính là ngươi xuyên tạc này một vị cao nhân ý tứ. Kiếm Vân Sơn tự tin nói, ta đương nhiên sẽ không xuyên tạc này một vị cao nhân ý tứ, này một vị cao nhân để ta thành tiên, như vậy ta tất nhiên sẽ thành tiên. Hồng Thất Vạn, này một vị cao nhân chính miệng muốn nói với ngươi sao? Chính miệng để ngươi thành tiên sao? Kiếm Vân Sơn, thế thì không có, nhưng tất cả những thứ này đều là của ta lĩnh ngộ, ta tự nhận là ta đối với cao nhân phán đoán không có bất kỳ vấn đề. Hồng Thất Vạn, ha ha ha. Hai người nói đơn giản qua, đồng thời cũng cười qua. Hiện trường mọi người đang lúc này cũng đều đang cười. Lúc này hiện trường mỗi người đều hiểu trên đời này trụ cột nhất một kiện đạo lý, cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới, trông cậy vào đi qua nói ba xạo đi thuyết phục một người này, vào lúc này căn bản là không thể nào. Ngươi có đạo lý của ngươi, ta có đạo lý của ta, ngươi không đứng ở góc độ của ta, không hiểu rõ ta suy nghĩ sự tình. Ta vô pháp cùng ngươi cùng năm, ta cũng vô pháp cùng ngươi đồng dạng trải qua một ít thôi lúc sự tình, ta tự nhiên cũng vô pháp hiểu ngươi. Người với người ở giữa to lớn ngăn cách, theo thời gian trôi qua, ngày càng lại như là hai cái hoàng hà từ từ hướng phía chân trời lái rời. Càng lúc càng xa. Muốn để cho này hai cái hoàng hà hợp hai thành một, cái này không khác nào so với lên trời còn khó hơn. Dưới mắt mọi người đang lúc này câu thông cũng bất quá chính là đơn giản một chút mở miệng mà thôi. Cũng không xen lẫn có bất kỳ lời tâm huyết, càng giống như là một ít thôn dân lão nhân ngồi ở trên cầu đá xì xào bàn tán. Kiếm Vân Sơn, cho nên ta cuối cùng vẫn là hỏi một câu a, ngươi quả thật là muốn cùng ta các loại chiến đấu. Hồng Thất Vạn, này không gọi chiến đấu, chỉ bất quá chính là khoái ý người thủ. Kiếm Vân Sơn, đi. Tiếng nói đến đây, cũng không cho có bất kỳ do dự. Chỉ nhìn thấy Kiếm Vân Sơn vung tay lên, thiên địa ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Dưới khống chế của hắn, một đạo kiếm lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Thân kiếm như là một tòa núi cao một dạng khổng lồ, lại là như vậy cổ phác, từ trên trời giáng xuống đâm xuyên qua vô số mây đen, hung hăng hướng phía này hộ sơn đại trận đánh tới. Mà ở này mũi kiếm tiếp xúc đại trận này bình phong che chở trong nháy mắt, không khí chung quanh trực tiếp bị đốt, bày ra ngập trời hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ đại trận, như là bọt khí tại chịu đựng lấy liệu nguyên đại hỏa nóng rực khảo nghiệm. Mà toàn bộ đại trận trận văn điên cuồng xoay chuyển, vô số xiềng xích như cùng sống lấy long xà một dạng, rất nhanh lưu chuyển, bảo hộ cả tòa đại trận, nỗ lực gánh vác công kích như vậy. Nhưng mà căn bản cũng không khả năng. Kiếm Vân Sơn lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay. 50 năm, lực lượng của hắn đã là đạt tới một loại quá nhiều người không thể nào hiểu được đỉnh phong. Chỉ là này trong nháy mắt tiếp xúc mà thôi, toàn bộ đại trận mặt ngoài cũng đã xuất hiện vô số tinh mịn với dạng, tựa như mạng nhện một dạng lan tràn, lại không được bất kỳ dừng lại nghỉ, trong nháy mắt biến ảo thành cái tia trụ cột mảnh kiếm bể, ấy nấy nổ mạnh. "Đạo hữu, ta đưa ngươi đoạn đường, giúp ngươi chấm dứt lần này tu hành nỗi khổ." Kiếm Vân Sơn tóc bạc biến thành tóc đỏ thon dài 30 trượng, theo gió lôi vân khắp bầu trời vũ điệu. "Chương 310, ta tới giúp ngươi." "Chương 310, ta tới giúp ngươi." Cửu Long thành trại cửu tòa đại sơn ông tác hưởng, Hồng Thất Vạn nhìn thấy cảnh này, hắn nhưng cũng không có nửa phần do dự. Cái bang nếu quả như thật gánh không được một lần này kiếp nạn, như vậy thì gánh không được. Mà xem như một cái người tu hành, thứ nguyên bản còn trẻ vô tri, hiếu chiến, đến từ từ trở nên mạnh mẽ, thu liễm tâm tính, rồi đến ngày càng cường đại nhát gan sợ phiền phức, lại đến mỗi một khắc đống nhiên ở giữa hoàn toàn tỉnh ngộ mình rốt cuộc là ai, lại muốn đi hướng nơi nào. Một lần nữa điệu biến vì loại kia hiếu chiến, cho dù là tử vong, cũng ở đây không sợ. Đấu với trời kỳ nhạc vô cùng, đấu với người càng là kỳ nhạc vô cùng một chuyện tốt tình. Ngọc Quy Sơn, nghe nữa Hồng Thất Vạn nộ xích một tiếng. Hắn hầu như tại Cửu Long thành trại trận pháp bị phá bể trong nháy mắt, cũng đã là thi triển suốt đời sở học tối cường công pháp. Hồng Thất Vạn có thể đi tới hôm nay bước này, cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hậu Thiên Chi Tam lực lượng tại sao có thể là kẻ yếu có thể có được tồn tại? Nguyên bản xuất hiện ở Cửu Long bầu trời mây đen, vào giờ khắc này trong nháy mắt bị phá vỡ. Trong mây đen đột nhiên xuất hiện một tòa đại sơn, một tòa núi lớn, cực kỳ cao gầy, thất thải lưu hà, toàn thân màu xanh biếc như là một tòa ngọc bích đúc thành một dạng. Mà ở ngọn núi lớn này xuất hiện sau đó, núi lớn xung quanh càng là vang lên một loạt phản âm. Những thứ này phản âm biến hóa tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở hiện sau đó, bất quá trong nháy mắt cũng đã hoàn toàn biến thành một đầu lại một con cao hơn một trượng cầu. Tổng cộng 10 vạn chỉ cao hơn một trượng cầu, kinh khủng cắn xé chúng quanh linh lực, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hoặc như là như thủy triều hướng phía trước mắt những địch nhân này thôn vệ. Hồng Thất Vạn mỗi một lần huy động trong tay quyền pháp, chúng quanh những thứ này linh năng chi quyển, thực sự là bị cổ vũ một dạng. Bầu trời giống như là cái kia nước biển cuồn cuộn vô số sóng lớn. Kiếm Vân Sơn nhìn đối phương đánh tới lực lượng, lạnh rên một tiếng. Ở chung quanh một ít tà đạo người ra chỉ phía dưới, Kiếm Vân Sơn hai tay kết ấn, đỉnh đầu hiện lên một vòng huyết nhật. Huyết nhật phủ xuống, ngọn lửa nóng bỏng như là như rắn độc ở trên trời bên trong điên bay, cùng những cái kia cầu trong nháy mắt xông tới với nhau. Chỉ là giờ khắc này, lúc đó 500 dặm đại địa đều tại rung động. Thiên địa một mảnh gào khóc thảm thiết, mà dạng một trận chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, tại lúc mới bắt đầu cũng đã là định ra rồi cuối cùng giao điểm. Xa xôi chấn nhỏ, vô số người mờ mịt hướng phía Cửu Long thành trại vị trí phương hướng nhìn lại, bọn hắn biết Cửu Long thành trại xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết cái kia địa phương rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ là từng cái đần độn nhìn một cái kia phương hướng xem cái chỗ kia cuồng phong cuộn sạch, hội tụ thành thật lớn gió xoáy che khuất bầu trời. Chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé, chỉ có thể thật sâu hô hấp lấy từ đằng xa đánh tới hơi nóng cuộn. Tại dạng này một hồi chiến tranh sau đó, Cửu Long thành tại đại để chắc là sẽ bị hủy diệt, mà như thế một vị bang chủ vậy cũng sẽ chết ở chỗ này. Tế tế nghĩ đến, thật ra thì vẫn là sẽ có dù cho một chút không phục, nhưng loại này không phục tại chính thức tử vong trước mặt dường như lại không lộ vẻ đáng nhắc tới. Thực sự bị diệt, cũng liền bị diệt. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân tao ương, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Từ cổ chí kim, thế sự đều là như vậy. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Chỉ thấy treo cao gương sáng tại đường tiền, không thấy trước mắt tóc trắng xóa lao nhân, treo ngược giếng cạn cuối cùng. Mà lực lượng cũng đích xác cường đại. Vô số ánh mắt, vô số người nhìn Cửu Long thành trại bầu trời bị vô tận hỏa diễm từ từ bao trùm. Những thứ này biển lửa như là cự thú một dạng quần quật lấy, ở trên trời không ngừng mà cắn ướt. Lại tại sáng đến cực hạn sau đó, giống như ở phía xa tạo thành băng xương giống như phong cảnh. Có một chút thực lực tương đối cường đại một chút hậu thiên cảnh giới người tu luyện, bọn hắn mặc dù không ở hiện trường, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng cảm giác được chỉ là cái bang bang chủ một người, này nhất định là có đi không hồi, hữu tử vô sinh. Nếu như lúc này có người có thể cung cấp trợ giúp, nếu có người có thể vào lúc này đứng ra đi trợ giúp bang chủ này, có thể người này vẫn có thể sống sót. Bất quá những thứ này hậu thiên cảnh giới nhìn một chút sau đó, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Cái bang ở chỗ đó đối với bọn hắn mà nói chỗ tốt cũng liền như thế, thực sự đến hậu thiên cảnh giới sau đó, trông cậy vào một cái tông môn có thể cung cấp khổng lồ chất dinh dưỡng, đây là không thực tế, hậu thiên cảnh giới muốn đổ vật tông môn không cho được. Bọn hắn trợ giúp cái bang không có bất kỳ chỗ tốt đáng nói, thậm chí còn muốn cùng người là địch, đây cũng là tội gì. Lúc này không đi lâm trận đào ngũ, không đi giúp trợ những người này đi phá hủy cái bang, này cũng đã là bọn hắn lớn nhất nhân nghĩa. Này cũng đã là chân chính trên ý nghĩa chính nghĩa hai chữ. Đáng tiếc cái bang, đáng tiếc này một vị bang chủ, người quả thực thật không tệ. Nhưng đúng là vẫn còn không đi qua tu hành khốn cảnh. Đối với những thứ này hậu thiên cảnh giới người mà nói, bọn hắn nhìn cũng là tương đối rõ ràng, này một vị cái bang bang chủ thật là vì cái bang mà đi cùng những người này liệu mạng sao? Không phải, tuyệt đối không phải cái bộ dáng này, mặc dù dạng này có một chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng sự thực lại đúng là như thế. Này một vị cái bang bang chủ, tuyệt đối không bởi vì cái này cái bang những người khác, đi những người ở trước mắt liều mạng. Chủ yếu vẫn là bởi vì tu hành mấy khốn. Người tu hành khó đi nhất chính là tâm ma hai chữ. Tâm ma quấy nhiều phía dưới rất nhiều người lang bạc kỳ hồ, thống khổ. Càng là tu hành thì càng cảm giác được chính mình nhỏ bé, càng là tu hành càng cảm giác mình cái gì cũng đều không hiểu. Mù tịt không biết, đau thấu tim gan mỗi khi tại đêm khuya tỉnh lại lúc ôm đầu khóc giống, nhưng cũng là cơm thường. Trong mắt thế nhân cao nhân, cao không thể chạm, thực tế từng cái chân tránh đứng ở đỉnh phong người mới biết nơi này phong cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu tĩnh mịch. Lý giải thiên hạ thương sinh càng nhiều, lại càng là cảm giác mình bất lực, đau thấu tim gan. Cho nên như vậy một vị bang chủ, thật là vì này cái gọi là cái bang mọi người, mà đi đem hết toàn lực. Thật là một cái phi thường kẻ ngu dốt. Không phải. Đối phương chỉ là tại chuyện tu tiên bên trong đi không ra tới, chỉ là chân chính đi tới đáy cốc, vào lúc này toát ra mình chân chính quang huy, cùng thiên địa đánh cược một lần. Chứng minh cho thiên đạo xem chính mình cũng không phải là thứ hèn nhát, đây cũng là lớn nhất ý nghĩa. Mà dạng sự tình bị những thứ này hậu thiên cảnh giới người sau khi nhìn thấy, cái này cũng làm sao có thể sẽ không có một tia không nỡ. Nhưng mà không nỡ cũng chỉ có thể là không nỡ. Hồng thất vạn nếu như không có người hỗ trợ, chắc chắn phải chết. Ý nghĩ như vậy đã quán triệt đến quá nhiều cường giả đáy lòng. Mà loại này ý tưởng xuất hiện thời gian nhưng cũng không dài. Ở tại bọn hắn mí mắt dưới đáy, cái kia xa xôi chiến đấu hình như là tại lặng yên không tiếng động phát sinh một ít chuyện. Nguyên bản cũng bị toàn bộ lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa hoàn toàn cắn nuốt Cửu Long Thành, hiện tại hình như là kiên trì chịu đựng. Nguyên bản cái kia đầy trời hắc hỏa, dường như từ từ dập tắt. Nguyên bản cái kia bị áp chế vô số linh quyển vào giờ khắc này tựa hồ lại đứng lên. Chẳng lẽ là như vậy một vị bang chủ thật là có được cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng sao? Lẽ nào một người có thể gánh nổi nhiều người như vậy liên thủ công kích sao? Đã định trước không có khả năng. Như vậy duy nhất nguyên nhân chính là có người vào lúc này đứng ra trợ giúp. Là ai? Lao Hữu, ta tới giúp ngươi. Dịch Kiếm các chủ Lưu Phong Ngai xuất hiện ở cái bang bang chủ bên người, hai tay đưa nắm. Trong thiên địa linh khí chợt bạo động, vô số đạo sắc bén phong nhận điên cuồng hướng phía địch nhân công kích, cùng những cái kia linh truyền hội tụ vào một chỗ. Dầm dạp chằng chịt lực lượng như là cuồng phong báo tố mưa rơi chuối tây, hướng phía Kiếm Vân Sơn đám người thôn vệ mà đi. Hồng Thất Vạn khiếp sợ nhìn mình lão bằng hữu, người bạn cũ này tại sao sẽ đột nhiên ở giữa xuất hiện? Kết quả còn không có đợi đến hắn bên này phục hồi tinh thần lại, lão nạp cũng tới giúp người. Đại Lôi Âm tự Nguyên Minh đại sư, trong tay lặng lặng nâng một tòa yêu tháp. Này một tòa yêu tháp chính là Đại Lôi Âm tự cái kia một tòa bảo tháp. Phía trước yêu ma bị diệt, đại sư hiển nhiên là đi qua mình tu hành tạo nghệ, đem này một tòa tháp ngưng luyện ra hình chiếu. Mà dạng một tòa mấy ngàn trượng tháp cao một khi xuất hiện, nguy nga tháp cao, thần hồn nát thần tính, trông cả hóa quốc, vô số máu tanh xiềng xích, rồi lại mang theo màu vàng kim khí tức, kinh khủng ở trên trời bên trong bay lượn, mỗi một lần vung đẩy, nhiễm ra những cái kia huyết hồng chính nghĩa chi khí, lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đại sư, Hồng Thất Vạn càng là khiếp sợ, cái này còn không có kết thúc. Kèm theo lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, hắn kinh ngạc phát hiện mình những người bạn này vào lúc này cư nhiên xuất hiện. Đây quả thực là so với người trong tà đạo công kích tông môn tới, còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đây là. Chương 311, Kiếm Vân Sơn thở dài chương 311, Kiếm Vân Sơn thở dài Hồng Thất Vạn thật không có tưởng tượng đến mình những người bạn này, thế mà lại đến giúp đỡ mình. Đối với một cái người tu luyện mà nói, muốn sở hữu chân chính trên ý nghĩa bằng hữu, đây là cực kỳ hiếm thấy một việc. Đối với một cái người tu luyện mà nói, người tu luyện vĩnh viễn đều là tại đối với chung quanh một ít thiên địa tiến hành một ít đòi hỏi, mà thiên địa tài nguyên nhiều như vậy, cái gọi là vài bằng hữu cũng bất quá chính là ngày sau cho nên một ít địch nhân. Cho nên hầu hết thời gian, đối với một ít chân chính trên ý nghĩa thực lực cường đại người tu luyện mà nói, biết được bằng hữu của mình thời điểm tử vong, trong lòng mặc dù là sẽ có một ít khổ sở, nhưng càng nhiều hơn thời điểm vẫn là một ít may mắn. Dù sao mình bằng hữu chết, chính mình dạng này một vị đỉnh thiên lập địa bằng hữu tử vong sau đó mình có thể lấy được chỗ tốt, vậy khẳng định chính là sẽ càng nhiều. Thuộc về một loại phi thường phức tạp cảm xúc. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, hắn thật không có tưởng tượng được, lại có thể có người sẽ tới trợ giúp hắn, đây là không kịp chuẩn bị đó a. Bất quá cụ thể một sự tình bây giờ căn bản liền không cần quá độ thâm nhập thảo luận, hiện tại cũng không cho phép hắn bên này suy tính quá nhiều. Mình những thứ này đạo hữu tới trợ giúp sau đó, như vậy hắn cũng kiên quyết không thể lại có dù cho một chút dấu rốt. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây tương trợ. Ta trước xung phong liều chết trận đầu. Hồng Thất Vạn thanh âm truyền khắp toàn bộ Cửu Long thành trại. Nguyên bản Hồng Thất Vạn đã muốn chết đi, đã tại lặng lặng cùng đợi tử vong của mình đã tới. Kết quả hiện tại lại có xoay ngược lại sao? Bên kia là chuyện gì xảy ra tình huống? Quá nhiều hậu thiên cảnh giới người tu luyện đang quan sát đến Cửu Long thành trại bên kia sự tình sau khi phát sinh, bọn hắn cũng không quá có thể lý giải a nguyên bản Cửu Long thành trại vị kia bang chủ cũng đã chết, cũng đã tại loại này trong chiến tranh chết không có chỗ chôn. Nguyên bản hắn những cái kia tài nguyên cũng đã là bị đoạt đi rồi, thậm chí còn bọn hắn nhớ tới thời điểm, cũng đáng tiếc chính mình không có đi chia một chén suốt. Mà bây giờ tình huống lại đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa, không biết cái bang bên kia xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên một cái lại một cái người đứng dậy, lại có thể có người đi trợ giúp như vậy một vị cái bang bang chủ sao? Đây cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hiểu hoạn nạn gặp chân tình a, mà là bởi vì cái này trên bản chất chính là quyền lợi cùng với trên lập trường khác biệt lớn, tại loại này lập trường đều đã xảy ra vấn đề thời điểm, điều này sao có thể còn ra hiện loại này chân chính trên ý nghĩa bằng hữu, cái này không thể nào. Cái này tuyệt đối không khả năng, cho nên bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống a? Mà cái kia một đám đến đây công kích cái bang tà đạo người tu luyện, hiện tại vậy là cái gì tình huống a? Hiện trường những người này đến, hoàn toàn chính xác cho tà đạo người tu luyện mang đi phiền phức rất lớn, nhất là Đại Lôi Âm tự Nguyên Minh đại sư. Nguyên Minh đại sư mang theo này một tôn tỏa yêu tháp mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng này một tôn tỏa yêu tháp nguyên bản bên trong nhốt yêu ma phải nhiều cường đại liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Dưới gầm trời này không phải hết thảy mọi người đều giống như vị kia linh diệu tôn chủ một dạng kinh khủng. Mà dạng tỏa yêu tháp cho dù là hình chiếu xuất hiện ở đây địa phương mang đến lực uy hiếp, nhưng cũng định phong khủng bố. Chết tiệt, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đều do đám kia xuất sinh tạm thời khởi nghĩa lại là không đến tham gia đối với này cái bang công kích, nếu có những người này công kích, này một cái chết tiệt cái bang tông chủ hẳn là tại lúc mới bắt đầu cũng đã là bị chúng ta giết chết. Đúng vậy a, thì trách đám này xuất sinh a, nhóm người này xuất sinh rốt cuộc là tình huống gì? Nhóm người này xuất sinh đến cùng còn đến hay không tham dự đối với cái bang công kích a? Nếu như tới, như vậy nhóm người này xuất sinh mau chạy tới a, không tới nữa chúng ta bên này sợ rằng phải không chịu nổi a. Đến đây cái bang phát động công kích nhóm người này bên trong, mặc dù có rất nhiều cũng là hậu thiên cảnh giới cường giả, thế nhưng những người này thật muốn hòa giải những cái kia cái bang bang chủ hay hoặc giả là Kiếm Vân Sơn so sánh, kia còn là còn lâu mới đủ tư cách. Bọn hắn cũng chỉ có thể là vào lúc này cung cấp một ít trụ cột linh lực gia trì. Chân chính một ít đấu pháp, bọn hắn làm những chuyện như vậy tình chỉ là dệt hoa trên ấm, mà cũng không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi một dạng quan trọng. Mắt thấy đối phương phía bên nào tề lực đồng tâm giáng dấp, bọn hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Dù sao bọn hắn đi tới nơi này địa phương trước đó đã là dự liệu được chính mình tại như vậy một trận chiến đấu bên trong, nhất định là có thể rất lớn lấy được toàn thắng. Thậm chí còn lúc này, đã có người là ở Kiếm Vân Sơn bên thai điên cuồng gào thét lớn. Ngươi còn ở đây địa phương chờ đấy làm cái gì? Còn không mau liều mạng thi triển công pháp của ngươi, ngươi cũng không nên vào lúc này còn có bất kỳ che che giấu giấu à, lúc này đã là đến sống còn thời điểm. Nói câu nói này là một đầu yêu ma, nó hiển nhiên là có vẻ gấp vô cùng nóng. Kiếm Vân Sơn nghe thấy sau đó trong ánh mắt, nhưng cũng dần dần không áp chế được loại kia điên cuồng. Hắn đầu tiên là nhìn phía xa cái kia cùng chung mối thù một dạng đối thủ. Mở miệng vào lúc này, thậm chí còn có vẻ hưng phấn cực độ, tốt tốt tốt, toàn bộ các ngươi tới, đây thật là quá rất qua một chuyện. Ta tới trước đó ta còn nghĩ đến như vậy một trận chiến đấu. Nếu như bày biện ra một cái nghiêng về một phía thái độ, nếu như không đem chúng ta mỗi người cực hạn bức ra, này ngược lại là tương đối không thú vị, mà bây giờ toàn bộ các ngươi xuất hiện, đây thật là không thể tốt hơn một chuyện a. Như vậy kế tiếp, liền để chúng ta chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, để cho chúng ta rơi vào loại kia điên trong chiến đấu, để cho chúng ta điên cuồng tu tiên a, để cho chúng ta vứt bỏ bản tâm của mình, hướng lấy lấy thiên đạo lửa giận, để cho chúng ta trầm luân ở nơi này tu hành bên trong, không thể tự thoát ra được. Kiếm Vân Sơn nói tới những lời này, ngày càng có vẻ điên, loại này điên cuồng thanh âm và chạm chạm khi thì nhanh khi thì chậm, thoải mái phập phồng, như là vô số nhàn tản tảng đá quần quận mà từ dưới vách núi rơi. Trung quanh những cái kia người trong tà đạo nghe thấy Kiếm Vân Sơn nói, đây cũng là có khổ khó nói a, trong lòng sản sinh vô số phiền muộn. Nghĩ chính mình sẽ không phải thực sự vào lúc này gặp phải một người điên a. Sự thực chứng minh bọn hắn thật sự chính là muốn đối với. Tại người trong tà đạo bên này bị từ từ áp chế, thế cho nên từ từ không thở nổi, mắt thấy sẽ bị diệt vong thời điểm, Kiếm Vân Sơn đã là lấy ra hắn chân chính con bài chưa lần. Hô! Sau một khắc thiên địa ở giữa truyền đến loại kia vô số gánh nặng, bị buông xuống thư gian tiếng. Thanh âm này là Kiếm Vân Sơn truyền tới. Hông thất vạn đám người, trong lòng sửng sốt. Kiếm Vân Sơn lúc này đầy thở dài như là thấy được bọn hắn trong xương, đó là một loại vẻ vải không chịu nổi thở dài, đó là một loại cùng đường, chân chính trên ý nghĩa đối với mình đột nhiên tới vận mệnh lúc cái chủng loại kia thoải mái. Hông thất vạn đám người ở lúc này lại có thể trong nháy mắt minh bạch này thở dài rốt cuộc là ý gì, thậm chí còn vào lúc này vẫn có thể loáng thoáng cảm giác được loại này thở dài rốt cuộc là có bao nhiêu để cho người ta tuyệt vọng. Những thứ khác một ít hậu thiên cảnh giới người tu luyện trà trộn tại mở mịt thân phận người thường bên, bọn hắn đồng dạng địa tính gặp đến từ chính Kiếm Vân Sơn lúc này đầy thở dài, đột nhiên xuất hiện thở dài để cho người ta muôn vàn cảm khái, để cho người ta vào giờ khắc này trực tiếp lên người, thậm chí còn không hiểu rõ đạo lý này là có ý gì, như là vô tận thời gian trường hà hướng phía trước phi nhanh, thẳng đến mỗi một khắc đột nhiên hơi ngừng. Cũng không phải là bởi vì thời gian không còn tiếp tục trôi qua, mà là thời gian đã tới phần cuối, hung hăng mà đụng vào chân trời bầu trời bình thường phía trên. Đây là ý gì? Tại sao có thể có như vậy một loại thở dài? Hắc Ly khuôn mặt phức tạp đứng ở Cựu Long Thành trại một cái chấn nhỏ bên trong, chấn nhỏ bên trong nguyên bản còn rất nhiều người, hiện tại một người đều không nhìn thấy. Những thứ này trong chấn nhỏ người đã là bị như vậy một con mèo yêu đưa đi, mà bây giờ một cái này miêu yêu lặng lặng nhìn chính mình bị kia mến yêu ân nhân trùng điệp thở dài giáng dấp. Trong lòng nàng chua xót và phần. Tiếp lấy, ta tới giúp ngươi. Chương 312. Sự điên cuồng của hắn, ta muốn thành tiên. Chương 312, sự điên cuồng của hắn, ta muốn thành tiên. Hắc Ly tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đã là chuẩn bị theo Kiếm Vân Sơn một chỗ đối với Cựu Long Thành trại phát động công kích. Bất quá thực sự trước khi bắt đầu chiến đấu, Kiếm Vân Sơn cũng làm cho nàng lão lao thật thật đợi ở cái địa phương này, loại chiến đấu này căn bản cũng không cần nàng bên này tiến hành đúng tay. Hiện tại Kiếm Vân Sơn đạo này tiếng thở dài sau, Hắc Ly đã hiểu này một người nam nhân kế tiếp đến cùng sẽ như thế nào bệnh tâm thần. Hắc Ly chuẩn bị cung cấp trợ giúp, cho dù là vào lúc này và toàn bộ thiên hạ một chỗ đốt cháy, cái này cũng không chối từ. Nàng đoán cũng là hoàn toàn chính xác. Kiếm Vân Sơn điên rồi. Chính xác mà nói, Kiếm Vân Sơn đã hoàn toàn bỏ qua đối với thiên sát chấn áp. Thiên sát cực kỳ phức tạp, mà thiên sát cũng tràn đầy sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Kiếm Vân Sơn trước đó vẫn luôn là không có cách nào đem trong cơ thể thiên sát hấp thu cho mình sử dụng, chỉ có thể là phân ra một phần lực lượng, không ngừng đi chấn áp lấy mình trong cơ thể loại này nóng nảy lửa giận. Mà loại này lửa giận run như cây sấy, giống như một người tại đối mặt hai nạn lúc đem hết toàn lực, hết tư để lý tại nguyên chỗ không ngừng mà dậm chân, không ngừng mà chửi ầm lên. Nhưng mà phục hồi tinh thần lại sau đó, phát hiện hai nạn vẫn ở chỗ cũ không ngừng tới gần. Mà bây giờ Kiếm Vân Sơn đã không có bất luận cái gì trấn áp thiên sát sự tất yếu, hắn như là một đầu phi thường thuần túy yêu ma một dạng. Bỏ qua đối với thiên sát trấn áp, để cho thiên sát chính thức cắn nuốt chính hắn. Mà ở giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn trở thành thiên sát hình chiếu. Chỉ thấy Kiếm Vân Sơn tại bỏ qua đối với thiên hạ trấn áp sau đó, lực lượng của hắn trong vòng thời gian ngắn điên cuồng bành trướng mấy lần. Mà xung quanh những thứ khác một ít người trong tà đạo, còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã là nhìn thấy một tờ buồn máu miệng lớn nở rộ ở tại trước mắt của bọn họ. Đây là Kiếm Vân Sơn răng nanh. Lúc này Kiếm Vân Sơn nửa người nửa yêu, chỉ có thể nhìn thấy có một cái phi thường thê thảm đầu lâu, cô linh linh từ một cây mảnh khảnh cái cổ treo trôi nổi tại miệng ngực, mà hắn toàn bộ thân hình đã là mọc đầy bộ lông màu đen. Bộ lông đón gió bay lượn, hoa hoa tác hưởng. Mà ở này bộ lông phía sau, có thể nhìn thấy cái kia một tờ thẳng đứng răng nanh miệng lớn, những thứ này răng nanh cứ như vậy trực câu câu theo dõi hắn Kiếm Vân Sơn đầu. Mà răng nanh trương khai đồng thời, dây dưa ra thật lớn vòng xoáy cơ hồ là ở một cái trong nháy mắt liền sẽ người trong tà đạo mấy cái nuốt vào đến trong cơ thể. Bị nuốt vào trong cơ thể người trong tà đạo vào lúc này đã chính thức biến thành Kiếm Vân Sơn cấp dưỡng. Những thứ khác người trong tà đạo, tại nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm tê cả da đầu. Bọn hắn thật không ngờ Kiếm Vân Sơn đối với bọn hắn mời lại là như vậy sao? Kiếm Vân Sơn lại là đưa bọn họ trở thành lương thực, lại là coi bọn họ là thành lương thực à? Này một cái xuất sinh tại lúc mới bắt đầu sẽ không có đem chúng ta trở thành đồng bạn. Này một cái xuất sinh tại ngay từ đầu chính là muốn vào lúc này lôi kéo chúng ta một chỗ cùng hắn đồng quy vu tận sao? Này một cái xuất sinh rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào? Những thứ khác một ít yêu ma muốn chạy, những thứ khác một ít người trong tà đạo vào lúc này cũng muốn chạy, thế nhưng Kiếm Vân Sơn căn bản cũng không sẽ cho phép bọn hắn chạy trốn. Lúc này Kiếm Vân Sơn đã hoàn toàn đã không có một người nên sẽ có dáng vẻ, thân thể đã là bạo tăng đến hơn 30 trượng cao, như là 10 tầng lầu các đồng dạng tại không trung mọc đầy bộ lông, biểu dương ra chính là hoàn toàn vận đục điên cuồng cảm thụ. Chỉ thấy lấy Kiếm Vân Sơn thân thể tốc độ cực nhanh, từng cái muốn trốn chạy người, quay người lại phát hiện một trương lão nha cứ như vậy hiện ra ở trước mắt của bọn họ. Bọn hắn muốn chạy, không có cơ hội. Kiếm Vân Sơn đầu lâu trực câu câu nhìn chằm chằm tình huống dưới, này một cái lại một cái người trong tà đạo, bao quát những yêu ma này. Tại Kiếm Vân Sơn đầu lâu mí mắt dưới đáy bị triệt để thôn phệ. Nguyên bản cái chỗ này còn có mười mấy người, hiện tại ngắn ngủn một cái hô hấp đi qua sau đó đừng nói là mười mấy người, chính là liền thi thể mảnh nhỏ đều đã không nhìn thấy. Hồng Thất Vạn đám người thấy hãi hùng kia bĩa. Hắn mê muội. Bọn hắn vào lúc này cũng thử đối với Kiếm Vân Sơn phát động công kích, thế nhưng lúc này Kiếm Vân Sơn tựa hồ vừa mới giải phóng đến từ chính tiên sát tá bách, cho nên lúc này Kiếm Vân Sơn thực lực đã là vượt qua trạng thái tốt cùng, công kích của bọn họ vào lúc này ngược lại có vẻ vô hiệu. Chỉ có chờ đối phương hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ có từ từ tiêu tán loại lực lượng này sau đó, mới có thể có chỗ công kích năng lực tư cách. Chúng ta tiếp tục tích lũy lực lượng, trước mắt này một vị đạo hữu đã không phải là đạo hữu, hắn đã là hoàn toàn điên mất rồi. Nguyên Minh đại sư yên lặng lại mang theo vô hạn ai điếu, nhìn trước mắt chỉ có một cái người không người quỷ không quỷ tồn tại. Nguyên Minh đại sư lúc này đã là có thể rất lớn khái đoán được Kiếm Vân Sơn tình huống. Kiếm Vân Sơn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa, cùng những thứ này người trong tà đạo làm bạn. Hắn trên bản chất cùng này một vị cái bang bang chủ không có bất kỳ khác biệt, chỉ là tu tiên tu đến trình độ nhất định mặt sau đó, cái này đã lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Tự nhận là tu tiên không còn có bất kỳ khả năng nào tính, chỉ có thể ở lúc này liều chết đánh cược một lần. Mang tới những thứ này, người trong tà đạo kỳ thực tất cả đều là Kiếm Vân Sơn lương thực, Kiếm Vân Sơn tu hành công pháp lại là cùng yêu ma làm bạn. Loại này cùng yêu ma làm bạn biện pháp, kỳ thực này một vị đại sư là biết. Đây là một loại có thể cực độ hữu hiệu đi tăng một cái người tu hành tu luyện tốc độ biện pháp, thế nhưng bất kỳ sự vật gì đều là vốn có tính hai mặt. Yêu ma tuy đều sẽ bị thiên sát thôn vệ, chớ nói chi là người. Người thần hồn cùng yêu ma hoàn toàn bất đồng, yêu ma đều không gánh nổi thiên sát người làm sao có thể gánh nổi đâu. Nhân tộc vốn cũng không phải là thiên đạo sủng nhi, cưỡng ép ngụy trang thành người khác sủng nhi, đây cũng gánh không được người khác lựa giận. Dùng hết toàn lực từng bước một hướng phía tu tiên con đường này đi, đi tới phần cuối sau đó phát hiện vẫn là một cái ngõ cụt. Thương hại đáng tiếc. Hồng Thất Vạn đám người cũng là yên lặng gật đầu. Bọn hắn tạm thời ngừng đối với Kiếm Vân Sơn công kích ngược lại áp dụng xúc tích lực lượng thái độ, vô số người vào lúc này tích xúc ra lực lượng, tại toàn bộ Cửu Long Sơn mạch đỉnh đầu tạo thành một cổ cực kỳ khủng bố lôi đỉnh, giống như một đạo bình chướng, đem trọn cái Cửu Long Sơn mạch bầu trời hoàn toàn bao vây. Bọn hắn đang đợi, bọn hắn đang lặng lặng cùng đợi này điên mất Kiếm Vân Sơn, hướng bọn họ đánh tới công kích sau cùng. Mà ở bọn hắn không ngừng thi triển đủ loại tiên pháp, ở tại bọn hắn đem đủ loại đan dược nuốt vào đến trong cơ thể lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy một đạo nho nhỏ cái bóng, cứ như vậy chủ động xuất hiện ở cái kia điên mất Kiếm Vân Sơn trước mắt. Một người này đương nhiên chính là Harley. Harley nhìn trước mắt này một cái điên mất quái vật, nàng rất khó tưởng tượng chính là như vậy một người nam nhân tại lúc đó cứu mình một mạng. Rất khó tưởng tượng này một người nam nhân tại lúc đó rốt cuộc là ham hở biết bao. Lại rất khó tưởng tượng này một người nam nhân lúc đó rốt cuộc là biết bao ôn nhu. Một cái nho nhỏ hồ ly, vừa mới được thiên đạo quà tặng, tại loại này tình huống phía dưới, bị như vậy một vị khí khái đàn ông anh hùng cứu, vậy làm sao có thể giữ vững bình tĩnh đâu? Kiếm Vân Sơn lúc đó rất mạnh. Kiếm Vân Sơn lúc đó cũng là một vị chính nghĩa lâm nhiên tồn tại. Năm đó Kiếm Vân Sơn mỗi người đề cập thời điểm, không người nào là chân chính trên ý nghĩa tôn kính, cho dù là tà đạo người tu luyện, đây cũng là bất đắc dĩ cảm khái, tên địch nhân này thật sự là có điểm cường. Nhưng mà từ từ đây hết thể rồi lại phát sinh biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Kiếm Vân Sơn đã từ từ không phải Kiếm Vân Sơn, lại hoặc là Kiếm Vân Sơn đã chân chính trở thành bản tâm của hắn. Hắn đúng là vẫn còn lựa chọn rơi vào yêu ma, đúng là vẫn còn lựa chọn bước lên bước này. Một bước bước xéo bước sai. Tu hành sự tình vĩnh viễn không có điểm dừng, tu hành tham lam, cùng người phàm đối với tiền tài mơ ước lại có cái gì khác biệt? Phàm nhân đôi khi phỏng chừng vẫn có thể biết được năng lực mình có hạn, người tu tiên đi tới nơi này loại cấp độ, không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo. Thực sự đợi đến cùng đường, quay đầu nhìn nữa phía sau, đều là hư vô. Ngươi nuốt ta. Hắc Ly nhìn trước mắt một cái này quái vật, khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, nhưng cũng là nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt của mình, thẳng thắn mà trương khai ngực của mình. Mà ở sau một khắc, Hắc Ly bị trước mắt một cái này quái vật đánh bay 100 hơn dặm mà, vô số tóc đen đem vững vàng vây ở tại trên mặt đất. Hắc Ly trong mờ mịt. Kiếm Vân Sơn thanh âm mang theo vô số điên cùng với nóng rực, chuyện của ta không cần ngươi để ý tới. Ta không cần ngươi để ý tới. Ta sẽ thành tiên. Ô, ta sẽ đối với vị kia tiền bối chứng minh ta sẽ thành tiên, ta sẽ chân chính trở thành tiên nhân, không có bất kỳ người có thể ngăn cản ta. Ta chính là tiên. Kiếm Vân Sơn hiết tư để Lý Âm Thanh vọng lại ở tại này Cựu Long thành trại trên cao. Cắn nuốt vô số người trong tà đạo chính hắn, chính thức coi hắn ánh mắt nhìn về phía hiện trường mọi người. Hắn, không cần cảm ơn ta, giết những thứ này người trong tà đạo. Kế tiếp, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Giết. Chương 313, đây cũng là tu hành chương 313, đây cũng là tu hành Kiếm Vân Sơn thần hồn hầu như hoàn toàn bị thiên sát thôn phệ. Nếu như đổi lại là lúc đó bị thiên sát cắn nuốt hôi lang, nơi này mọi người, cho dù là như thế nào đi nữa liên thủ cũng đánh không lại, những người này cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bọn hắn trong nháy mắt tử vong. Bất quá Kiếm Vân Sơn xét đến cùng vẫn là nửa đường thành yêu. Thực sự trông cậy vào lấy thể xác phàm tục thân thể thu được tiên sát tại trước khi chết một tia quà tặng, cái này còn thật sự là quá khó khăn. Hắn hiện tại sức mạnh bùng lên không có bất kỳ mỹ cảm, cũng chỉ có đơn thuần bệnh tâm thần đáng nói. Cho dù đã lộ ra người không người quỷ không quỷ trạng thái cuồng bạo, mặc dù hắn lúc này dáng dấp cùng nhân tộc cũng bạn không quan hệ đáng nói, nhưng nếu như chỉ là muốn giết một cái hồng thất bạn đây không phải là vấn đề. Có thể có được tòa yêu tháp nguyên minh đại sư, vào lúc này, quả thực giống như là loại này nửa người nửa yêu tồn tại thật lớn khắc tinh. Yêu tà mau lui. Tòa yêu tháp bên trong lan tràn ra vô số xích sắt, nhất định chính là một đạo gió thổi không lọt tường. Phô thiên cái địa hướng phía trước mắt Kiếm Vân Sơn oanh sát mà đi, trung quanh những đạo hữu khác đã ở một chỗ cung cấp trợ giúp. Đối với lúc này mọi người mà nói, bọn hắn phi thường minh bạch một việc, nếu như Kiếm Vân Sơn còn không có bị thiên sát thôn vệ, như vậy Kiếm Vân Sơn cùng bọn họ ở giữa cũng không tồn tại có cái gì chân chính trên ý nghĩa tử địch. Biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với những tu luyện này người mà nói, đôi khi ngược lại là một kiện bình thường nhất sự tình, chỉ có phàm nhân mới có tan không ra kiếp nạn. Thế nhưng Kiếm Vân Sơn đã là bị thiên sát cắn nuốt, bị thiên sát cắn nuốt Kiếm Vân Sơn lúc này đã lâm vào một loại hoàn toàn điên trạng thái. Ngũ tạng lục phủ đã bị yêu ma hóa. Nếu như lúc này còn không đem Kiếm Vân Sơn lưu lại nơi này địa phương, để cho Kiếm Vân Sơn vĩnh viễn tử vong. Kiếm Vân Sơn một khi từ nơi này địa phương trốn, toàn bộ Nam Giang Châu sẽ bởi vì cái này một gã yêu ma tử thương vô số, cực kỳ bi thảm. Các vị đạo hữu giúp ta đem thu vào tòa yêu tháp bên trong. Nguyên Minh đại sư thanh âm vọng lại tại hiện trường mọi người trong đầu. Cái khác trợ trận đạo hữu lập tức trả lời. Tại chính mình thả ra kỹ xảo bị Kiếm Vân Sơn hoàn toàn thôn vệ, Kiếm Vân Sơn không phát hiện chút tổn hao nào lúc, bọn hắn lập tức đi tới Nguyên Minh đại sư bên người. Nguyên Minh đại sư dưới chân đã đột nhiên xuất hiện một cái đạo trận văn. Mọi người đi tới trận văn phía trên, đem chính mình lực lượng toàn bộ dưới vào đến Nguyên Minh đại sư trong cơ thể. Ngoại trừ cái bang bang chủ hồng thất bạn, thanh âm của hắn xuất hiện ở Nguyên Minh đại sư bên hai. Đại sư, các ngươi đi đầu cùng hắn đối kháng, ta dẫn tiên địa trận pháp loại bỏ tai nạn. Điều này cần có thời gian. Nguyên Minh đại sư trọng trọng gật đầu. Tốt. Tại hiện trường cái khác bốn vị đạo hữu trợ giúp phía dưới. Đại sư nguyên bản đã khá cường đại lực lượng, vào giờ khắc này càng là rơi ra trận phạm âm thiên lại. Tòa yêu tháp hư ảnh xuyên qua tại toàn bộ Cửu Long thành trại bầu trời. Nguyên bản màu đỏ thấm xiển xích vào lúc này đã biến thành thiết bằng sắc, một cái xiển xích, hai cái xiển xích, ba cái xiển xích. Hàng ngàn hàng vạn xiển xích, gió thổi không lọt hướng phía trước quanh sát. Đây là muốn đem hết toàn lực đem trước mắt một cái này yêu ma hoàn toàn kéo vào đến tòa yêu tháp bên trong. Chỉ cần đem một cái này yêu ma quăng vào đến tòa yêu tháp lại đi tiến hành trấn áp, như vậy chỉ cần tốn hao một chút xíu lực lượng. Cũng mời vào lúc này từ bỏ chống lại a. Thí chủ từ bỏ chống lại, buông xuống chấp niệm a. Nguyên Minh đại sư cái chán toát ra mịn mồ hôi, thần hồn vào lúc này đã sao động đến cực hạn. Hắn đối với Kiếm Vân Sơn thái độ cực kỳ minh xác. Giết Kiếm Vân Sơn, tuy có thể, tuy vì thiên hạ thương sinh, cái này không có bất kỳ không đúng. Nhưng nếu như có thể đem Kiếm Vân Sơn vây ở cái này trong tháp cao, đợi đến vị kia tôn chủ đến đây, nói không chừng có thể giải cứu như vậy một vị khốn tại chấp niệm bên trong nam nhân. Nguyên Minh đại sư lúc này loại ý nghĩ này nếu là bị người trong thiên hạ biết được, phòng chừng cũng sẽ có không ít người không thể nào hiểu được. Thực tế đối với Nguyên Minh đại sư mà nói, hắn đầu tiên là một vị thực lực cường đại người tu luyện, sau đó mới là đại lôi âm tự cầm. Đều là thực lực cường đại người tu luyện, tự nhiên là biết được từng cái cả ngày lẫn đêm lúc tu luyện thống khổ khó nhịn. Càng là có thể vô cùng rõ ràng biết được, tu hành đến một bước này, đây rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Cần gì phải đem chính mình khi còn sống tu vi ở chỗ này trực tiếp cho bụi, thiên kiếp cũng tốt, lôi kiếp cũng được, vậy cũng là lui về phía sau sự tình a cho nên. Buông xuống chống cự buông xuống chấp niệm a, mau mau tiến vào tòa yêu tháp bên trong, lão nạp đảm bảo ngươi không chết a. Nguyên Minh đại sư thanh âm từng đợt mà vọng lại tại Cửu Long thành trại bầu trời. Toàn bộ Cửu Long thành trại lúc này như là bị kim quang bao trùm một tòa trung đồng. Trung đồng trực tiếp bao lại toàn bộ Cửu Long thành trại. Trung đồng mặt ngoài từng cái to lớn đinh tán đường văn, đã ở lúc này toát ra dạng rỡ huy hoàng màu sắc. Đây là đang liều mạng tiến hành áp chế. Nhưng mà, vô dụng. Kiếm Vân Sơn đã không phải là Kiếm Vân Sơn. Kiếm Vân Sơn đã không có năm đó loại kia chủ quan thần trí, hắn đã chủ động đem chính mình dâng hiến cho thiên sát. Hắn lúc này, quỷ dị hai tay nắm chặt trước ngực mình cái này đầu lâu. Móng gai hầu như lún vào đến da đầu bên trong, huyết dịch theo khe hở chảy xuôi, vẽ ra tới những thứ này mỡ, tích tích tách tách hướng xuống đất bên trên rơi đập mà đi. Kiếm Vân Sơn thân thể run rẩy kịch liệt, có thể nhìn thấy có vô số nhô lên đồ vật tại hắn da cùng với lông dài phía dưới bắt đầu khởi động. Những vật này chính là thiên sát hội tụ, thân thể không chịu nổi liền cũng hoàn toàn bày ra loại này hướng ra ngoài phun trạng thái. Một đạo kinh khủng lực lượng nguyên thủy, nhưng cũng là chính diện đụng nhau đến từ chính này một vị đại sư chân yêu tháp công kích. Thân thể vào lúc này vỡ nát, mà lực lượng bộc phát ra giáng dấp, đem này một khoảng trời một lần nữa trở nên cực độ tiên hồng. Như là hôi lang tại võ lâm minh bầu trời hiện ra loại kia tận thế cảnh tượng một dạng, lúc này Kiếm Vân Sơn lôi kéo đi ra loại cảnh tượng này càng thiên hướng về màu da cam mạt một bả, là một loại hoàn toàn mỡ bạo liệt dáng dấp. Giữa song phương chiến tranh, bày biện ra một loại quỷ dị đấu võ trạng thái. Nguyên Minh đại sư đám người đem hết toàn lực đi khống chế được trước mắt Kiếm Vân Sơn, để cho một cái này yêu ma vững vàng vây trên không trung, không được để cho hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Mà Kiếm Vân Sơn hóa thành một cái này ghê tởm yêu ma, tứ chi liều mạng đi tiến hành giãy giụa. Mặc dù những thứ này xích sắt cắt đứt xương của hắn, mai hỏng da thịt của hắn cũng ở đây không tiếc, kiên quyết là không có khả năng để cho hắn tiến vào này tòa yêu tháp bên trong. Cho dù là chết, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào tòa yêu tháp. Đây cũng là tu hành a. Kiếm Vân Sơn sâu trong linh hồn xuất hiện này thật đơn giản mấy chữ, thanh âm có vẻ cực kỳ khàn khàn. Mà ở mấy chữ này lúc xuất hiện, Kiếm Vân Sơn lại như là đột nhiên linh hồn xuất khiếu một cái, giống như linh hồn của hắn đã hoàn toàn theo như vậy một cái thanh thế của vượn, chấn nhiếp nhân tâm trong chiến trường lý khai. Lại nhìn một cái, hắn thì đã biến thành một người thiếu niên dáng dấp, lấy một cái người từng trải, lấy một ông già thân phận lặng lặng đứng ở lúc đó bên cạnh của mình, nhìn lúc đó chính mình đâu ra đấy trong sân tu luyện dáng dấp, lại nhìn chính mình lần thứ nhất đột phá đến tiên thiên chi nhất cảnh giới, cả người thiếu trục nhan khai đuổi theo cha của mình, đầy mặt đắc ý phong cảnh, lại nhanh chóng nhìn mình thực lực dần dần đột phá, lại từ từ mà nhìn mình bên người dần dần nhiều hơn những cái kia thân bằng hảo hữu. Cũng không biết đi qua nhiều mười nhiều ngày, thiếu niên đã biến thành thanh niên thực lực càng cường đại hơn, đi tới tiên thiên đại viên mãn loại lực lượng này, lấy lực một người tiêu diệt vô số tà đạo người, cứu trợ bách tính 682 người. Dân chúng kính yêu chi tâm bên trên như vậy một vị thanh niên, đi ở tiểu thôn sống sót sau hai nạn trên đường phố, nhận hết quá nhiều phong hoa ủng hộ. Răng đèn kết hoa, màu như phiêu đãng. Lại xem người bên cạnh, nàng ôn nhu sáng lạ. Một năm, hai năm, liều lĩnh cứu một con mèo yêu. Ba năm, bốn năm, danh tiếng chính định. Vậy mà lúc này Kiếm Vân Sơn thần hồn nhìn mình khuôn mặt, nhưng cũng bất chi bất giác phát hiện mình dường như thời gian rất lâu không cười qua. Thực lực cường đại, tài phú cường đại rồi, địa vị cường đại rồi, nhưng nụ cười nhưng không thấy. Xinh đẹp đạo lữ, có thể tin huynh đệ. Lúc này cũng không có cách nào để cho hắn toát ra dù là một điểm thật lòng nụ cười. Chương 314, tu tiên ma chú. Chương 314, tu tiên ma chú. Tu tiên ma chú. Lúc này Kiếm Vân Sơn đã không thèm quan tâm hắn như vậy một cổ yêu ma thân thể là như thế nào cùng người khác chiến đấu, hắn chỉ là đang lặng lặng thưởng thức cuộc đời của mình. Trung Phi nói ra được mấy chữ này, cũng là nói hết quá nhiều thê lương. Đây chính là tu tiên ma chú. Thực lực từ khi còn nhỏ yếu, một bữa ăn no chính là sẽ để cho chính mình cảm thấy mỹ mãn. Thực lực ngày càng cường đại, có thể làm cho tâm tình của mình vui thích đồ vật lại càng ngày càng ít. Thực sự đợi đến thực lực đi tới hậu thiên cảnh giới sau đó, thường quy một ít tài phú, thường quy một ít quyền lợi các loại, chẳng lẽ còn sẽ để cho chính mình cho thấy loại kia hăng hái sao? Sẽ không. Cá nhân thực lực càng cường đại, đối với tự thân tu hành truy đuổi chấp niệm cũng sẽ càng lớn. Không có người tu tiên đối với ven đường hoa hoa thảo thảo cảm giác hứng thú, cũng sẽ không có người tu tiên nhìn thấy hoa khôi quyến rũ, liền cười đến im lặng không lên tiếng. Người tu tiên không có như thế hèn mọn. Nhưng người tu tiên hiện tại vừa nhìn tựa hồ cũng hèn mọn đến tận xương tủy. Lấy phàm nhân chi tâm truy đuổi tu tiên chi lộ, nhưng cũng tại bất chi bất giác hôi phi yên diệt lưu lại, cũng chỉ có một ít trụ cột đạo giác. Kiếm Vân Sơn lại đi nhìn năm đó trong võ lâm minh xuất hiện vị kia thần bí cao nhân. Lại nhìn lấy này một vị cao nhân đem chính mình cứu trị hoàn tất, đối với mình nhân cần giáo huấn. Có thể năm đó này một vị cao nhân cũng đã thấy rõ ràng chính mình lòng có ma chướng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho chính mình hôi phi yên diệt, liền khuyên chính mình không cần tiếp tục tu luyện, an an tâm tâm tại võ lâm minh bên trong bồi dưỡng hậu bối, lần nữa để cho mình đối với thế giới này có một chút trụ cột cảm giác. Đây chính là một cái vô cùng tốt phương pháp, tiền bối tâm tư, hiện tại ta cũng coi như là có thể minh bạch, nhưng là Trung Phi không cam lòng a. Trung Phi không cam lòng a. Kiếm Vân Sơn nhìn mình hồi ức tiến vào trong núi lớn, lại nhìn chính mình một người đứng ở núi lớn đỉnh núi ôm đầu khóc giống, không ngừng cầm đầu đấm vào mặt đất dáng dấp. Hiển nhiên là có thể minh bạch tu tâm loại này ma chú, mình là không thể bỏ qua. Mà ở không thể bỏ qua thời điểm. Vậy thì ngay mặt đối mặt ta đến tận đây, Kiếm Vân Sơn đối với chính mình nhân sinh nhớ lại, đã tạm cáo đoạn. Hắn thần hồn hình chiếu đã từ hồi ức bên trong ly khai. Từ bỏ ban đầu một cái kia thiếu niên, quên được một cái kia bảo vệ đạo của chính mình lữ thanh niên, lại đâu khí lúc đó thanh thản ổn định bồi dưỡng võ lâm minh cái chủng loại kia tiền bối dáng dấp. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ ngầu. Ta chết mà không tiếc. Kèm theo mấy chữ này, hầu như như là linh hồn xé rách một dạng ở trong đầu nở rộ. Nguyên bản bị tỏa liên không chế được yêu ma thân thể, vào giờ khắc này đã tiến vào kế tiếp giai đoạn. Vốn là không còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên, điên cùng cháy. Lực lượng bạo tăng đâu chỉ 10 lần á không ngăn được. Mà Nguyên Minh đại sư kinh hãi nhục chiến. Hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đạt được Kiếm Vân Sơn mới vừa rồi bị khống chế, đây cũng chỉ là một cái trụ cột ý kiến, chỉ là đối phương vẫn chưa có hoàn toàn liều mạng. Bây giờ đối phương không biết đã trải qua chuyện gì. Quay đầu lại đi nhìn trước mắt một con kia yêu ma, này yêu ma bốn phía còn quấn nồng nặng hắc khí, vô cùng vô tận, như là vực sâu. Lực lượng khủng bố kinh người. Mà Nguyên Minh đại sư có thể sử dụng cũng bất quá chính là tòa yêu tháp hình chiếu, tòa yêu tháp hình chiếu là căn cứ vào hắn thần hồn tiến hành nở rộ. Toàn lực bạo phát xuống. Tòa yêu tháp cho dù là tương đương hữu hiệu mà trên không trung đi trói buộc lại một cái này yêu ma, đem một cái này yêu ma bảy ra bị mạng nện, nghiêm trụ con muỗi hình tượng. Thế nhưng một cái này con muỗi cũng không phải là con muỗi, mà là một đầu yêu ma. Kèm theo Kiếm Vân Sơn nổi giận quát thanh âm, rầm rầm mà vọng lại tại toàn bộ Cựu Long thành trại bầu trời. Phanh, 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 phanh. Tòa yêu tháp xiển xích trong lúc vô tình bắt đầu tan vỡ. Trong lúc đó Kiếm Vân Sơn thân thể hầu như tại từng cái ngay lập tức đều sẽ bị phá hủy, nhưng từng cái ngay lập tức lại sẽ phục hồi như cũ. Mà ở này một vị đại sư lời nói vừa mới rơi xuống lúc, chỉ nghe thiên địa ở giữa truyền đến một tiếng để cho người ta hàm răng lên men âm thanh, nhìn nữa bên ra ngoài những thứ này xiển xích đã trong nháy mắt văng tung tóe. Nguyên bản khóa tại toàn bộ Cửu Long thành trại bầu trời này một tòa to lớn trung đồng, hoàng mất biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản còn sừng sững ở trên trời bên trong tòa yêu tháp hình chiếu cũng như ảo ảnh một dạng, hôi phi yên diệt. Vốn đang đứng ở nơi này một vị đại sư bên cạnh vài người khác, lúc này miệng nhả ra tiên huyết. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình cư nhiên không khống chế được trước mắt một cái này yêu ma. Một cái này yêu ma rốt cục mạnh đến mức nào? Nay phòng trừng đã chân chính tiến vào hậu thiên chi tứ đi. Kiếm Vân Sơn chưa cho mọi người lưu lại quá nhiều phản ứng thời gian, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tránh thoát xiềng xích sau đó, loại kia người không người quỷ không quỷ bộ dáng, đã đạp bầu trời bỏ rơi đầu lưỡi của mình, điên cuồng đánh tới. Tốc độ thật sự quá nhanh. Nguyên Minh đại sư thậm chí còn không có nói ra đệ hai câu, ngay trước vài người khác đần độn ánh mắt, Kiếm Vân Sơn cực kỳ hung tàn cậy mạnh cũng đã đánh vào lồng ngực của hắn. Oeng! Nguyên Minh đại sư toàn bộ lồng ngực hầu như lõm xuống, cơ hồ bị đánh xuyên qua, chỉ còn lại có một lớp da thật mỏng thịt, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn hóa lỏng, cái gì đều không thừa dưới. Theo sát phía sau mới là này một vị đại sư, bị đánh như là như đạn pháo hướng xuống đất rơi. Xôn xao. Cửu Long thành trại trung tâm hồ nước chính diện mà tiếp nhận này một vị đại sư huyết dịch trong nháy mắt ở nơi này hồ nước phía trên nở rộ. Như là thiên đạo nện xuống tới lau một cái huyết hồng, đánh văng ra ngoài 300 hơn trượng bọt nước, làm cho cả Cửu Long thành trại ông tắc hưởng. Nguyên Minh đại sư chìm vào đáy hồ, thần sắc tan rã. Nhìn nữa cái kia gần trong gang tấc yêu ma, tốc độ quá nhanh. Nguyên Minh đại sư bị thương, nhìn rất nghiêm trọng, vấn đề thực tế không lớn. Nhưng nếu như bây giờ không có cách nào đi thoát khỏi như vậy một đầu yêu ma theo đuổi không bỏ, không có biện pháp tránh né đối phương, cái kia dựng thẳng lên đến như là trong mắt một dạng răng nanh lợi miệng. Nay chỉ sợ là sẽ bị đối phương trực tiếp ăn a. Ta tới giúp ngươi a. Hồng Thất Vạn rốt cục hoàn thành hắn hẳn là hoàn thành độ vận. Cùng Kiếm Vân Sơn một dạng đi tới cực hạn hắn, mặc dù hiểu rõ chính mình cả đời này không còn có biện pháp đột phá cái gọi là một ít tu vi, nhưng hắn tu vi so với những thứ khác người tu luyện mà nói, tuyệt đối là tương đương ngưng luyện tồn tại. Hồng Thất Vạn trực tiếp xuất hiện ở Kiếm Vân Sơn bên người, nhìn một cái này yêu ma, đối với vị đại sư này mở ra răng nanh, chuẩn bị đem đại sư nuốt vào trong bụng răng rớp. Cửu Long chợt lên. Hồng Thất Vạn trong mắt trong nháy mắt chảy ra huyết lệ, nếu như chỉ là một người, hai người đi chống cự một cái này yêu ma, đây là có chút phiền phức. Nhưng nếu như hợp với này Cửu Long thành trại long mạch, yêu ma đây tính toán là cái gì a? Yêu ma vốn là thiên đạo gây nên, lúc này mượn thiên đạo mà hủy thiên đạo, chính là một loại hữu hiệu nhất phương pháp công kích. Cửu Long thành trại cái chỗ này vốn là có cửu toàn núi, mà bây giờ mỗi một tòa trong núi cũng đã là bơi ra một cái vàng lóng lánh long. Chín cái hoàn toàn khác biệt hàng dài, lấy bờn quanh tư thế hướng phía trung tâm hồ nước vị trí cấp tốc tới gần. Chín con rồng uy phong lẫm lẫm thân thể, hơn 3000 trượng chín đầu kim long lấy thôn thiên tư thế trong nháy mắt đánh vào Kiếm Vân Sơn trên người. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt mà Kiếm Vân Sơn bị chín con rồng kim quang xuyên qua, thân thể trong nháy mắt với tới tứ phân ngũ liệt, từng đạo cực kỳ sắc bén lân phiến, cơ hồ là cắt bể hắn thần hồn. Hồng Thất Vạn đang liều mạng. Nguyên Minh đại sư phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt kim quang quấn quanh ở trung quanh hắn, rồi lại hoàn toàn sẽ không đả thương vừa đến bộ dáng của hắn. Thân thể ngũ tạng lục phủ vô tức phục hồi như cũ, như là khô đét khí cầu lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nguyên Minh đại sư, ta tới giúp ngươi. Lưu Phong Ngai, ta tới giúp ngươi. Người khác, ta tới giúp ngươi. Từng đạo thanh âm vọng lại ở chỗ này. Mưa rền gió dữ công kích, hướng phía bị áp chế Kiếm Vân Sơn rơi mà đi. Kiếm Vân Sơn cũng đúng là vẫn còn một đầu bán yêu. Nếu như ta là yêu tốt biết bao nhiêu. Kiếm Vân Sơn liều mạng toàn lực muốn rời khỏi nơi đây, liều mạng toàn lực muốn tránh thoát này vô số khống chế, nhưng mà chín con rồng này như là chín miếng đinh thép đưa hắn vững vàng vây tại cả tòa sơn mạch, không thể động đậy. Thọ mệnh nhanh chóng cắt giảm, thực lực thật nhanh vỡ nát. Mắt thấy Kiếm Vân Sơn cũng không lâu rồi lúc bị Kiếm Vân Sơn trước đó khống chế được Hắc Ly đã hoàn toàn tránh thoát gông xiềng. Nàng không nói một lời đi tới hiện trường, biến ảo mà thành một đầu to lớn mèo mun, cuối cùng suốt đời khí lực đi cắn xé trên bầu trời long. Nho nhỏ mèo mun cả gan cùng long đối chọi gay gắt. Chương 315, Miêu cùng long, ngươi đã đến. Chương 315, Miêu cùng long, ngươi đã đến. Con mèo nhỏ cùng long. Điều đó không có khả năng đặt chung một chỗ tương đối. Sự thực như vậy, vỡ nát răng nanh răng nhọn, miệng tiếp xúc được này long đồng thời, cũng đã là bị thiếp vàng sắc long lân đốt tứ phân ngũ liệt. Hàm răng mở ra hàm dưới thoát ly tờ nguyên mặt mèo, thê thảm kinh người. Rồi lại liều mạng đi cắn trước mắt điều này long, còn dư lại 8 cái long nhưng cũng là như là uy nghiêm trường bối, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Rơi vào thiên địa này đôi mắt phía dưới, Hắc Ly giống như là từng con có lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ, đi thử đổ bắt một đầu hắc hùng. Ôm lấy hắc hùng liều mạng cắn xé. Mà loại này chẳng cảnh để cho Nguyên Minh đại sư xem ở trong lòng phi thường khổ sở, loại chuyện như vậy cần gì phải đâu. Suy nghĩ một chút thế đạo này hầu hết thời gian đều là dạng này. Rất nhiều chuyện là phi thường minh xác, có thể làm hay hoặc giả là không thể làm, nhưng vẫn là sẽ làm. Hắc Ly là không phá nổi nơi này địa mạch. Cái bang mặc dù có thể sở hữu Cửu Long thành trại, mặc dù có thể tại nhiều như vậy tông môn xem không vui tình huống dưới, vẫn có thể tiếp tục sống sót dài như vậy thời gian. Chủ yếu nguyên do bởi vì cái này địa phương Cửu Long địa mạch, loại này Cửu Long địa mạch để cho chỗ này khu vực trong lúc vô tình lâm vào một loại bảo vệ trạng thái. Người khác cưỡng ép tới công kích, đôi khi hiển nhiên là sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hắc Ly cá nhân thực lực cho dù là như thế nào đi nữa cường, nhưng cùng tiên địa làm địch, đây là không được. Nhưng mà, Hắc Ly nhưng ở lúc này trực tiếp đem chính mình thần hồn hoàn toàn dâng hiến cho Kiếm Vân Sơn. Nàng dĩ nhiên là chủ động chịu chết, mà nàng cũng làm đến. Nàng lấy mình yêu huyết, nhiễm đỏ nơi này Cửu Long lại tại đối với Kiếm Vân Sơn khởi xướng bất động trấn áp, thế cho nên những thứ này thần hồn cư nhiên trực tiếp tiến vào đến Kiếm Vân Sơn trong cơ thể. Nàng lại có thể nghĩ đến loại này biện pháp. Hồng Thất Vạn rất là khiếp sợ, mà ở hắn lực lượng chậm rãi yếu bất thời điểm, để cho hắn không chút suy nghĩ đến một màn cư nhiên xuất hiện. Trước mắt một cái này, người không người quỷ không quỷ yêu ma, đang hấp thu Hắc Ly thần hồn sau đó, cư nhiên trực tiếp tránh thoát nơi này ràng buộc, hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt hướng phía xa xa trốn. Vậy làm sao có thể làm được? Điều đó không có khả năng. Cửu Long trận cực kỳ cứng hãn, đây là thiên đạo chỗ gây trận pháp. Loại này thiên đạo chỗ gây trận pháp, đối với cái loại này yêu tà có cực kỳ minh sát trấn áp hiệu quả, mà ở loại này trấn áp phía dưới, đối phương tiên quyết là không có khả năng chạy trốn. Càng chưa nói thiên sát loại vật này vốn chính là yêu ma kiếp nạn, a khả năng duy nhất tính chính là hiện trường mọi người trong đầu đã là xuất hiện một cái khó nhất kết quả. Cửu Long thành trại bỏ qua nó. Khi tất cả có khả năng đều bị bài trừ sau đó, khả năng duy nhất tính mặc dù như thế nào đi nữa khả năng, vậy liền cũng là đáp án cuối cùng. Hồng Thất Vạn mượn nơi này địa mạch, đối với trước mắt yêu ma phát động công kích, nhưng địa mạch ở đối phương gần bị giết chết lúc cư nhiên thu nạp tâm thần, cư nhiên bỏ qua sau cùng phải giết. Mà mọi người thấy Kiếm Vân Sơn nhanh chóng thoát đi tràn diện, lẫn nhau ở giữa đều không cần có bất kỳ câu thông, trong nháy mắt hướng phía Kiếm Vân Sơn truy sát mà đi. Kiếm Vân Sơn không thể trốn. Kiếm Vân Sơn lúc này tuyệt đối không thể trốn. Kiếm Vân Sơn nếu như chạy thoát, toàn bộ Nam Giang Châu thật là sẽ lâm vào đại hình trong tai nạn. Nam Giang Châu không thể cho phép loại này tai nạn phát sinh, càng là không thể làm cho đối phương vào lúc này còn có cơ hội thở dốc, bằng không thực lực có mạnh hơn nữa lớn, như vậy bọn hắn liền thực sự đánh không lại. Giết. Lúc này chỉ có đem đối phương giết chết, giống như là trước đó giống nhau, chỉ có đem đối phương hoàn toàn diệt trừ, Nam Giang Châu bên này mới sẽ không có cái loại này đại hình tai nạn phát sinh. A Kiếm Vân Sơn ở trên trời trong bầu trời nhanh chóng đào tẩu, chỗ xẹt qua trong đất, vô số hậu tiên cảnh giới người nhìn thấy trong bầu trời ẩn dấu yêu ma, cũng là toàn thân run rẩy, bọn hắn có thể minh xác nhận thấy được loại này yêu ma thực lực cường đại, cực kỳ khủng bố. Yêu ma lực lượng đang bay lượn qua nơi này thời điểm, bọn hắn thần hồn quả thực giống như là bị bóp cái cổ, bóp hết hầu, thở dốc không được. Lưu Phong Nhai đám người ở phía sau liều mạng đuổi theo, tình trạng của bọn họ kỳ thực cũng vẫn tính là không sai. Càng lán nuốt vào chính mình trước đây tích góp từng tí một đi ra những thuốc này hoàn. Đây cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa ngươi chết ta vong, mà là một loại chuyện ắt phải làm, đã không liên quan tới đơn thuần sinh tử bản thân. Ngươi đã không phải nhân tộc, mời chết đi. Nguyên Minh đại sư huy động tiền trượng, trong lòng vẫn là vạn phần đau đớn. Mà ở một cái này yêu ma trong cơ thể, lúc này vô số người trong tà đạo thì đã thức tỉnh. Ha ha, thật không ngờ ta còn có cái loại này ngày lành. Hảo hảo, đây thật là thật tốt quá. Chỉ cần lúc này đây có thể từ nơi này địa phương trốn, vậy chúng ta liền có thể cực độ cường đại. Chúng ta những thứ này người trong tà đạo, liền sẽ khiến cái này chính phái nhân sĩ biết được, cái gì mới là chân chính trên ý nghĩa đơn phương bày công. Chúng ta cư nhiên không có chết. Khó lường, chúng ta cư nhiên không có chết a. Đạo hữu hiện tại chỗ này khu vực thật vẫn thật tốt. Đây chính là trên trời ngưng tụ mà thành thể sát sao. Chúng ta lại còn sống. Chúng ta lại còn có thể xài chung như vậy một bộ thân thể. Bọn hắn không ngừng nói, không ngừng câu thông lấy. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình rõ ràng đã là bị nuốt lấy, thế nhưng lúc này cư nhiên không chết, thậm chí còn đã là có loại lực lượng kinh khủng này. Bọn hắn ở sau đó liền có thể cùng cái này Kiếm Vân Sơn thể xác một chỗ, chung gây công này chính phái nhân sĩ, để cho chính phái nhân sĩ biết được cái gì mới là chân chính trên ý nghĩa tàn nhẫn. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Kiếm Vân Sơn rốt cuộc là đến từ chính nơi nào. Đây chính là Vĩnh Ninh Châu Minh Chủ Võ Lâm. Như thế đến xem, này Minh Chủ Võ Lâm lại là cùng bọn chúng ma đạo cùng mở ruột, kế tiếp lại đi vây công chính phái nhân sĩ, đây quả thực là được trời ưu ái sự tình. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Trong lòng bọn họ sảng khoái quá nhiều. Tốt. Này thật sự là quá tốt. Mà ở lúc này, bọn hắn lại hết ý phát hiện, một cái này yêu ma thể xác, làm sao cảm giác không giống như là đơn thuần đạo tẩu. Làm sao như là nhất định có mục đích tính. Lẽ nào này yêu ma muốn đi chỗ nào không? Mọi người hiển nhiên không quá có thể lý giải. Bất quá đối với này thể xác bên trong những thứ này người trong ma đạo mà nói, hiện tại bọn hắn trên căn bản đã có thể cảm giác được chính mình giành lấy cuộc sống mới. Tu hành chuyện này, vào lúc này lại có một loại một người đắc đạo, gà chó lên trời cảm thụ. Minh Chủ Võ Lâm Kiếm Vân Sơn cùng bọn chúng chính thức đạt thành đồng minh. Thật tốt quá, đây thật là không thể tốt hơn một việc. Tại các loại các dạng người trong ma đạo thanh âm vọng lại ở nơi này thể xác bên trong, này một tôn xấu xí đến cực điểm yêu ma, nhưng ở liều mạng phi hành bên trong đống nhiên hướng xuống đất rơi mà đi. Tại trong lúc này, những thứ này người trong ma đạo nhìn thấy tại bờ sông lặng lặng thả câu một người. Bọn hắn không thể lý giải đây là tình huống gì, vì sao một cái này yêu ma vào lúc này sẽ tìm đến này lặng lặng thả câu một người đâu. Một người này là ai? Bất quá cẩn thận nhìn xung quanh, dường như cũng có người có thể khiến cho minh bạch. Cũng chính là vùng này, vốn chính là mặt khác một nhóm đạo hữu căn cứ. Ta hiểu được. Nó sở dĩ đi tới nơi này địa phương chính là nghĩ tới, vốn nên sẽ có người nhiều hơn một chỗ tới trợ giúp. Thế nhưng những người này cuối cùng cũng không đến. Đây nhất định là muốn đuổi tới yên lành phát tiết một chút trong lòng mình lửa giận, nhất định phải đầu tiên nuốt những người này. Yêu ma thể sắc bên trong những thứ này ma đạo, hiển nhiên đã đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn cũng không kịp chờ đợi muốn xem lấy một cái này yêu ma, đem cái này địa phương cất giấu tà đạo hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Dạng này bọn hắn có thể đợi ở nơi này yêu ma trong thân thể, nhìn một chút cái gì mới gọi chân chính tiên. Nhưng mà tình huống kế tiếp lại cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn bất đồng. Một cái này yêu ma vững vàng rơi vào bờ sông. Đây là Nam Giang. Nam Giang Châu sở dĩ thành danh, cũng là bởi vì như vậy một cái xuyên qua Giang Hà. Giang Hà nhìn giống như là một xanh thẳm tơ lụa, dọc theo như vậy một mảnh rừng rậm ngoại vi, hướng phía chân trời liên tiếp mà đi. Gió ở giờ khắc này đều có vẻ cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng phất qua mặt sông, nhấc lên một tầng như là bầy cá một dạng rung động. Bầu trời phong cảnh vừa lúc, bầu trời cái bóng ở nơi này mà sông khúc xạ phía dưới, càng như là cái kia mảnh vàng vụn băng đầy đại địa một dạng mỹ cảnh. Trong bầu trời có trắng bay qua, trong nước sông con cá du động, cây cỏ thịnh vượng bờ sông, nay một vị cầm cần câu lẳng lặng thả câu thanh niên, cũng không đeo có bất kỳ áo tơi. Mặc dù mặc y phục cực kỳ bình thường, mặc dù trên người không có mang theo có bất kỳ binh khí pháp bảo, nhưng chỉ gần ngồi ở đằng kia, rồi lại như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Hô hấp rất nhẹ, mở miệng vào lúc này cũng rất ôn nhu, Thẩm Hàn mở hai mắt ra, yên lặng nhìn bên người tìm đến dạng này một đầu yêu ma, người đã đến. Chương 316, không biết tự lượng sức mình. Chương 316, không biết tự lượng sức mình. Người đã đến. Thẩm Hàn nói, cũng là đem gần giải tán Kiếm Vân Sơn thần hồn, tạm thời vững chắc. Lúc này Kiếm Vân Sơn thần hồn như cùng ở tại Bạo Vũ bên trong, kéo dài hơi tàn mộng đến, bị Thẩm Hàn chống một miếng dầu ô bảo hộ ở trong đó. Kiếm Vân Sơn trầm mặc trong ngáy mắt, sau đó gào khóc quỵ ở Thẩm Hàn trước mắt, "Tiền bối, ta để cho ngài thất vọng rồi. Tiền bối ta để cho ngài thất vọng rồi, tiền bối ta để cho ngài thất vọng rồi. Thật xin lỗi tiền bối, ta thực sự để ngươi thất vọng rồi, ta không có cách nào thành tiên. Ta không có cách nào đột phá này thiên đạo gông cùng xiềng xiếp. Ta để cho ngài thất vọng rồi, ta cái gì cũng không phải. Thật xin lỗi tiền bối, ta năm đó hẳn là nghe lời của ngài, ta hẳn là tại Võ Lâm Minh bên trong, đảm nhiệm như thế minh chủ, thật xin lỗi tiền bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Kiếm Vân Sơn đột nhiên khóc lớn, thanh âm va va chạm chạm, một cái này yêu ma huyết lệ từng đường chảy xuôi hạ xuống. Bị nâng ở ngực như vậy một đầu đầu lâu, khóc nhất định chính là tê tâm liệt phế. Kiếm Vân Sơn không biết mình tại sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, Kiếm Vân Sơn cũng không biết trước mắt này một vị nam tử, rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực tồn tại. Thậm chí còn coi như là Kiếm Vân Sơn trước đây chưa từng nhìn thấy Thẩm Hàn chân chính dáng vẻ, nhưng Thẩm Hàn lúc này xuất hiện cũng làm cho hắn trong nháy mắt có thể xác định, đây chính là trước đó cứu trợ mình vị kia thần bí tiền bối. Càng là nhận ra được này một vị tiền bối rốt cuộc là ai, nay còn không phải là lúc đó bị hắn giam giữ tại Võ Lâm Minh bên trong cấm đoán 10 năm vị kia Tàng Kiếm Sơn trang nhị công tử. Rất nhiều tâm tư vào lúc này quấn quanh ở trong đầu của hắn, hắn cực kỳ phức tạp, thậm chí còn tan vỡ. Thẩm Hàn chậm rãi để trong tay xuống cần câu, nhìn trước mắt này yêu ma răng rắc, hắn chậm rãi lắc đầu, "Ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trách tội chi tâm, ngươi đã là phi thường nỗ lực." Kiếm Vân Sơn nghe thấy sau đó, càng là gào khóc, liều mạng khóc, liều mạng khóc, hoàn toàn không nhìn ra là một cái hậu thiên cảnh giới. Cũng căn bản thì nhìn không ra là một cái người tu tiên, ở chỗ này là hoàn toàn tê tâm liệt phế, nếu như bị những cái kia người trong giang hồ nhìn thấy, này phòng trừng cũng muốn cười nhạo và phận. Thẩm Hàn nhìn đối phương gào khóc bộ dáng, lúc đó cứu trị Kiếm Vân Sơn, kỳ thực cũng là có một ít tư tâm. Thẩm Hàn muốn nhìn một chút này một cái người tu tiên có phải hay không có thể chân chính thành tiên. Mặc dù ngay lúc đó Thẩm Hàn đã xác định Kiếm Vân Sơn không có cách nào có được đặc biệt gì lực lượng cường đại, mặc dù hắn đã xác định Kiếm Vân Sơn tốt nhất kết cục chính là trở lại Võ Lâm Minh cái chỗ kia, an an tâm tâm làm một cái minh chủ, để cho mình tâm tư một lần nữa trở về đến bình thường. Hắn năm đó đích xác là muốn như vậy, cũng đích xác là như thế quyên bảo. Bất quá trong tiềm thức hay là muốn nhìn đối phương một cái có hay không có thể nghịch thiên. Kết quả sau cùng hiện tại đã phán đoán rõ ràng. 50 năm tuế nguyệt. Đây chính là chọn 50 năm. 50 năm lại là bao nhiêu người cả đời, lại là bao nhiêu người sinh lão bệnh tử cả đời. 50 năm trước Kiếm Vân Sơn cứu trị sau khi thành công, vẫn tính là có được phi thường cường đại nhuệ khí. 50 năm sau đó, tại dạng này ven hồ đột nhiên gặp nhau, rồi lại như là vận mệnh bên trong tất nhiên. Thẩm Hàn lặng lặng nhìn đối phương cái kia bị vô số người trong tà đạo mang theo dáng dấp, lại nhìn đối phương loại kia người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Loại kia thần hồn tàn phách cùng yêu ma giữa dung hòa, loại kia bị thiên đạo thống hận biểu hiện, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh rồi Kiếm Vân Sơn ba chữ này vào lúc này hẳn là sáng tác vì không biết tự lượng sức mình. Loại này không biết tự lượng sức mình cũng không phải là Thẩm Hàn đối với Kiếm Vân Sơn cách nhìn, mà là thiên đạo đối với Kiếm Vân Sơn cách nhìn, rồi lại không chỉ là đối với Kiếm Vân Sơn cách nhìn. Kiếm Vân Sơn muốn nên chết ở Cửu Long thành trại, kết quả không có. Cái này như là Lưu Phong Nhai bản thân phán đoán giống nhau, là thiên đạo thả đi Kiếm Vân Sơn. Mà thiên đạo là cái gì muốn thả đi Kiếm Vân Sơn, chỉ là đơn thuần để cho Kiếm Vân Sơn sống sót sao? Không phải. Thiên đạo thậm chí còn cho Kiếm Vân Sơn chỉ một con đường, để cho hắn trực tiếp tìm được ở cái địa phương này lặng lặng thả câu Thẩm Hàn. Ngươi là đang uy hiếp ta a? Thẩm Hàn đứng ở bên ven hồ duyên, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên. Một đôi nhãn thần bên trong, cũng không biết chưa phát giác bên trong xuất hiện quá nhiều cảm xúc. Lấy trước mắt tình huống đến xem, này thiên đạo chính là tại đối với hắn Thẩm Hàn nói ra này bốn chữ. Ý tứ đại khái vô cùng đơn giản. Ngươi Thẩm Hàn không biết tự lượng sức mình, muốn trông cậy vào một cái nho nhỏ phàm nhân, có thể tu thiên, có thể chạm tới thiên đạo, ngươi nhất định chính là người si nói mộng. Hiện tại 50 năm thoáng một cái đã qua. Hiện tại Kiếm Vân Sơn như ngay lúc đó ngươi suy nghĩ đồng dạng, có thể có bất kỳ đụng vào thiên đạo tư cách sao? Không có. Không có bất kỳ tư cách. Cho nên ngươi năm đó thì không nên cứu đối phương, thậm chí còn ngươi năm đó nên phế bỏ đối phương, làm cho đối phương lão lao thật thật đợi tại Võ Lâm Minh bên trong di dưỡng thiên nhiên, cái này cũng bị thường bất khả. Ngươi cư nhiên phóng túng hắn khiêu chiến thiên đạo. Ngươi cư nhiên phóng túng hắn tu tiên. Ai cho ngươi tư cách làm cho đối phương phóng túng tu tiên? Động tác này không có chỗ nào mà không phải là nói rõ thiên đạo, vào lúc này đối với Thẩm Hàn một loại cực kỳ ngay mặt khiêu khích. Thiên đạo để cho ai thành tiên, người đó liền có thể thành tiên. Thiên đạo không khiến người ta thành tiên, đối phương liền tu luyện tư cách cũng chưa có. Cho nên ở vào thời điểm này, thiên đạo mặc dù chuyện gì cũng chưa có nói, nhưng cũng như là đã nói tất cả. Trong minh minh rất nhiều chuyện đã được quyết định từ lâu. Nhân thế gian chìm nổi, quay đầu nhìn nữa cũng bất quá chính là bọt nước. Nho nhỏ nhân tộc cũng muốn đụng vào tu tiên đại đạo, lại có cái gì tư cách đáng nói? Nhỏ bé không phải một loại tội ác, nhỏ bé rồi lại không tự biết, mới là lớn nhất một loại ngu xuẩn. Thẩm Hàn cảm nhận được đến từ chính thiên đạo hàm nghĩa sau đó, hắn chính là nhẹ nhàng cười cười, trong lòng lặng lẽ, hảo một cái không biết tự lượng sức mình. Mà Kiếm Vân Sơn khóc sướt mướt, tiền bối, van cầu ngài mau cứu nàng. Van cầu ngài, nàng là vô tội, nàng thật là vô tội, nàng quá đần. Kiếm Vân Sơn chỉ đương nhiên là Harry. Lúc này Kiếm Vân Sơn thất hồn lạc phách, như là chó nhà có tang. Tu tiên sự tình cũng tốt, những chuyện khác cũng được, lúc này đều không trọng yếu. Đột nhiên liền có vẻ không trọng yếu. Hắn có thể đủ cảm giác được hắn thần hồn tại miễn cưỡng bị Thẩm Hàn bao vây, hắn có thể đủ cảm giác được Thẩm Hàn đang tại đem hết toàn lực cùng thiên đạo đối kháng, nỗ lực lưu hắn lại. Hắn càng là có thể biết được hiện tại này một vị tiền bối còn vô pháp đối kháng thiên đạo, còn ở đây trong luân hồi đau khổ dãy rủa. Mà hắn Kiếm Vân Sơn chết có ý nghĩa hắn Kiếm Vân Sơn cả đời này quay đầu quay lại xem, cũng sẽ không có cái gì tốt nói ra địa phương, duy chỉ có chính là như vậy một con mèo đen. Van cầu ngài, tiền bối, mau cứu nàng. Nàng bụng bể a. Nàng không nên a. Mau cứu nàng a. Nếu như lúc này tử vong có thể đủ đến trao đổi, hay hoặc giả là đem chân quý nhất sinh mệnh đổi đi, như vậy Kiếm Vân Sơn không có bất kỳ do dự liền sẽ đem chính mình sinh mệnh giao cho Thẩm Hàn. Chỉ cầu được như vậy một con mèo đen bình an. Ai? Thẩm Hàn than nhẹ. Người cho dù là cái gì động tác cũng chưa có, nhưng nguyên bản bị cắn nuốt đến này yêu ma trong cơ thể Hắc Ly thần hồn đã bị Thẩm Hàn lấy ra ngoài. Liên mang còn có vô số hồi ức cùng với các loại đồ vật. Thần hồn như là quang điểm một dạng bị Thẩm Hàn bắt chẹt tại đầu ngón tay, thuận tay hướng phía bên cạnh bung lên, như vậy một vị phu nhân lại bị Thẩm Hàn lấy đi y phục nhẹ nhàng trùm lên trên vai. Mê mang phu nhân ngẩng đầu lên nhìn nửa ngồi tại chính mình trước mắt này một vị nam tử, còn không có nói cái gì chuyện thời điểm. Trước mắt yêu ma, nhưng cũng khóc sướt mướt, ngươi tốt nhất sống sót, van cầu ngươi, ngươi tốt nhất sống sót. Lại, thật xin lỗi. Ta thật xin lỗi ngươi, ta cũng có lỗi với tiền bối. Ta cũng có lỗi với thiên hạ quan tâm ta người sinh mệnh như là ngọn đèn dầu. Thôi một cái liền diệt. Thẩm Hàn mặc dù lấy toàn lực đi che ở Kiếm Vân Sơn thần hồn, nhưng thiên đạo vào lúc này nhưng cũng cho Thẩm Hàn bày ra cái gì gọi là thuận theo tự nhiên. Kiếm Vân Sơn thần hồn hoàn toàn tán loạn. Mà Kiếm Vân Sơn sau khi chết, Kiếm Vân Sơn trong cơ thể những cái kia người trong tà đạo nguyên bản còn chuẩn bị đối với thiên hạ chính phái, triển khai cùng hung cực ác truy sát. Nhưng ở trong ngượng ngùng, cũng bị Thẩm Hàn trong nháy mắt hủy diệt. Yêu ma thân thể lúc tới là hoàn chỉnh, lúc đi nhưng cái gì cũng chưa có còn lại. Kiếm Vân Sơn nhất định là một cái cực kỳ phức tạp người, điên tuyệt cùng. Bất quá tu tiên giả nào có không điên đây này? Không điên, vậy làm sao có thể có gan nói ra này tu tiên hai chữ? Mà Kiếm Vân Sơn khi còn sống đến đó cũng liền hơi ngừng. Chương 317, Kiếm Vân Sơn chết. Chương 317, Kiếm Vân Sơn chết. Thẩm Hàn nhìn yên lặng Hắc Ly. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa lặng lặng đứng ở nơi đó cực độ rung động một đám người, các ngươi cũng không cần gây sự với nàng, sự tình qua đi cũng liền đi qua. Lưu Phong Nhai đám người rất là chấn động. Lưu Phong Nhai là có thể nhận ra Thẩm Hàn rốt cuộc là của người nào, hắn không có nghĩ đến vào lúc này lại là có thể gặp phải mình này một vị ân nhân. Cũng không có nghĩ đến Kiếm Vân Sơn thần hồn tại tiêu tán trước đó, cư nhiên tìm đến Thẩm Hàn. Càng là thật không ngờ trước đó bị cắn nuốt một cái này mèo mun thần hồn, cư nhiên bị hoàn toàn sống lại. Cái này trực tiếp có nghĩa là Thẩm Hàn thực lực so với trước đây, đây đã là cường đại rồi quá nhiều, lại là có thể trực tiếp cứu trị người khác thần hồn, đem người khác hoàn hảo không hao tổn mang ra ngoài. Tiền bối đúng là vẫn còn tiền bối. Nguyên Minh đại sư đương nhiên cũng có thể nhận ra được Thẩm Hàn rốt cuộc là ai. Như vậy một vị tiền bối, năm đó ở Đại Lôi Âm tự, đây chính là cứu thiên hạ thương sinh quá nhiều. Lui về phía sau này, một vị tiền bối liền cũng đã biến mất, nhoáng lên đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, này một vị tiền bối cư nhiên cùng lúc đó giống nhau như lúc, không có bất kỳ cải biến. Còn như những thứ khác mấy người, đương nhiên không biết Thẩm Hàn rốt cuộc là ai. Bọn hắn nguyên bản đuổi theo Kiếm Vân Sơn đi tới nơi này địa phương, chuẩn bị giết chết Kiếm Vân Sơn, nhìn Kiếm Vân Sơn rơi vào bờ sông, càng là chuẩn bị phát động công kích, mà lúc này đây đột nhiên liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bờ sông lặng lặng thả câu một cái tia người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cư nhiên tại bẻ gãy nghiền nát bên trong, cũng đã làm được nhiều chuyện như vậy. Lại đi mở mịt nhìn bên cạnh Lưu Phong Nhai cùng Nguyên Minh đại sư, đối với như vậy một vị thần bí nhân tôn kính tỉnh. Trong nháy mắt minh bạch đối phương rốt cuộc là ai. Trong truyền thuyết linh diệu các tôn chủ, chính là tại lúc đó Đại Lôi Âm tự, trực tiếp bị diệt cái kia ngự yêu sư khủng bố đại năng. Xin ra mắt tiền bối. Văn bối không làm phải dối. Văn bối nên rời đi trước. Mọi người cho dù là lúc này có quá nhiều muốn cùng Thẩm Hàn nói rõ, nhưng cũng minh bạch, sự tình giống như là Thẩm Hàn nói tới giống nhau, đi qua liền đi qua. Thiên hạ này không có gì đồ vật là không bỏ xuống được. Chỉ chờ một năm, 10 năm, 100 năm. Mà ở hiện trường mấy người này rời đi nơi đây sau đó, Thẩm Hàn lúc này mới lần nữa nhìn sụi lơ quỳ gối trước mắt mình này một vị phu nhân. Trở về a, trở về trong núi, an an tâm tâm vượt qua kế tiếp hơn 100 năm thời gian. Như là Kiếm Vân Sơn nói tới giống nhau. Cầu mong gì khác ngươi tốt nhất sống sót. Thẩm Hàn nói, nhưng cũng vẫn có thể bất đắc dĩ phát hiện này một vị phu nhân đấy mắt cất giấu thật lớn cựu hận. Cựu hận này cũng không phải là đối với hắn Thẩm Hàn, cũng không phải là đối với vừa mới đối với Kiếm Vân Sơn phát động công kích đám người kia, mà là đối với thiên, là đối với thiên đạo vô cùng cựu hận. Ai, ngươi có cái loại này ánh mắt, cái này phiền phải a. Thẩm Hàn lần nữa ngồi xuống, Hắn giống như là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối một dạng. Nhẹ nhàng nói, năm đó Kiếm Vân Sơn cùng hiện tại ngươi giống nhau, ánh mắt của hai người trên căn bản là giống nhau như lúc. Tu tiên chuyện này là tu tiên sao? Không phải, chỉ là đối với này thiên đạo bất công một loại to lớn hận. Tu tiên trên bản chất chính là tại người tiên. Ta lại là một người từng trải, vào lúc này nghiêm túc với ngươi yên lành giảng một chút. Tu luyện không có vấn đề, nhưng tu tiên đôi khi vẫn là thôi đi. Tu luyện cường thân kiện thể là một người hành vi. Tu tiên liên lụy đến sự tình quá nhiều, dính thiên đạo nhân quả, vô số luân hồi. Không có đại phách lực, đại cơ duyên, đại năng chịu được người thực sự không muốn đề cập tu tiên hai chữ này. Ngươi này một con mèo nhỏ yêu, đừng thực sự đợi đến đụng phải đầu rơi máu chảy sau đó, lại yên lặng đuổi theo Kiếm Vân Sơn theo gót. Vân Sơn hài tử này, bản tâm không hỏng, bằng không lúc đó ta cũng sẽ không cứu chữa hắn. Bản tính của ngươi càng không hỏng. Chuyện lần này đối với ngươi đả kích ta biết là rất lớn, nhưng ta là ngoại nhân, vẫn còn có thể cao cao tại thượng để ngươi trở về, an tâm buông xuống những thứ này kiếp nạn. Thẩm Hàn niên kỷ đã rất lớn, đã trải qua khoảng thời gian này, hắn đã không phải năm đó vị kia thiếu niên, khuôn mặt mặc dù không có thay đổi, tâm tư nhưng cũng hay là tại này tuế nguyện phía dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác xảy ra một ít lắng động. Chưa chắc tốt, chưa chắc hư. Chẳng qua là tuế nguyện dưới một ít tất nhiên. Mà Thẩm Hàn nói những lời này, hiển nhiên vẫn là không có dùng. Hắc Ly nặng nề quỳ xuống, một lần lại một lần quỳ gối Thẩm Hàn trước mắt, tiền bối, thỉnh giáo ta tu tiên. Một câu nói này nói ra lúc, Hắc Ly tờ này khuôn mặt đã hoàn toàn đặt ở Thẩm Hàn chung quanh trong sân cỏ, như là một con mèo, nằm dạp trên mặt đất. Thẩm Hàn lúc này mặc dù không có nhìn thấy một cái này mèo mương mặt, nhưng khuôn mặt này bên trên thần sắc rốt cuộc là tình hình gì, hắn như thế nào có thể sẽ không cảm giác đâu. Thẩm Hàn lắc đầu, ta không đủ khả năng để dạy ngươi. Hắc Ly, tiền bối, thỉnh giáo ta tu tiên. Thẩm Hàn như trước lắc đầu, ngươi không dùng tại ta nơi đây bướng bỉnh, ta hiện tại đối với tu tiên hai chữ cũng vẫn là trong xương mù thưởng thức hoa trạng thái. Ta không đủ khả năng để dạy ngươi. Ta không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắc Ly không nói. Nàng chỉ là quỳ tại đó địa phương vẫn không nhúc đích, chỉ là đem chính mình linh hồn hèn mọn đến tận xương thủy, chỉ cầu tu tiên. Chỉ cần có thể tu tiên, chuyện gì đều nguyện ý làm. Thẩm Hàn chỉ cần có thể nói cái gì đó. Thật sự để cho trước mắt một cái này mà buồn, ở cái địa phương này một mực vì sao. Hán, mà thôi, cho ngươi một quyển công pháp, ngươi trở về luyện, ngươi và cái kia Kiếm Vân Sơn giống nhau, cũng là trời sinh, cố chấp chồng. Hắc Ly cảm thụ được trong đầu truyền thừa. Nàng bung lên mặt mày nước mắt, nghiêm túc liếc nhìn trước này một vị nam tử, thần hồn vào lúc này đều là cảm kích. Lại năng nặng mà dập đầu ba lần. Sư phụ, Đỗ Nhi lần này trở về tu luyện. Thẩm Hàn không có nhìn đối phương không hề tôn nghiêm bộ dáng, chỉ là yên lặng nói, chờ ngươi lúc nào đem quyển công pháp này luyện đến đại thành, trong đầu hô hoang ta. Hắc Ly, là, sư phụ. Nàng lại năng nặng ba quỳ chỉ bái, tiếp lấy rời đi nam giang bên. Lưu lại Thẩm Hàn một người lặng lặng ngồi ở đây xuân đi xuân lai bờ sông, Kiếm Vân Sơn sự tỉnh hành khóa 50 nhiều năm, quay đầu suy nghĩ một chút, mình làm lại có đúng hay không. Không thể tưởng đến nơi đó cư nhiên gặp tiền bối. Cho nên này một vị tiền bối thật là lúc đó đại lôi âm tự vị kia sao? Đối với, chính là vị kia tôn chủ. Trời ạ, ta lại là gặp phải này một vị tôn chủ, này một vị tôn chủ thực lực chỉ sợ cũng là quá cường đại. Khẳng định cường đại à, năm đó này một vị tiền bối cũng đã là có thể tại lật tay ở giữa hủy diệt một con kia mê mội ngự yêu sư, càng chưa nói hôm nay. Cửu Long thành trại. Nguyên Minh đại sư đám người, lặng lặng ngồi ở cái bang chủ đà lầu cát, đoàn người như là phàm nhân mở dạng, vây quanh một tờ bàn gỗ nhỏ yên lặng uống rượu. Nguyên Minh đại sư đã ở uống rượu. Nói đến đây, trong đó một vị hậu thiên cảnh giới người, vẫn là không nhịn được, cho nên vị tiền bối này, cùng này một vị Kiếm Vân Sơn rốt cuộc là quan hệ thế nào? Bọn hắn vương mới đã biết được Kiếm Vân Sơn tên. Mà cái vấn đề nói ra sau đó, hiện trường mọi người lâm vào một ít yên lặng ngắn ngủi. Lưu Phong Ngai là kế tiếp đệ một cái mở miệng, bằng vào ta vụng về thái độ đến xem, này một vị tiền bối phải cùng Kiếm Vân Sơn thuộc về là không có có chính thức đạt thành qua quan hệ sư đồ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy hình như là như vậy một mối liên hệ hai người cũng không phải là cái gì chân chính quan hệ thầy trò, nhưng là như vậy tiền bối chắc là đối với Kiếm Vân Sơn từng có một ít chỉ điểm, thế nhưng Kiếm Vân Sơn hẳn không có thể lý giải tầng này chỉ điểm. Không thất bạn, chỉ có thể nói tu tiên hai chữ này đôi khi vẫn là quá mức vô tình một ít. Nguyên Minh đại sư, đúng vậy à, người trong thiên hạ mở miệng bế miệng tu tiên hai chữ, lại hoàn toàn không biết tu tiên là cái gì, đôi khi nhắc tới cũng thật sự là để cho người ta có một loại khóc cũng không phải cười cũng không được cảm giác. Lưu Phong Ngai, chủ yếu vẫn là mọi người không có thể minh bạch cái gì gọi là tu tiên, cái gì gọi là tu luyện, cả hai trên bản chất là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đi qua chuyện này, bọn hắn cũng coi như là minh bạch. Bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cũng coi là người tu luyện, nhưng muốn nói là người tu tiên, đây là còn lâu mới đủ tư cách. Không thể nói là đơn thuần thực lực không đủ, cũng chỉ có thể nói là không có đạt được loại kia dũng khí. Hồng Thất Vạn yên lặng buông xuống bát rượu, ta cảm thấy này một vị Kiếm Vân Sơn cũng vẫn là mới có thể được tính là người tu tiên, chỉ là cuối cùng chưa thành công mà thôi. Nguyên Minh đại sư, đúng vậy, hắn cuối cùng vẫn cũng coi là tu tiên, đây đã là vô cùng không dạy nổi. Ít nhất, biết rất rõ ràng tu tiên hai chữ này rốt cuộc là nhiều khó khăn, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi tới, cuối cùng tiên phu không đủ, số mạng cuối cùng không đủ. Cuối cùng có quá nhiều cơ duyên vẫn là không có dung hợp với bản thân trong thân thể, có thể có như vậy một cái kết cục, đã xứng đáng cuộc sống như thế. Quả thật là thiện hai thiện hai. Mọi người nghe xong, điều này cũng làm cho không ở trong chuyện này mặt nói thêm cái gì, trong lòng mỗi một người cũng đều nhiều hơn một phần cảm khái. Cái gọi là khúc mắc, cái gọi là tâm cảnh, vào lúc này, nhưng cũng cực kỳ minh xác. tu tiên hai chữ này đôi khi vẫn là quá mức cô đơn một chút. Chương 318, lĩnh ngộ nước sông cô đảo tu tiên đại pháp. Chương 318, lĩnh ngộ nước sông cô đảo tu tiên đại pháp. Khoảng cách Kiếm Vân Sơn tử vong, thời gian nhoáng lên đi qua 2 tháng. Ở nơi này gần 2 tháng bên trong, Thẩm Hàn một mực lặng lặng ở nơi này một khu vực lĩnh ngộ tiên đạo công pháp. Mà ở 2 tháng này trong thời gian, Thẩm Hàn cũng thu được các loại các dạng truyền thừa. Trong đó đáng ra nói một cái chủ yếu là có 2 loại công pháp, một loại đan dược. Công pháp 1, Kính Diện Dung Thần Đại Pháp, đây là một loại khá đặc thù tu luyện thần hồn phương pháp. Người tu luyện tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện sau khi muốn mang theo có một cái gương, tại trăng tròn lúc đối với cái gương quan sát tự thân thần hồn, lấy quanh mình lực lượng đến hoàn thiện tự thân. Đợi đến thực lực cường đại sau đó, vậy cũng không cần như vậy cái gương. Các loại các dạng điều kiện cũng sẽ tương đối dư giả rất nhiều. Thẩm Hàn hiện tại cũng có thể tu luyện loại công pháp này, quay lại thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng mình thần hồn cường độ, mặc dù gia tăng lượng so với hiện tại kinh khủng thần hồn mà nói cũng là vi hồ kỳ vi, nhưng tăng một điểm vẫn tốt hơn không có. Càng thêm mấu chốt thì là Thẩm Hàn đang vận chuyển loại công pháp này thời điểm, căn bản cũng không cần hao tâm cố sức, hắn hiện tại thiên phú cùng với toàn thân thực lực đã là có thể làm được để cho loại công pháp này tự động vận chuyển. Hiện tại lại có thể mượn này mà sông, hoàn thành thiên địa này cái gương, lấy thiên địa đến soi sáng tự thân, đến không ngừng tăng chính mình thần hồn. Thực tế ở nơi này 2 tháng tu hành bên trong, hiệu quả vẫn là nổi bật. Mặc dù gia tăng tiếp qua tại thông thả, nhưng ở thời gian khá dài như vậy bên trong, Thẩm Hàn thần hồn cũng có một đoạn khách quan hết sức rõ ràng tăng. Cho nên loại công pháp này trên bản chất vẫn là một loại tương đối khá công pháp. Một loại khác công pháp thì là cùng thân thể có liên quan. Cửu Khúc Thuật Pháp. Loại công pháp này bắt nguồn ở một cái viễn cổ tông môn, bất quá loại này viễn cổ tông môn hiện nay đã biến mất rồi. Sử dụng loại công pháp này có thể mang tự thân thân thể chế tạo được càng cường đại hơn, có thể cho thân thể có được càng thêm nguyên thủy lực lượng. Công pháp yêu cầu tự thân thân thể đã là đạt tới hậu thiên cảnh giới, chỉ có trụ cột hậu thiên cảnh giới mới có thể gánh nổi loại này tàn phá. Thẩm Hàn đã ở mang theo tu luyện, phối hợp với trước kia cơ sở quyền pháp các loại những thứ này diễn luyện tự thân thân thể công pháp. Lại là này gần 2 tháng đi qua, thân thể đơn thuần lực lượng so với trước đó càng là có một cái hơi bị giải đủ tăng. Loại công pháp này đơn thuần xuất ra đi vậy có thể cho thế nhân giành cướp. Đây cũng là truyền thừa một dạng đồ vật. Còn như đan dược bên trong, cường đại nhất chính là một viên thiếp vàng hoàn hồn đan. Thiếp vàng hoàn hồn đan loại này giống như đan dược Thẩm Hàn kỳ thực trong tay vẫn có không ít, chủ ý này là dùng để cứu người. Thiếp vàng hoàn hồn đan là thuộc về trong đó cứu người nhất khó lường một loại đan dược. Loại này hoàn hồn đan, cắn nuốt, chỉ cần người chết thời gian không có vượt lên trước 7 ngày đều có thể trực tiếp phục hồi như cũ. Hơn nữa càng thêm kinh người thì là ở chỗ loại đan dược này, đối với một người thực lực yêu cầu là cực thấp. Cho dù là một thiếu niên cắn nuốt loại thuốc này đều có thể sống lại, mà không giống như là những thứ khác dược sẽ còn tồn tại có đủ loại trụ cột yêu cầu. Duy nhất đại giới thì là thiên phú hủy hết. Cái giá này hiện tại đến xem hình như là không thể nào tiếp thu được, nhưng ở loại tình huống đó phía dưới, này cũng đã không tính là cái gì đại giới. Cho nên loại thuốc này nếu như đặt ở trên thị trường, đây cũng là ngàn vàng khó mua tồn tại. Bất quá so với Thẩm Hàn hoàn toàn hoàn thành đối với này thiên đạo công pháp lần đầu cô đọng, trở lên những vật này chẳng đáng là gì. Tạm thời đặt tên là Giang Thủy Cô Đảo Tu Tiên Đại Pháp. Nước sông cô đảo ngay tại lúc này Thẩm Hàn vị trí này một mảnh hoàn cảnh, lại đi phối hợp với Tu Tiên Đại Pháp này bốn chữ, trên cơ bản cũng có thể biết thành một quyển khá là ghê gớm công pháp. Đây cũng là Thẩm Hàn lần thứ nhất lấy lực lượng của cá nhân đi tìm hiểu thiên địa hội tụ mà thành loại công pháp này. Mà loại này công pháp nghịch thiên cường đại. Mặc dù Thẩm Hàn hiện tại đã là học xong vô số công pháp, mặc dù Thẩm Hàn trong cơ thể nắm giữ công pháp, rất nhiều xuất ra đi vậy cũng là để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc tồn tại. Nhưng cùng chính mình lĩnh ngộ cuốn này nước sông cô đảo tu luyện đại pháp tướng so với những thứ khác đồ vật quả thực giống như là phủ vân một dạng. Chỉ có một quyển công pháp mới thật sự là tu tiên công pháp, là hoàn toàn phù hợp hắn Thẩm Hàn tự thân một quyển tu tiên công pháp. Thẩm Hàn tại tu luyện Giang Thủy Cô Đảo Tu Tiên Đại Pháp thời điểm, cả người như là đứng ở một mảnh cô đảo bên trên, lại hoặc là hắn đã là biến thành cô đảo bản tôn. Hoàn toàn lôi kéo thiên đạo là mình sử dụng, đem chính mình biến ảo thành cô đảo đồng thời, thiên đạo vào lúc này quả tặng cực kỳ minh xác. Thời thời khắc khắc tu luyện tốc độ, đã là vượt xa thường nhân có thể tưởng tượng đến cực hạn. Nếu như lúc này có người có thể cùng Thẩm Hàn đạt được không sai biệt lắm thực lực. Như vậy tại Thẩm Hàn lúc tu luyện sau khi nhìn Thẩm Hàn, chính là có thể phát hiện Thẩm Hàn lúc này giống như là một cái trong sông cô đảo, xung quanh vô số thiếp vàng sắc kia lá tuyến quấn vòng quanh thân thể của hắn, cọ rửa hắn thần hồn. Trung trung điệp điệp lực lượng, như là tuôn trào không ngừng giang hạ. Thẩm Hàn ở chỗ này lấy được thiên đạo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lại đi phối hợp với, đã sớm chuẩn bị xong các loại các giản dược. Thiên đạo lực lượng dần dần cường đại, địa đạo lực lượng đã ở nhanh chóng tăng cường, liền mang thiên địa nhân, ba cái vào lúc này có một cái cực kỳ minh sắc tăng. Lúc này Thẩm Hàn chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt dần dần trở về bình thường này một tòa cô đảo, bằng vào ta hiện tại tu luyện tốc độ đến xem, còn cần một cái giáp tử. Này 60 năm là đối với thường quy bách tính mà nói, tương xu cực hóa dưới, thường quy dân chúng này 60 năm đối với Thẩm Hàn mà nói, cái kia chính là 6 vạn năm. 6 vạn năm thời gian quá mức khá dài, đổi thành một phàm nhân, lập tức đi tiếp thu 6 vạn năm thời gian, phàm nhân thần hồn sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn thân thể cảm giác không phải là 6 vạn năm như thế dài dằng dặc, theo tu hành của hắn thực lực càng ngày càng cường đại. 6 vạn năm không sai biệt lắm cũng chính là 500 năm tả hữu thân thể cảm giác. Thậm chí còn thực lực càng mạnh, nói không chừng một ngày kia nháy mắt, cái này đã là tu luyện hơn 6 vạn năm. Tương xu cực hóa tác dụng phụ đã là bị Thẩm Hàn từ từ thôn vệ, hắn đã dần dần lớn lên thành một cái vị không sợ tại thời gian khủng bố đại tiên. Không đàm phán thời gian biến sắc. Bất quá dùng cái này đến xem, Thiên Sơn cảnh giới, những thứ khác người tu luyện, nếu như không phải đứng đầu trời cho, cái này trên căn bản là không có biện pháp đột phá đến chân chính thiên vận cảnh giới. Thẩm Hàn cá nhân thiên phú đã là rất mạnh mẽ. Loại này cực kỳ khủng bố thiên phú, hơn nữa rất nhiều tài nguyên tiếp tế tiếp viện, cái này còn cần chọn 60 cái tuế nguyệt. Người khác đôi khi nghĩ cũng không dám nghĩ, đây rốt cuộc là tại sao có thể tu tiên đâu. Như thế đến xem ta có thời điểm vẫn là quá mức bảo thủ một ít. Đối với tu tiên độ khó, vẫn là nhìn quá mức buông lỏng, thế cho nên ta đối với tu tiên đôi khi cũng là không có bất kỳ lòng kính sợ. Bất quá cái này không có vấn đề. Nếu như đối với tu tiên có lòng kính sợ, cái này ngược lại tu không thành tiên. Thẩm Hàn chậm rãi đứng lên, mặt trời chiều rơi vào trên người của hắn, thời khắc này Thẩm Hàn đã có tiên nhân rằng rớp. Chương 319, ngươi này người điên ăn mày chương 319, ngươi này người điên ăn mày thập vạn đại sơn. Hắc Ly trở về nơi đây đã là có 2 tháng, ở nơi này gần 2 tháng bên trong, nàng liệu mạng tu luyện Thẩm Hàn, cho nàng cung cấp cuốn này công pháp. Mất ăn mất ngủ. Sự thực chứng minh, Thẩm Hàn cho nàng cung cấp cuốn này công pháp đã vượt qua xa một cái yêu vật đối với công pháp lý giải. Nguyên bản đối với yêu quái mà nói căn bản cũng không cần tu luyện. Yêu quái tu luyện tốc độ là do thiên đạo đã định trước, thiên đạo cho quà tặng càng nhiều, như vậy yêu quái tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh, là một loại trạng thái hoàn toàn bị động. Tuyệt đại đa số yêu quái căn bản cũng không sẽ có chủ động tu hành làm như vậy. Theo thời gian theo tuổi thọ tăng, thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, thẳng đến một ngày kia chống đỡ không nổi thiên sát, như vậy trong nháy mắt cũng sẽ bị giết. Thẩm Hàn cung cấp cuốn này công pháp, để cho một cái này miêu yêu biết được tu hành chuyện này rốt cuộc là cỡ nào phức tạp. Cuốn này công pháp tại tu hành thời điểm, có thể cho nàng thời thời khắc khắc đi chú ý tới tự thân thiên sát, sẽ để cho nàng lấy một cái đối kháng chính diện thái độ, đi không ngừng đi phủ định thiên sát đối với khống chế của mình, không ngừng đem thiên sát hòa hợp mình dùng, không ngừng đi tăng thực lực của chính mình. Mà tu hành 2 tháng này, toàn thân tu hành tốc độ so với trước đó, đây đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây không có chủ động tu luyện, hiện tại chủ động bắt đầu tu luyện. Nay tu luyện một ngày thì tương đương với trước kia 1 năm, Hắc Ly cá nhân thiên phú cũng tuyệt đối là không có vấn đề, tại yêu ma bên trong, đây cũng là rất sức mạnh hàng đầu. Hồng Ly nhìn thấy tỷ tỷ của mình có như vậy một động tác, này thật ra thì vẫn là đánh trong lòng vui vẻ. Dù sao Kiếm Vân Sơn đã chết, người chết không thể phục sinh, người mất đã qua, người sống hẳn là càng thêm nghiêm túc đối đãi cuộc sống của mình mới là. Có thể tỷ tỷ của mình tu luyện cũng không tránh khỏi quá mức nhận chân một ít. Hồng Ly hôm nay thật sự là có một chút nhịn không được, tỷ tỷ, chúng ta cùng đi trong thành chỉ chơi một chút à? Hắc Ly, không đi. Hồng Ly, ai nha, chúng ta liền cùng đi chơi một chút à? Chúng ta đã có rất nhiều năm chưa từng đi Vĩnh Ninh Châu, chúng ta đi Vĩnh Ninh Châu võ lâm mình cái chỗ kia nhìn một cái thế nào? Hắc Ly, đi qua. Hồng Ly, đi thôi, tỷ tỷ, van cầu ngài ngài phải đi thôi. Sư phụ của ngài khẳng định cũng không nghĩ muốn ngài bên này điên cuồng tu luyện à, này lại sản sinh tâm ma. Một khi sinh ra trên việc tu luyện tâm ma, đến lúc đó ngươi cũng không nghĩ muốn sư phụ của ngươi khinh thường ngươi, cho rằng ngươi là một cái lớn cá mặn à. Càng chưa nói này một vị đại tiền bối, đây cũng là sẽ câu cá tu thân dưỡng tính. Hắc Ly, Hồng Ly, đi thôi, tỷ tỷ, tu hành sự tình cũng không phải một ngày công, chúng ta đi trong thành trì đi một vòng chơi một chút, liền một ngày, van cầu ngươi tỷ tỷ liền một ngày. Hắc Ly, được rồi. Hồng Ly nhìn chính mình tỷ tỷ trung quy từ trong tu luyện lui xuống dáng vẻ, nàng cũng là phi thường vui vẻ. Hắc Ly thì nhìn trước mắt này một cái nha đầu ngốc, bất đắc dĩ bên trong vẫn là mang theo vẻ cương chịu, kỳ thực ta cũng không phải là lo lắng ta sản sinh tu luyện cái gì bên trên tâm ma, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi lo lắng như vậy ta, kỳ thực ta cũng là hổ thẹn. Ngoài ra ngươi nói tan này một vị sư phụ câu cá tu thân dưỡng tính nhưng thật ra là không đúng. Ngươi không có tới gần nơi này dạng một vị tiền bối, ngươi không biết này một vị tiền bối nhìn như là ở câu cá, kỳ thực là ở lấy một cái tốc độ kinh người khổ tu. Hồng Ly, a, thả câu thời điểm vẫn còn ở tu luyện sao? Hắc Ly, đúng vậy, đây là ta khi trước phát hiện. Hồng Ly, này nhiều khổ cực a. Nàng, đây thật là vô cùng khổ cực, suy nghĩ một chút như vậy một vị đại tiền bối có thực lực, đây đã là có thể đi rất nhiều nguy hiểm địa phương, đây đã là có chân chính trên ý nghĩa đỉnh thiên lập địa lực lượng, tại loại này thật to lực lượng phía dưới, vẫn còn tại như vậy khổ tu. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Cái này không mệt mỏi sao? Hoàn toàn có thể yên lành sinh hoạt. Hắc Ly, ngươi không có đến cảnh giới kia, ngươi không thể lý giải. Hồng Ly, ý đi, tỷ tỷ ngài này vừa mới trở thành đại tiền bối đồ đệ, ngài giống như trước đây hoàn toàn khác nhau, này một cái cải biến thật sự là quá nhanh đi. Hắc Ly nhẹ nhàng cười cười. Nàng không có ở trong chuyện này mặt nói thêm cái gì, mà là một người đi tới động vật ở ngoài, đứng ở động vật trên bình đài, ngắm nhìn trước mắt quần sơn hoang vu. Đi thôi, đi trong thành đi một vòng. Sau đó, hai người kia vừa mới một đường quanh đi quẩn lại đi tới Võ Lâm Minh. Mới vừa nhìn này một tòa thành trì, so với năm đó loại kia nghèo túng, còn chưa kịp, có cái gì dáng vẻ cảm khái đâu. Hút, hút. Cả người đồng nát quỳ gối trên mặt đất ăn xin ăn mày, hướng phía Hồng Ly chân hút tới. Cảm giác này giống như là một đầu lão cẩu mũi dán tại trên mặt đất tới lui hút. Hồng Ly bị này một cái ăn mày cách làm lại càng hoảng sợ. Một cước đá vào này một cái ăn mày trên mặt, mà một cái ăn mày bị đạp, lui về phía sau lộn 3 năm vòng, sau đó sắc mặt hồng hồng, một bộ được tưởng thưởng rằng dốc. Hồng Ly hồn hện, người này người điên. Hắc Ly nhìn thoáng qua này một cái ăn mày, đây cũng là kéo lại muội muội của mình, tính toán một chút, đi thôi đi thôi. Mà đang ở hai người chuẩn bị lúc rời đi, này một cái ăn mày lại đột nhiên ở giữa nói ra, Thẩm Hàn đạo hữu, gần đây vừa vặn. Một câu nói này xuất hiện ở hai người trong đầu. Hai người lập tức nhìn về phía này một cái quỳ gối trên mặt đất đầy bụi đất thảm hề hề ăn mày, đối phương xem bộ dáng là một người trẻ tuổi dáng dấp. Này một người trẻ tuổi làm sao có thể sẽ nhận thức tiền bối? Hai người hiển nhiên là không thể lý giải. Này một cái ăn mày rồi lại là một bộ thần cơ diệu toán dáng dấp, bóp ngón tay, lang lảnh bên trên miệng, không biết hai vị cô nương có thể hay không mời ta ăn một bữa gà quay à, ta thật sự rất tốt đói à. Chung quanh cái khác người qua đường nhìn thấy này một cái ăn mày cử động sau đó, đây cũng là có người hảo tâm đi lên khuyên bảo, để cho hai cô nàng này cách đây một cái ăn mày xa một chút. Cái này ăn mày chính là một cái bọn bị bợm giang hồ. Hắc Ly cùng Hồng Ly thì là lẫn nhau, nhìn thoáng qua sau đó, vẫn là mang theo này một cái ăn mày cùng nhau tiến vào một cái khách sạn. Một màn này cũng bị địa phương những thứ khác ăn mày nhìn thấy, những thứ khác ăn mày nhìn này một cái ăn mày, cái kia trong mắt cũng là mang theo một ít lấm tấm hương quang. Vào khách sạn một gian phòng. Hắc Ly chăm chú nhìn trước mắt này một vị nam tử, ngươi là người nào? Ngươi làm sao lại nhận thức tiền bối? Ăn mày cười hắc hắc, tại hạ Khương Dư, cụ thể ta làm sao lại nhận thức đạo hữu, các ngươi có thể không cần phải để ý đến quá nhiều. Bất quá ta cùng này một vị đạo hữu đã ra đi hơn mấy chục năm. Này một vị đạo hữu cũng không có tới tìm ta, mắt thấy ta bên này tuần đều muốn làm thành. Đạo hữu người còn không có đến, cho nên không biết các ngươi lúc này đây trở về sau đó, có thể hay không giúp ta liên lạc một chút đạo hữu à? Ta bên này nhưng là có một chàng trò hay. Chương 320, ta tốt tưởng niệm đạo hữu. Chương 320, ta tốt tưởng niệm đạo hữu. Khương Dư cá nhân thực lực so với trước kia hai cái này yêu quái mà nói nhất định là rất cường đại, thật đơn giản trong cảm giác liền cũng là có thể cảm giác được thuộc về Thẩm Hàn một điểm ký tức. Trước đó vẫn có một điểm không quá tin tưởng, chỉ có thể chờ đợi đến hỏi sau đó, cái này cũng trên cơ bản có thể khẳng định. Mà hắn có thể nói là chân chính nổi lên một hồi tự nhận là phi thường đặc sắc hưởng, liền đang chờ lấy Thẩm Hàn bên này một chỗ tới trải qua, một chỗ tới hưởng thụ sinh mạng này lớn nhất sáng lạ. Hắc Ly, ngươi tại sao không đi tìm ta sư phụ? Tại sao muốn chúng ta đi liên hệ? Hồng Ly, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là một phế tử? Khương Dư nhìn trước mắt hai người kia loại kia mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn đơn giản trực tiếp nói, các ngươi à, một đầu là Miêu Yêu, một cái khác cũng là Miêu Yêu. Các ngươi a một cái tu luyện công pháp là của ta đạo hữu truyền cho ngươi, mà đổi thành bên ngoài một người không có tu luyện công pháp gì. Các ngươi a đến từ chính Đại Sơn. Cho nên hiện tại các ngươi tin không tin ta và các ngươi nhà này một vị sư phụ là tình nhân cũ. Khương Dư lúc nói thần thái sáng láng, đặc sắc và phần. Nhất là nói đến tình nhân cũ thời điểm, toàn bộ trên mặt cũng là một loại bệnh trạng hồng, vừa ăn đùi gà, một bên cũng là đầy mặt bóng loáng dáng vẻ. Hai người dở khóc dở cười. Một người này như thế đến xem, thực lực chắc là phi thường cường đại, thực lực này phi thường cường đại, vậy làm sao đem mình biến thành hiện tại bộ dáng này? Xin lỗi, ta không thể quấy rối sư phụ ta. Hắc Ly vẫn là nghiêm túc bắt bỏ. Khương Dư bất đắc dĩ, được rồi, được rồi, được rồi. Ngược lại ta cảm giác với ngươi sư phụ kế tiếp còn sẽ lại gặp nhau. Vậy các ngươi làm văn bối, lúc này mời ta như vậy một cái trưởng bối ăn một chút gì không quá phận à? Hai người lắc đầu, vậy khẳng định là không quá phận. Hắc Ly lấy ra một chút bạc, chuẩn bị đưa cho đối phương lại lắc đầu, bạc ta không muốn, ta ăn một chút gì cũng đã là có thể. Hai con mèo yêu càng thêm không biết. Khương Dư thì là một loại đau thấu tim gan bộ dáng, cầm chiếc đũa, đau lòng vạn phần nói ra, hai người các ngươi đứa nhỏ ngốc, thân phận của ta bây giờ nhưng là một cái ăn mày. Một cái ăn mày cầm trên tay nhiều như vậy bạc làm cái gì? Đây không phải là bị người khác đánh sao? Ta hiện tại chỉ cần có thể ăn đủ no, ta cũng đã rất vui vẻ. Hiểu hay không cái này gọi là nhân vật đóng vai. Nhân vật đóng vai, các ngươi có thể hiểu chưa? Các ngươi đang giả trang diễn một vai thời điểm, nhất định phải vô cùng đầu nhập. Khương Dư nghiêm trang nói xong. Hồng Ly yếu ớt nói ra, nhưng là ta cảm thấy một cái ăn mày hẳn là đối với tiền tài là rất tham lam à. Khương Dư, a, có đúng không? Hồng Ly, đúng vậy à, vì sao có ăn mày nhìn thấy tiền tài thời điểm sẽ không coi như chân bảo à? Khương Dư, Hồng Ly, Khương Dư, đa tạ chỉ giáo, ngươi diễn ăn mày cùng ta nói tới ăn mày không phải đồng dạng một cái ăn mày, nhưng ngươi nói tới chính là cái kia ăn mày chắc cũng là phi thường có đạo lý, phi thường có phẩm vị. Nói, Khương Dư, đa tạ ngươi cho ta cái bóng này, là một trường bối, ta cũng không có tốt gì đổ vật cho các ngươi. Lại từ nách bên trong đã lấy ra hai quả dược. Đến hai người các ngươi một người một khỏa trở về ăn sau đó, luyện hóa đối với thân thể các ngươi mới có lợi. Hắc Ly biểu tình là phức tạp. Hồng Ly toàn bộ khuôn mặt đã là mặt nhăn với nhau. Có thể lại là tương đương cảm tạ đem như vậy hai cái đan dược tiếp hồi trong tay, sau đó tinh tế vừa nhìn, này hai đan dược thật sự chính là loại kia vô cùng không được đan dược. Hai người nhìn nhau vừa nhìn. Đa tạ tiền bối. Khương Dư cười ha ha lấy, khách khí cái gì? Khách khí cái gì, vậy các ngươi cũng đi thôi, ta sẽ không bấy rầy các ngươi ở cái địa phương này chơi. Tại hai người đi sau đó, Khương Dư đã hoàn toàn đầu nhập vào đối với này một cái ăn mày nhiệt tình đóng vai bên trong. Hắn cẩn thận đem trên bàn một cái này kê ăn sạch sẽ, lại đem đầu lưỡi của mình bọc xương gà. Đem xương phía trên dù là một khối thịt nát đều đã che phủ sạch sẽ sau đó, như thế vẫn chưa đủ. Còn đem những thứ này xương nhét vào trong túi sách của mình mặt, đi ra thời điểm vẫn còn ở cẩn thận từ từ lặp lại, ăn này xương thủy mặt một ít thịt nát. Xung quanh người khác nhìn thấy hắn thời điểm, đây cũng là khá là không biết phải nói gì. Này một cái ăn mày bộ dáng như vậy niên kỷ cũng là không lớn, vậy làm sao có thể hôn thành một cái ăn mày đâu? Là có tay có chân. Mà ở Khương Dư mang theo bạc thật vui vẻ, Dương Dương đắc ý tiến vào trong một ngõ hẻm thời điểm, những thứ khác ăn mày đã là cầm cây gậy vây quanh. Nha, đây không phải là Khương Dư sao? Làm sao rồi? Đây là lại lừa gạt đến người nào sao? Nhìn ngươi bộ dáng như vậy là trong lòng vẫn là cất giấu bạc a. Khương Dư hút một cái nhập vai diễn, lập tức giúp thân thể của mình, đem chính mình trong ngực bạc gắt gao điệu tặng ở, lại chạy đi chạy như điên, vừa chạy lấy một bên bỏ rơi cánh tay của mình, một cái kia dáng dấp hảo một cái hồn nhiên ngây thơ. Những thứ khác ăn mày nhìn sử sốt, sau đó lấy cũng là tức miệng mắng to hướng phía này một người nam nhân đuổi giết đi qua, cho tới khi này một người nam nhân ngăn ở trong ngõ hẻm. Một gậy hướng phía trên đầu của hắn mặt chào hỏi đi qua, đánh đầu hắn phá huyết lưu kêu trời trách đất, cuối cùng đem tiền tài toàn bộ cướp đi, vừa tàn nhẫn đạp hai chân sau đó, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Trong ngõ hẻm cũng chỉ có thể là vọng lại lấy Khương Dư thê thảm thanh âm. Bạc của ta a, bạc của ta a. Các ngươi cướp ta bạc, các ngươi không phải người a, các ngươi là xúc sinh a, các ngươi đem ta bạc trả lại, đây chính là ta thật vất vả có được bạc a. Thanh âm cựu chuyển ngàn hồi, lại thấp giọng nóng bỏng ở trong lòng hô, đạo hữu, ngươi tại làm cái gì đấy, ngươi có nhớ ta hay không a? Ai đang mắng ta? Thẩm Hàn ở trên bầu trời xuyên toa, không giải thích được hắt xì hơi một cái. Đối với hắn như vậy một vị tiên nhân thân thể mà nói, này hắt xì hơi một cái này thật đúng là phi thường hiếm thấy. Thẩm Hàn hiện tại đã thành công học xong loại công pháp này, kế tiếp không cần phải tiếp tục dừng tại sông kia bên. Kế tiếp chính là chính thức đi trước Hắc Vân Châu. Hắc Vân Châu bên trong còn có gọi hắn thiên địa tạo vật, kế tiếp chính là đi cái kia một chỗ khu vực, từ từ tăng thực lực của chính mình. Bất quá tại thực sự đi trước Mạc Vân trước đó, Thẩm Hàn vẫn là hồi một cái chuyến Vĩnh Ninh Châu. Đối với Thẩm Hàn mà nói, đây đã là có rất nhiều tuế nguyệt chưa có trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, mà Tàng Kiếm Sơn Trang này bốn chữ hiện tại cũng dần dần có vẻ có một chút xa lạ. Thời gian qua đi hơn 30 cái tuế nguyệt, lần nữa trở về Sơn Trang, đại khái nhìn một cái Sơn Trang hiện tại tình huống đến cùng như thế nào. Tàng Kiếm Sơn Trang trở thành Vĩnh Ninh Châu chân chính trên ý nghĩa đệ một cái tông môn. Kỳ thực suy nghĩ một chút dường như cũng không ngoài ý muốn. Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong tiểu bội của mình Thẩm Linh Dương nguyên bản đã là hậu thiên cảnh giới tồn tại, Tống Ngưng Yên khôi phục sau đó, càng là một vị khá cường đại hậu thiên cảnh giới. Càng chưa nói Tàng Kiếm Sơn Trang vốn là Thiện Lương. Ở nơi này 30 cái tuế nguyệt bên trong, thành công mà trở thành Vĩnh Ninh Châu đệ nhất tông môn, đúng là bình thường. Tiểu muội, biệt lai vô dạng. Thẩm Hàn lúc này đây trở về cũng không phải là chính đại quang minh trở về, mà là lặng yên không tiếng động đi tới Tàng Kiếm Sơn Trang, một chỗ sân u tĩnh. Chỗ này tiểu viện là ở Tàng Kiếm Sơn Trang Phong Diệp Trì bên cạnh. Nguyên bản Phong Diệp Trì bên cạnh trong ấn tượng hình như là không có gì sân nhỏ, hiện tại nổi lên một gian sân nhỏ, mà một gian sân nhỏ chính là mình tiểu muội ở lại. Mà Thẩm Hàn sải bước đi vào trong sân, nhìn thấy tiểu muội của mình tại trong sân châm trà tay đột nhiên run rẩy một chút. Hắn vừa cười vừa nói, 30 năm không thấy tu vi gia tăng không sai, biểu hiện của ngươi so với ngươi hiện tại thiên phú muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Đối với một vị phàm nhân mà nói, 30 năm thời gian không thấy, cái kia thật đúng là quá dài dòng thời gian, thế nhưng đối với người tu luyện mà nói, 30 năm không thấy đôi khi ngược lại là giống như thời gian 3 năm không thấy. Mà đối với như vậy một vị Thẩm Linh Dương mà nói, phục hồi tinh thần lại sau đó, bay thẳng đánh mà đụng vào Thẩm Hàn trong lòng, ôm thật chặt chính mình nhị ca thắt lưng. Nhị ca ngươi trở về. Ngươi cư nhiên trở về. Thẩm Linh Dương không khỏi kích động. Nàng hiện tại nhìn vẫn là 20 tuổi cô nương, mặt mày như tranh vẽ, hầu như trắng non phảng phất có thể lộ ra con đến, mà bây giờ đen nhánh sợi tóc tùy ý kéo ở sau người. Thật chặt ôm ở Thẩm Hàn trong lòng, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng điên cuồng cọ sát Thẩm Hàn lồng ngực. Kích động quả thực không được. Thẩm Hàn cười, ta trở về trước kia cũng đại khái nhìn một chút Tàng Kiếm Sơn Trang hiện tại tình huống, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đích xác là so với trước kia phải cường đại hơn rất nhiều, mà thực lực của các ngươi đã gia tăng rồi không ít. Tốt vô cùng. Thẩm Hàn vừa nói vừa cười, mang theo bên cạnh này một vị nữ tử ngồi ở trong sân. Thẩm Linh Dương vậy đơn giản chính là có một loại không biết theo ai kích động cảm giác. Bên này chạy một chút bên kia chạy một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Thằng đến Thẩm Hàn lôi kéo nàng ngồi xuống, hoàn toàn ngồi vững vàng định ở chỗ đó sau đó, lúc này mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Thẩm Hàn tiếp nhận đối phương đưa tới nước trà, nhìn trước mắt này một vị nữ tử, đôi mắt như là thu thủy giống như trong suốt dáng vẻ kích động, "Tiểu muội a, cho nên hiện tại ngươi chính là không có lập gia đình." Thẩm Linh Dương trong nháy mắt quả quyết lắc đầu, "Mới không muốn lập gia đình, nhị ca ngươi cường đại như vậy, ngươi đã sớm trở thành ta tấm gương, ta làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện gả người đây?" Thẩm Hàn cười trêu ghẹo nói, "Cũng không thể nói như vậy, ngươi bây giờ không có lập gia đình là bởi vì ngươi chính mình, cũng không phải là bởi vì ta a, ngươi không nên đem này một ngụm hắc oa trực tiếp lắp tại trên người của ta." Thẩm Linh Dương, "Hắc hắc, dù sao thì là một cái như vậy ý tứ, càng là tu hành thì càng cảm giác không cần phải thành hôn." "Thẩm Hàn, ta xem đại ca cũng đã là có cháu." Thẩm Linh Dương cười ngọt ngào nói ra, "Đó là đại ca có cháu, cho nên nhị ca ngài bên này còn không có theo chân bọn họ gặp nhau sao?" "Thẩm Hàn, không dùng, ta lúc này đây trở về cũng chỉ là vấn an ngươi một chút. Ta sẽ không ở Tàng Kiếm Sơn Trang cái chỗ này ở lâu. Kế tiếp ta còn muốn đi xem đi Mạc Vân, lần này trở về chủ yếu vẫn là nhìn một chút ngươi tu hành." "Thẩm Linh Dương, muốn đi một chuyến Mạc Vân a?" "Bất quá nhị ca, nếu như trong rất nhiều năm trước đây ngài phải ly khai, ta khả năng vẫn là sẽ vạn phần không nỡ, nhưng bây giờ ta đã là đột nhiên đã thấy ra. Coi như nhị ca như thế nào đi nữa tiêu sái xa. Chúng ta cũng là tại đồng dạng một mảnh dưới bầu trời cũng là đồng dạng sinh hoạt tại nơi này, cho nên ta hoàn toàn cũng sẽ không đả thương lòng." Thẩm Hàn cười nắm bắt bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chính là như vậy một cái ý tứ, chỉ bất quá bình thường ta đi địa phương dường như khó tìm, cũng là không có chỗ ở cố định, cho nên ta sẽ tới tìm ngươi. "Thẩm Linh Dương, ân, chỉ cần Thẩm Hàn ca ca, ngươi lúc rảnh rỗi như vậy tùy thời có thể trở về, ta vĩnh viễn hoan nghênh Thẩm Hàn ca ca ngài trở về." Vừa cười hí hí hỏi, "Như vậy Thẩm Hàn ca ca ngài ở bên ngoài có tìm được hay không một ít cô gái xinh đẹp thành hôn a? Đừng luôn nói là ta không có lập gia đình, ngài bên này không có khả năng cũng không có bất kỳ một vị đạo lữ a." "Thẩm Hàn, cái kia ngược lại là có một vị đạo lữ." Thẩm Linh Dương trong nháy mắt kích động xoa xoa tay nhỏ bé, "Ở đâu?" ở đâu? Ở đâu? Thẩm Hàn cười, nàng là Linh Diệu Các các chủ, về sau lúc rảnh rỗi ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn. Thẩm Linh Sương, Linh Diệu Các. Nàng đương nhiên là biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì tông môn, mà dạng một vị tông môn các chủ lại là chính mình ca ca đạo lữ. Này, kích động này không được. Mà Thẩm Hàn đang cùng Thẩm Linh Sương cười trò chuyện một ít bình thường thời điểm, Mạc Vân vị kia nữ đế một dạng nữ tử, thì thôi đã là đang làm độ lôi kiếp cuối cùng chuẩn bị. Lần này, ổn. Chương 321, lời nói và việc làm đều mẫu mực, bên trên, chương 321, lời nói và việc làm đều mẫu mực, bên trên, Đế Sơn Tông, Hoắc Hồng Nhan lặng lặng ngồi ở trong đại điện, nàng đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, tương hội tại nửa năm sau chính thức đi trước lôi trạch vượt qua lôi kiếp. Nàng không có giống trước đó giống nhau cơ hội là chịu chết một dạng, muốn đi vượt qua lôi kiếp, mà là nghiêm túc làm xong chuẩn bị kỹ lưỡng. Chống đỡ lôi kiếp trận pháp cần có tài liệu đã hoàn toàn tìm được, đủ loại đan dược cũng toàn bộ sở hữu. Hoắc Hồng Nhan tương đối rõ ràng biết được, loại này lôi kiếp vượt qua phương pháp cũng không phải là chân chính lôi kiếp bản ý, càng là có một loại đầu cơ trục lợi cảm thụ tại. Chân chính vượt qua lôi kiếp hẳn là như là phía trước Thẩm Hàn mở dạng, để cho lôi kiếp trực tiếp dưới vào đến thân thể của mình bên trong, trợ giúp chính mình thoát thai hóa cốt, hình thành tiên địa nhân. Hoắc Hồng Nhan sở dĩ không có làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng khắc sâu nhận thức được liền mình loại thiên phú này cùng với hiện tại loại thực lực này tiến độ đến xem, là xa xa không có cách nào đạt được giống như Thẩm Hàn cái chủ loại kia khủng bố. Trước đó còn không đệ bụng, còn cảm giác mình có thể lấy một cái so sánh buông lỏng thái độ đi tiến hành đối kịp, thật là đợi đến từng bước một tới gần lôi kiếp sau đó, mới phát hiện muốn làm đến bước này, đây rốt cuộc là dạng gì một loại khoa trường tuế nguyện thời gian cảm giác. Chính mình không có nhiều như vậy thời gian, mình có thể làm được cũng chỉ có thể là miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp, chân chính đem chính mình vây tại Thiên Sơn cảnh giới. Vây tại Thiên Sơn cảnh giới, cố nhiên là một loại khiến người ta thất vọng hết sức hành vi. Nhưng đi tới Thiên Sơn cảnh giới, nói không chừng có thể chống cự thiên kiếp, nói không chừng có thể có được càng nhiều hơn tuế nguyện, có thời gian, như vậy trước đó chính mình làm ra đi ra những thứ này khuyết điểm, cũng trình độ nhất định có thể bù đắp. Chính là lôi kiếp, làm sao đủ nói đến đâu. Hoắc Hồng Nhan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, trong thanh âm tự nhiên còn tiết lộ ra một cổ không thể nghi ngờ ngạo nghễ. Nhưng mà sâu trong nội tâm của nàng này vẻ mơ hồ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là như là rung động một dạng nhộn nhạo mở. Nàng hiển nhiên là không e ngại tử vong, hiển nhiên cũng không sợ hãi thất bại, chỉ là đôi khi thật là không muốn tỏ ra yếu kém, nhất là đối với Thẩm Hàn. Qua nhiều năm như vậy tu hành cùng với các loại chiến đấu, Hoắc Hồng Nhan xưa nay không là một cái cam nguyện thất bại tồn tại, cũng không biện pháp. Vừa nghĩ tới Thẩm Hàn, đây là sẽ có một loại nói không nên lời sự bất đắc dĩ cảm thụ. Này một nam tử thật sự là quá mạnh mẽ, cương đại đến chính mình ngày càng cảm thấy muốn đuổi kịp đối phương, ngược lại là có một loại vô cùng cuồng vọng. Dũng khí và cuồng vọng đôi khi cũng chỉ là một ý niệm. Hoắc Hồng Nhan cảm giác mình không phải nhát gan người sợ chết, nhưng là không phải loại kia cuồng ngạo đến không có giới hạn tồn tại. Cũng không biết hắn ở đâu, nếu như ta tại độ lôi kiếp thời điểm, hắn ở bên cạnh nhìn một chút, đó chính là tốt nhất. Hoắc Hồng Nhan nói đến đây, đột nhiên hai gò má có điểm nhỏ bé hồng, tiếp lấy rồi lập tức lắc đầu, tuyệt đẹp dung nhan sợi tóc không ngừng nhẹ nhàng đung đưa, ta cùng với hắn lại có quan hệ thế nào? Ta đột phá lôi kiếp, vì sao cần hắn ở bên cạnh tiến hành quan sát? Vậy ta há không giống như là một đầu khỉ nhỏ? Độ lôi kiếp vốn chính là tương đương chuyện riêng, ta mới không cần hắn ở bên cạnh quan sát, tựa hồ bản tôn rất sợ lôi kiếp một dạng. Hoắc Hồng Nhan tiếp lấy kiên định xuống dưới, cưỡng ép ngăn chặn chính mình trong nội tâm một ít tán loạn tâm tư, tiếp lấy tiếp tục tu hành, chỉ chờ nửa năm sau lôi kiếp phủ xuống. Tàng Kiếm Sơn Trang, Thẩm Hàn trở về đã là có một cái lâu ngày thần, hắn mặc dù đợi lát nữa hay là muốn ly khai, bất quá cũng không kém này một hai canh giờ, chủ yếu vẫn là tại đối với mình tiểu muội tiến hành một ít trên tu hành chỉ điểm. Thẩm Linh Sương mặc dù cá nhân thiên phú vẫn tương đối cường đại, nhưng ở chân chính tu hành trường hà bên trong, rất nhiều chuyện làm vi không đúng. Thẩm Linh Sương về sau khả năng cũng có thể phát hiện mình làm một ít tu hành sự tình cũng không tính là chính xác thực, nhưng thực sự đợi đến tự mình phát hiện thời điểm, đây đã là lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên sư phụ tầm quan trọng vào lúc này liền nổi lên đi ra. Thế là ở nơi này trong một thời gian ngắn, Thẩm Hàn chủ yếu vẫn là đang lắng nghe cùng với chính mình tiểu muội có quan hệ với trên tu hành một ít cảm ngộ. Cũng không phải là đơn thuần đem chính mình ý nghĩ một tia ý thức nói cho đối phương biết, mà đang ở Thẩm Hàn chuẩn bị mở miệng chính thức tiến hành một ít chỉ điểm thời điểm, một vị phu nhân ngẫu nhiên ở giữa đến, chính là Tống Ngưng Yên, là Thẩm Hàn đại ca Thẩm Diệp thế tử. Tống Ngưng Yên nguyên bản tìm đến Thẩm Linh Sương, chủ yếu vẫn là vì một ít trên tu hành sự tình, dành cho một ít luận đạo. Không thế nào suy nghĩ nhiều, vị nữ tử này tại tới nơi này nhỏ nhỏ gian phòng sau lại nhìn thấy xuất hiện ở nơi này một vị quen thuộc rồi lại cực kỳ nam tử xa lạ. Đối phương quần áo một mặc, đối phương khuôn mặt cực kỳ ôn hòa, khởi điểm còn không có nhận ra, thực sự đợi đến sau khi nhìn thấy, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trước mắt này một cái rốt cuộc là ai? Còn không phải là Thẩm Hàn, cũng chính là chồng mình vị kia nhị đệ, mà một vị nhị đệ trước đó theo một vị sư phụ phía sau tu hành, này nhoáng lên cũng đã là đi qua hơn 30 năm, hiện tại đột nhiên trở về. Thế mà còn biết có loại chuyện như vậy. Tống Ngưng Yên kinh hãi không thôi, bộ pháp thì thôi đã là đi tới Thẩm Hàn trước mắt, tại Thẩm Hàn đứng lên đối với hắn biểu hiện lấy chào hỏi lúc, đây càng là đặc sắc nhìn trước mắt này một vị nam tử, thật không ngờ ngại cư nhiên trở về. 30 năm tuế nguyệt, trước mắt này một vị vẫn là cùng lúc đó giống nhau như lúc. Trượng phu của mình mặc dù đã đạt đến tiên tiên đại viên mãn, nhưng bây giờ nổi bật đã là từ từ biến thành một cái trung lão niên hình tượng, nhưng này một vị vẫn là lúc đó. Như thế đến xem, này một vị đi theo sư phụ phía sau tu hành, lấy được thực lực tăng, chắc cũng là tương đối lợi hại. Thẩm Linh Sương nhẹ nhàng cười, Thẩm Hàn ca ca, tất nhiên tẩu tẩu đã qua tới, như vậy ngài bên này cũng giúp đỡ tẩu tẩu hơi chút nhìn một chút có quan hệ với tu hành một sự tình a. Tống Ngưng Yên nghe được có một chút không quá có thể minh bạch cái gì gọi là trợ giúp nàng, nhìn một chút có quan hệ với tu hành một sự tình đâu. Nàng cá nhân thực lực hay là tương đối cường đại. Cá nhân thực lực tại lúc đó càng là đạt tới hậu thiên chi tam, mà ở 30 năm trước khi rảnh rỗi nhưng ở giữa chiếm được một vị đại tiền bối trợ giúp, thu được cực kỳ chân quý một viên dược, để cho loại thực lực này lần nữa trở về đến hậu thiên chi tam. Thế là chính mình này một vị hậu thiên chi tam thực lực, đừng nói là đặt ở một cái tàng kiếm sơn trang bên trong, chính là đặt ở toàn bộ Vĩnh Linh Châu bên trong, đôi khi cũng là nói một không hai. Cho nên tiểu muội lời nói ra, đôi khi vẫn là không quá có thể hiểu, chẳng lẽ là mình bên này nghe lầm sao? Tống Ngưng Yên hiển nhiên không biết Thẩm Hàn thực lực mạnh như thế nào. Mà Thẩm Hàn nhìn trước mắt này một vị nữ tử mờ mịt một đôi trong mắt, hắn suy nghĩ một chút, vừa gật đầu một bên cũng là nghiêm túc đối với Tống Ngưng Yên nói ra, "Tẩu tẩu, ta có thể đối với ngươi cung cấp một ít trên tu hành chỉ điểm, chỉ bất quá chuyện này ta cũng không hy vọng bị người quá nhiều biết." Thẩm Linh Dương lập tức tiến hành bổ sung, "Tẩu tẩu, Thẩm Hàn ca ca thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chuyện này trước đây liền cũng chỉ có ta một người biết đến. Hiện tại mắt thấy Thẩm Hàn ca ca sẽ phải rời khỏi, mà ngươi gần nhất tu hành cũng là bị nẹt trạng thái. Cho nên ta nghĩ vẫn cảm thấy để cho Thẩm Hàn ca ca bên này giúp đỡ ngài cũng nhìn một chút, nhưng Thẩm Hàn ca ca thực lực cũng chỉ có số rất ít người biết, cho nên vẫn là hy vọng ngài bên này không muốn đối với người khác nhắc tới." Thẩm Linh Dương phi thường có thể lý giải Thẩm Hàn vì sao không muốn người trong thiên hạ biết được thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn rất khó đợi tại Tàng Kiếm Sơn trang bên trong. Vì tu hành, bình thường cần hối hả ngược xuôi, cho nên thật muốn để cho người trong thiên hạ biết được, tại Tàng Kiếm Sơn trang có như vậy một vị Thẩm Hàn nhị công tử, đây là sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Thẩm Hàn tuy sẽ không sợ sệt mấy vấn đề này, nhưng Tàng Kiếm Sơn trang đôi khi liền sẽ bị ép buộc trở thành Thẩm Hàn uy hiếp. Đến lúc đó có người đến uy hiếp Tàng Kiếm Sơn trang, Thẩm Hàn bên này liền sẽ tương đối phiền toái. Giống như là cùng với Tàng Kiếm Sơn trang khốn trụ Thẩm Hàn, đến lúc đó Thẩm Hàn cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Điểm này giống như là linh diệu các chủ, hay hoặc giả là các loại khác giống như các chủ, trong mắt người khác quyền cao chức trọng. Thực tế căn bản cũng không hy vọng có như vậy một thân phận. Tống Ngưng Yên nghe được ngơ ngác, cho nên thực lực của ngài đúng vậy vì cường đại sao? Thẩm Hàn nghiêm túc lắc đầu, cũng không tính là đặc biệt cường đại, hiện nay đạt tới Thiên Sơn cảnh giới. Chương 322, lời nói và việc làm đều mẫu mực, dưới, chương 322, lời nói và việc làm đều mẫu mực, dưới, thực lực không tính là đặc biệt cường, đạt tới Thiên Sơn cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mặc dù Thẩm Linh Dương đã biết được nhà mình ca ca thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, nhưng là hoàn toàn không nhịn được. Trong lúc nhất thời mặt cười căng đỏ bừng, mà Tống Ngưng Yên càng là trong nháy mắt kinh ngạc, nhìn trước mắt này một vị nói chuyện chăm chú, không nóng không vội nam tử. Thiên Sơn cảnh giới. Thật đơn giản Thiên Sơn cảnh giới bốn chữ đặt ở trong đầu thời điểm, chuyện này căn bản là vô pháp làm ra một ít kịp thời phản ứng. Cảnh giới này mặc dù chân chính tồn tại, nhưng thật muốn nói có người có thể đạt được sao? Không có. Đây chính là Thiên Sơn cảnh giới, đây chính là chân chính đột phá hậu thiên chi tứ chỗ đạt được hậu thiên đại viên mãn. Này một cái hậu thiên đại viên mãn vị trí cảnh giới, đã rất xa vượt qua quá nhiều người tưởng tượng. Thế nhân trong miệng Thiên Sơn cảnh giới, đôi khi càng giống như là xa không thể chạm một tòa núi lớn, đụng vào đều không thể đụng vào đó a, trước đây cho ở mình cỡ lớn tông môn thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở cái kia cỡ lớn trong tông môn, cho dù là tông chủ, cũng xa xa không có khả năng có Thiên Sơn cảnh giới lợi hại như vậy. Chuyện này là thật. Tống Ngưng Yên âm thanh run rẩy. Thẩm Hàn, ân. Hắn để cho vị này nội tâm không thể tưởng tượng nổi nữ tử ngồi ở đối mặt trên một cái băng, mà hắn cũng hơi chút đi xem một chút này một vị nữ tử hiện tại tu hành trạng thái. Cũng không có tự tay tiến hành đụng vào. Đương nhiên đối với Thẩm Hàn mà nói, mặc dù hắn không tự tay đi tiến hành đụng vào cái khác hiện tại thực lực đến xem, trước mắt vị nữ tử này tất cả mọi chuyện hắn toàn bộ biết. Cái này cũng không cái gì tốt xấu hổ. Hắn tại cẩn thận nhìn một lần sau đó, nói thật, ngươi bây giờ vị trí hậu thiên chi tam, vân vân cảnh giới, chủ yếu ý tứ vẫn là nội đan cùng khí tức giữa dung hợp. Ngươi bây giờ nội đan đã thành công mà chứa kim một thủy ba loại khác biệt linh khí. Dựa theo bình thường tu luyện nhịp điệu đến xem, ngươi nên sẽ cảm thấy phía sau hỏa thổ phong lôi tương đối dễ dàng đi tiến hành thu nạp. Thực tế lại phát hiện mặc kệ là hỏa cũng tốt vẫn là đất cũng được, hay hoặc là phong lôi, này bốn loại hoàn toàn khác biệt linh lực, đối với ngươi mà nói đều có một loại tiên thiên kháng tính. Này bốn loại linh lực giống như là trời sinh cùng ngươi có mạc đại nghịch biện, càng là tu hành thì càng có một loại cầu không thể được cảm giác. Tống Ngưng Yên tại Thẩm Linh Dương đặc sắc trong ánh mắt kìm lòng không được gật đầu. Nàng hiện tại tình huống tu luyện thực sự giống như là Thẩm Hàn nói tới giống nhau. Vân vân cảnh giới này chủ yếu vẫn là đem nội đan chi trung dung nhập linh khí, mà loại này linh khí dung nhập trước đó chính mình vẫn luôn là rất thoải mái, cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Kim một thủy ba loại khác biệt linh khí dung nhập cực kỳ ung dung, đây cũng không phải là chớp mắt có thể chạm đến, thế nhưng này không tồn tại có bất kỳ ngay mặt độ khó, nhưng mà phía sau này bốn loại khác biệt linh khí lại làm cho chính mình cực kỳ khó chơi. Mỗi một lần tu luyện công pháp thời điểm, đều sẽ cảm giác mình thân thể đang cùng mình đánh lộn. Rõ ràng đem các loại khí tức hút vào, kết quả những khí tức này ngược lại là lại muốn nổ ra. Thẩm Hàn tại Tống Ngưng Yên kích động không thôi trong ánh mắt, ôn hòa nói ra, đây không phải là của cá nhân ngươi thiên phú có chuyện, mà là ngươi thể xác quá yếu. Tống Ngưng Yên, thể xác quá yếu. Thẩm Hàn, đối với. Tại hai người nhìn kỹ bên trong, Thẩm Hàn đứng lên, chậm rãi ở nơi này trong phòng đặc bộ, nhưng cũng là chậm rãi nói nghiêm túc lấy, vân vân cảnh giới nội đan, trôi nổi tại ngươi trên linh nguyên hải. Ngươi không có cách nào đem mặt khác bốn loại linh lực dung nhập vào loại này nội đan chi chung. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi thể xác quá yếu, trực tiếp đưa tới ngươi nội đan cường độ quá yếu. ngươi nội đan là không có biện pháp vượt lên trước ngươi thể xác cường độ, bằng không thân thể của ngươi liền sẽ bị sinh bạo, cho nên ngươi bây giờ tối trọng yếu muốn đi làm sự tình chính là tăng mạnh đối với thân thể rèn đúc. Ta kiến nghị ngươi từ cơ sở quyền pháp bắt đầu luyện lên. Thẩm Hàn nói lúc này, một vệt kim quang trực tiếp không vào Tống Ngưng Yên giữa lông mày, Tống Ngưng Yên thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận. Thẩm Hàn, mặc dù là cơ sở quyền pháp, nhưng thực tế cơ sở hai chữ này như thế nào khả năng dễ dàng viên mãn đâu? Ngươi trước đêm này cơ sở quyền pháp luyện đến cực hạn, lúc nào này cơ sở quyền pháp có thể liên tục thi triển 10 cái đại chu thiên, bản thân ngươi tim cũng đập, không thở gấp, ngươi nội đan thì có dung nạp đến tiếp sau linh nguyên cường độ. Tống Ngưng Yên vấn đề nhưng thật ra là rất nhỏ, chủ yếu vẫn là ở chỗ bình thường bỏ mặc đối với tự thân thể xác tu luyện, loại vấn đề này tuyệt đại đa số người tu luyện đều có. Quá độ quan tâm đối với thiên đạo linh lực sử dụng, ngược lại sơ sót tự thân. Thẩm Linh Sương ở một bên nhìn kìm lòng không được vỗ tay nhỏ bé, cho nên Thẩm Hàn ca ca, một cái người tu luyện ưu tiên hẳn là chú ý là của mình thân thể cường độ sao? Thẩm Hàn, đối với thân thể cường độ không cường, đây cũng tại sao có thể dung nạp nhiều như vậy thiên địa linh lực đâu? Có mạnh đến đâu thiên đạo bản chất cũng là tại đại thiên vũ trụ phía dưới, cùng đại thiên vũ trụ sinh sinh bất tức, tam thế luân hồi. Nếu như cùng cái kia, nho nhỏ hồ nước chỉ là đơn thuần hướng hồ này bên trong viết nước, lại không đi tăng hồ nước bản thân mức độ bao la, ngược lại là có điểm cố thử thất bị. Thẩm Linh Sương, minh bạch, cho nên ta cũng là cá nhân thân thể quá yếu. Thẩm Hàn, đối với, đây chính là ta tiếp chuẩn bị kế tiếp nói cho ngươi, cặn kẽ công pháp ta cũng truyền thụ cho ngươi một phần, cũng là cơ sở quyền pháp. Tại Thẩm Linh Sương trong đầu cũng nhiều đi ra một phần cơ sở quyền pháp truyền thừa sau đó. Thẩm Hàn đối với trước mắt hai người nói ra, kế tiếp yên lành tu luyện cơ sở quyền pháp, không muốn tại cơ sở quyền pháp trên có bất kỳ sơ hở, cơ sở quyền pháp phía trên còn có càng nhiều có thể diễn luyện thân thể công pháp. Ta chỗ này cũng có thể cho các ngươi ăn một cái thuốc an thần. Chỉ cần các ngươi thân thể từ từ cường đại rồi, đôi khi mặc dù các ngươi không chủ động tu luyện thiên địa linh lực cũng sẽ hướng các ngươi thân thể hội tụ. Mặc dù làm không được giống yêu vật như thế một dạng, phi thường khủng bố thiên địa linh lực hội tụ, nhưng loại này thiên địa linh lực hội tụ sẽ để cho các ngươi cảm giác được cái gì là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Loại cảm giác này Thẩm Hàn trải qua, cho nên hiện tại cũng đem đây hết thể cảm thụ toàn bộ nói ra. Mà Thẩm Hàn nói việc này, thật muốn nói phi thường khó hiểu sao? Cái kia tuy không phải, nhưng đôi khi người tu luyện một khi chui vào giúp vào sử châu, còn muốn tưởng bỏ ra ngoài, đây là cực kỳ khó khăn. Thẩm Hàn cho hai người những thứ này chỉ điểm, mặc dù cũng bất quá chính là ngắn ngủn một nén nhang tà hưu, nhưng thực tế đối với hai người mà nói nhưng là hưởng thụ suốt đời. Tống Ngưng Yên đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn trước mắt vị nam tử này, hiện tại đã có thể xác định này một vị nam tử thực lực thực sự chính là thiên sơn cảnh giới. Này một vị Tàng Kiếm Sơn Trang không có danh tiếng gì nhị công tử, này một vị ly khai Tàng Kiếm Sơn Trang hơn 30 năm quay đầu trở lại này một vị công tử, thực tế lại là một vị thiên sơn cảnh giới tồn tại. Như vậy trước đó nói tới sư phụ trên bản chất cũng chính là một cái nho nhỏ lấy cớ, một cái lời nói dối có thiện ý mà thôi. Thiên sơn cảnh giới tồn tại nơi nào còn có người nào có thể dạy bảo? Lại không nhịn được thân thể thoáng nghiêng về trước, mang theo một ít cấp thiết vừa khẩn trương mà hỏi, cho nên trước đó là ngài cho ta như thế một viên đan dược, trợ giúp ta khôi phục lại hậu thiên chi tam thực lực sao? Thẩm Hàn, đan dược Thẩm Hàn suy tư một chút, ở đối phương xác định gật đầu lúc, là vạn linh phục tô đan sao? Tống Ngưng Yên lập tức chăm chú, đúng vậy. Thanh âm cực kỳ kích động. Nàng trước đó một mực đang nghĩ lấy rốt cuộc là Tàng Kiếm Sơn trang vị nào lao tổ tông cho hắn cung cấp dạng này một viên dược. Chẳng lẽ là nhìn thấy mình một vị nho nhỏ cháu dâu, hay hoặc giả là người nào, cho nên cho xuống quà tặng sao? Mà bây giờ vừa nhìn, chẳng lẽ là trước mắt này một vị Thẩm nhị công tử sao? Thẩm Hàn ở đối phương cái kia càng thêm kích động đặc sắc trong thần sắc, "Ân, ta để cho Lâm Thải Vi cô nương kia chuyển cho ngươi." Tống Ngưng Yên tâm thần dùng mình, vô cùng cảm kích. Quả thật là vô cùng cảm kích. Thẩm Hàn ôn nhu nói, "Không cần để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình, càng nhiều hơn tu hành sự tình vẫn còn ở trong tay của các ngươi." Tương tự với như vậy đã được, Thẩm Hàn vẫn có rất nhiều rất nhiều. Đôi khi cho ra đi, cũng chính là cho ra đi, quả thật là quên mất, nếu như không phải đối phương nhắc tới, không nhớ rõ có một món đột như vậy sự tình phát sinh. Thẩm Linh Sương cười đi tới ca ca của mình bên cạnh, ôm chính mình ca ca cánh tay, kỳ thực lúc đó ta khi nghe thấy chuyện này thời điểm, ta liền biết là Thẩm Hàn ca ca ngươi này bên cung cấp trợ giúp, chỉ bất quá Thẩm Hàn ca ca ngươi này bên không muốn để cho người khác biết được. Vậy ta khẳng định cũng chính là nín, này một nghẹn chính là 30 năm a, nhất là đôi khi tẩu tẩu vẫn còn ở trước mặt của ta nhắc tới, đây rốt cuộc là ai cung cấp trợ giúp? Trong lòng ta càng phi thường vô cùng khó nghẹn. Tống Ngưng Yên mang theo một chút đau khổ kích động nói ra, thảo nào vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi sắc mặt như vậy hồng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thẩm Linh Sương cười hắc hắc, bầu không khí vào giờ khắc này hiển nhiên là hòa hợp quá nhiều. Chương 323, nghịch ngợm tiên đạo chương 323, nghịch ngợm tiên đạo Thẩm Hàn lại tại cái chỗ này đợi lâu nửa canh giờ. Đợi đến nửa canh giờ trôi qua sau đó, hắn cùng lúc lưu lại rất nhiều đan dược, ở một phương diện khác cũng chuẩn bị từ nơi này địa phương rời đi. Bất quá trước lúc ly khai, Tống Ngưng Yên vẫn là không nhịn được hỏi, "Tiền bối, ta có thể hỏi ngài hai vấn đề sao?" Thẩm Hàn nhìn đối phương, gọi ta là Thẩm Hàn là được, xin hỏi. Tống Ngưng Yên trọng trọng gật đầu, "Tiền bối, đệ một cái vấn đề là có liên quan tại thân thể cường độ, trước đó ngài nói thân thể cường độ càng mạnh, như vậy tại tu luyện lúc thiên địa đều sẽ tới trợ giúp." Tại Thẩm Hàn biểu thị chính xác lúc, Tống Ngưng Yên kìm lòng không được hỏi, "Như vậy hiện tại ngài thể sắc cường độ mạnh bao nhiêu đâu?" Cái vấn đề này mặc dù hỏi tới có điểm đốc, cảm giác giống như là một cái hồn nhiên ngây thơ hài tử, tại hỏi một ít càng thêm ngây thơ chuyện lãng mạn. Bất quá loại chuyện như vậy cũng cực kỳ bình thường. Tống Ngưng Yên cá nhân thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, hậu thiên chi tam cảnh giới đặt ở toàn bộ Vĩnh Linh Châu, vậy cũng là phần độc nhất tồn tại. Nàng ở khác người trước mắt chính là một vị chân chính trên ý nghĩa ẩn nút tiền bối một dạng tồn tại, thực tế bất kỳ người tu tiên đều vẫn là sẽ có một loại cảm giác cô độc. Nếu như gặp không thấy so với chính mình càng cường đại hơn, chung quanh vừa nhìn, càng là sẽ có một loại nói không nên lời cô độc. Hiện tại Thẩm Hàn xuất hiện, Tống Ngưng Yên may mắn mình không phải là cái kia thiên hạ mạnh nhất một cái tồn tại, cho nên hiện tại vấn đề cũng sẽ có vẻ vô cùng lãng mạn. Thẩm Linh Dương cũng tương tự rất hiếu kỳ, cũng tương tự có một cái vấn đề, bất quá cái vấn đề này chờ mình tẩu tẩu sau khi hỏi xong, chính mình hỏi lại cũng không trễ. Mà ở hai nữ tử trong ánh mắt, Thẩm Hàn suy tư sau, từ tóc của mình bên trong giật xuống tới một cây tóc gãy. Này một cây tóc gãy, đưa cho trước mắt Tống Ngưng Yên, tại nàng không quá có thể hiểu thời điểm. Thẩm Hàn nói thân thể của ta hiện tại nhỏ yếu nhất chính là này sợi tóc, nhưng lập tức chính là ngươi bây giờ toàn lực ứng phó, mặc kệ là thi triển bất kỳ công pháp hay hoặc giả là thuật pháp đối với này một cây nho nhỏ sợi tóc triển khai công kích, này một cây sợi tóc cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại. Đợi đến ngươi ngày nào có thể thành công đánh bại này một cây sợi tóc, ngươi đỉnh phong thực lực thì có thể có ta đơn thuần thân thể cường độ chín châu mất sợi lông. Thẩm Hàn giơ cái này ví dụ tự nhận là đã coi như là tương đối thỏa đáng, càng là không có bất kỳ nói quát. Mà nghe vào trước mắt hai nữ tử trong hai, Tống Ngưng Yên dở khóc dở cười, cảm tình chính mình hậu thiên chi tam lực lượng đem hết toàn lực liền tóc của người khác cũng không có cách nào chặt đứt sao? Lại đi nhìn chính mình lòng bàn tay đang bưng này một sợi tóc thoáng dùng sức kéo kéo, kết quả ngón tay đều lạc đổ máu, này một sợi tóc còn hoàn toàn không hề bị lay động. Cho nên này một cây nho nhỏ đầu tóc đứng ở nhất định trên ý nghĩa mà nói, cái kia chính là vô cùng không được pháp bảo a. Nguyên bản chính mình còn cảm thấy thực lực của mình tương đối cường đại, vốn đang cảm giác mình dù sao cũng là hậu thiên chi tam, như thế nào đi nữa nhỏ yếu cũng có thể không đến mức quá mức con kiến hôi, hiện tại vừa nhìn, loại ý nghĩ này thật sự là hết ngồi đại giếng. Đây vẫn chỉ là Thẩm Hàn đơn thuần thân thể cường độ, cũng chưa có coi là bản thân bản nguyên lực lượng. Lại đi cộng thêm này bản nguyên lực lượng. Tống Ngưng Yên, ta cảm giác ngài cho dù là đứng ở chỗ này để ta công kích một vạn năm ngài cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thẩm Hàn, quần áo của ta rất bình thường, ngươi có thể đem y phục của ta đánh nát. Tống Ngưng Yên khổ sở gật đầu, nguyên lai là đi cường độ cường đại đến cực hạn nhất định, lại là như vậy khoa trương sự tình, sau đó ta nhất định là sẽ cùng tiểu muội một chỗ nghiêm túc tu hành, nghiêm túc tăng mình thể xác lực lượng. Thẩm Hàn cười, tu hành sự tình không phải một ngày công, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Đệ hai cái vấn đề là cái gì? Tống Ngưng Yên hít một hơi thật sâu, đệ hai cái vấn đề thì tại ngài đã đến tiên sơn cảnh giới, như vậy ngài ở nơi này một cảnh giới đối với thiên đạo là thế nào nhìn đâu? Cái vấn đề này thì càng nhiều lúc là một loại đối với sau này mê mang hỏi thăm. Người tu hành tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, đây cũng là sẽ kìm lòng không được sản sinh mê mang. Ta là ai? Ta muốn đi chỗ nào? Ta con đường sau đó lại tại phương nào? Tống Ngưng Yên vẫn là rất muốn biết hiện tại Thẩm Hàn đối với này thiên đạo là thế nào nhìn. Mà Tống Ngưng Yên cái vấn đề này nói ra sau đó, chính nàng cũng muốn rất nhiều có quan hệ với thiên đạo sự tình. Các loại các dạng từ ngữ đều tưởng tượng qua. Uy nghiêm. Thiên đạo nhất định là uy nghiêm, thiên đạo nhất định là vô cùng uy nghiêm tồn tại không tha bất luận kẻ nào nghi vấn. Hung ác. Thiên đạo nhất định là hung ác, chỉ có loại này phi thường hung ác thiên đạo mới có thể để người trong thiên hạ hoàn toàn thần phục. Nhân tử. Thiên đạo cũng nhất định là nhân tử, bằng không này thiên đạo phía dưới cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy sinh mệnh. Quyền uy. Thiên đạo đương nhiên càng là quyền uy, nếu như không có thiên đạo vị trí, vạn thiên nhân tộc hay hoặc giả là yêu tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện. Các loại các dạng từ ngữ đều xuất hiện ở này một vị nữ tử trong lòng. Hiện tại này một vị nữ tử vô cùng hiếu kỳ Thẩm Hàn đứng ở một cái thiên sơn cảnh giới, đối với thiên đạo quan điểm rốt cuộc là cái gì? Mà Thẩm Hàn cho hai chữ, để cho nàng khiếp sợ nói không ra lời. Nghịch ngợm. Thẩm Hàn nói ra chính là hai chữ này. Thiên đạo vô tình không vô tình, hiện tại đã hoàn toàn không sợ hãi. Chủ yếu vẫn là ở chỗ thiên đạo các loại biểu hiện, chung quy hiện ra có một phần đặc biệt nghịch ngợm cảm thụ. Như có như không thân cận, nhược tức nhược ly cái kia phần cảm thụ. Lại có thể thuyết minh đi ra, thiên đạo thật ra thì vẫn là có được nhất định trên ý nghĩa nhân tình vị, mặc dù người như thế tình điệu là do Thẩm Hàn hay hoặc giả là cái khác nhân tộc tự thân cho. Nhưng muốn hỏi cảm thụ, đó nhất định là cá nhân cảm thụ, mà cá nhân cảm thụ kia thiên đạo chính là nghịch ngợm. Tống Ngưng Yên đâu? Nghe sợ mất mật. Nàng nhìn Thẩm Hàn ánh mắt, trong lúc nhất thời lại có vẻ hơi đăm đăm đờ ra, nàng hoàn toàn cũng không nghĩ tới Thẩm Hàn thế mà lại cho ra đến như vậy một câu trả lời hợp lý. Thiên đạo lại là nghịch ngợm. Lại là như vậy từ ngữ sao? Thế mà còn biết có như vậy một loại khoa trương miêu tả sao? Đây chính là thiên sơn cảnh giới đối với thiên đạo quan điểm sao? Hiện tại chính mình tuyệt đối không thể có thể đối với thiên đạo dám như vậy một loại miêu tả a. Thậm chí còn trước mắt này một vị nam tử tại mở miệng nói hai chữ này thời điểm, một cái kia trong ánh mắt thậm chí còn có một chút cương chịu. Không có đối với thiên đạo bất công bất luận cái gì tuyệt vọng, cũng không có đối với thiên đạo bệnh tâm thần. Lại là một ít cương chịu. Ai đây có thể tưởng tượng ra được a? Này một vị nam tử vậy là cái gì dạng một loại khoa trương tâm tính? Tống Ngưng Yên tự nhiên là không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể là nhẹ nhàng bịn bàn chậm rãi ngồi ở này trên cái băng, túi đầu hồi vị lấy Thẩm Hàn nói ra được này vô cùng đơn giản hai chữ. Trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn yên lặng đi xuống. Thẩm Hàn nhìn đối phương cái kia chưa thỏa mãn dáng dấp, cũng có ôn hòa nhìn về phía bên cạnh mình nháy con mắt tiểu muội, nha đầu ngốc, ngươi có vấn đề gì ngươi cũng hỏi đi, sau khi hỏi xong ta liền cũng rời đi. Thẩm Linh Dương mặc dù có thể cảm giác được Thẩm Hàn ca ca cho thuyết pháp là rất khoa trương, nhưng đúng là vẫn còn không có đạt được như thế một cảnh giới, cho nên cảm xúc cũng không quá sâu. Chỉ cảm thấy mình này một vị tẩu tẩu biểu hiện lại là như vậy để cho người ta thụ sủng nhược kinh. lại có mang theo một ít tội nghiệp nhìn mình ca ca, Thẩm Hàn ca ca, ngươi có thể đủ mở một cái tông môn sao? Thẩm Hàn nghe xong tương đương vô cùng kinh ngạc, mở tông môn? Thẩm Linh Xương trọng trọng gật đầu, đối với, Thẩm Hàn ca ca ngươi liền mở một cái tông môn a, này một cái tông môn không đối ngoại tiến hành thu đồ đệ, sau đó ta đi ngươi mở trong tông môn tu luyện. Dạng này ngươi về sau tới tìm ta cũng không cần xa như vậy, ta nghĩ muốn tìm Thẩm Hàn ca ca cũng không trở thành luân lại trong động. Thẩm Linh Xương đối với Thẩm Hàn nhất định là có lớn tưởng niệm tình. Những thứ này tưởng niệm tình đôi khi cũng chỉ có thể là để ở trong lòng, dù sao thực sự không biết ở nơi này thiên hạ chỗ nào có thể tìm được Thẩm Hàn. Thế là Thẩm Hàn nếu quả như thật có thể mở một cái tông môn, như vậy tại trong tông môn, cái này nhất định sẽ vô cùng thuận tiện. Chương 324, khai tông lập phái. Chương 324, khai tông lập phái. Sau một nén nhang, Thẩm Hàn rời đi Tàng Kiếm Sơn Trang, giống như là Thẩm Hàn lúc này đây trở về Tàng Kiếm Sơn Trang kế hoạch lúc trước giống nhau. Hắn trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, chủ yếu vẫn là vì nhìn một chút tiểu muội của mình. Hắn cùng với này một vị tiểu muội, mặc kệ là kiếp này vẫn là kiếp trước, đây đều là tương đối rất thân mật tồn tại. Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong những người khác đều đã là có gia thế, lẫn nhau ở giữa đều có một cái chiếu ứng, mà mình này một vị tiểu muội đến nay còn không có kết hôn, cho nên lúc rảnh rỗi vẫn là sẽ trở lại gặp vừa nhìn. Mà lần này tiểu muội lại là nhắc tới như vậy một cái khai tông lập phái ý nghĩ. Thẩm Hàn tại trên trời cao, xuyên toa lúc, cũng nghiêm túc đối với chuyện này cho ra một cái cân nhắc khác. Có tin tức gì ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Thẩm Hàn tại lúc đó cho nhà mình em gái hồi đáp là như vậy. Hắn không có trước tiên cho ra đến 10 phần xác định. Dù sao chuyện này dây dưa vẫn tương đối nhiều, mà bây giờ đi qua cẩn thận suy nghĩ sau đó, Thẩm Hàn cảm thấy chuyện này kỳ thực cũng là có thể làm. Thứ nhất hắn khai tông lập phái cũng không đối với bên ngoài tiến hành thu đồ đệ, cho nên cũng sẽ không để hắn bên này sản sinh quá nhiều chuyện phiền lòng. Thứ hai hắn khai tông lập phái tông môn, khẳng định cũng là tương đối ở nút, trong tông môn cũng đều là người quen, cũng sẽ không có nhiều như vậy ưu phiền. Cho nên tổng hợp lại suy nghĩ một chút, kỳ thực mở tông môn chuyện này là có thể. Tất nhiên chuyện này đã quyết định, lấy Thẩm Hàn tính cách đến xem, hắn cảm thấy sau đó phải lập tức tiến hành một ít giải quyết, xử lý nước chảy, bây giờ muốn vừa nghĩ cũng không phức tạp. Chủ yếu chính là chọn một chỗ phong cảnh tương đối xinh đẹp tuyệt trần khu vực, chỗ này khu vực tốt nhất phải rời gần nhất thành trì tương đối xa, nhưng lại không thể quá xa. Thực sự quá xa, rời xa trần thế, này ngược lại không xong. Như gần như xa mới là một loại phi thường độc đáo cảm thụ. Còn như tông môn vị trí, kèm theo từng cái sự tình, trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định, Thẩm Hàn muốn chính thức khai tông lập phái. Thẩm Hàn sau khi rời khỏi, Thẩm Linh Xương rất vui vẻ. Nàng muốn nói ra yêu cầu này cũng không phải một ngày hay hai ngày, chỉ bất quá trước đó vẫn luôn là không có một cái tương đối khá cơ hội có thể nói ra. Hiện tại rốt cục đem trong lòng này một cái ý nghĩ đề nghị, mà mình nhị ca mặc dù không có trước tiên đem chuyện nào đáp ứng, nhưng xem chính mình nhị ca loại kia tương đương bộ dáng nghiêm túc, cũng có thể trên cơ bản xác định chuyện này chắc là không có vấn đề. Nghĩ như vậy đến thật sự có như vậy một cái tông môn, như vậy chính mình cũng không cần một người lao lao thật thật đợi tại Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong tu luyện, cũng có thể đi hướng trong tông môn tu luyện, dạng này cùng mình nhị ca cũng sẽ càng thêm thân cận. Đến lúc đó có vấn đề gì trực tiếp đi tìm mình nhị ca, đây thật là một kiện quá mức chuyện hạnh phúc. Tống Ngưng Yên thì là vào lúc này rốt cục có thể miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, rốt cục biết được hiện tại chuyện cần làm, lại hoặc là về sau chuyện cần làm rốt cuộc là cái gì. Tiểu muội, ngươi thật là chính là lừa gạt cho ta, thật là khổ a. Tống Ngưng Yên cười khổ nói, thật không ngờ, công tử thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thì đã đi tới Thiên Sơn cảnh giới, càng là thật không ngờ Thiên Sơn cảnh giới lại là như vậy khoa trương tồn tại. Hôm nay vốn cảm thấy phải là bình thường không có gì lạ một ngày, kết quả thật không ngờ hôm nay lại là có thể cho ta kế tiếp tu luyện kiếp sống, cảm giác được cái gì là chân chính trên ý nghĩa mục tiêu a. Nếu có hướng một ngày, ta có thể sở hữu hắn một phần vạn lực lượng, ta chỉ sợ cũng đã là chi túc a. Thẩm Linh Xương nụ cười sáng lạ, không có chuyện gì tẩu tẩu, kế tiếp nhị ca thực sự mở một cái tông môn ngươi cũng đi trong tông môn tu luyện a, dạng này ngài liền không đến mức sẽ một người tại tu luyện thời điểm đắng như vậy. Tống Ngưng Yên, a, ta cũng có thể đi trong tông môn tu luyện sao? Thẩm Linh Xương, khẳng định có thể a. Này một cái tông môn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tông môn, mà có như vậy một cái tông môn tồn tại, tu hành rất nhiều sự tình cũng sẽ ở lúc này như là hắc một dạng nhấm mở. Có cái gì không biết sự tình trực tiếp hỏi Thẩm Hàn ca ca là được rồi, nhị ca tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khó chịu, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không vui. Tống Ngưng Yên không thể không nói, đây thật là có một loại tương đương động tâm cảm giác. Rồi lại nhịn không được, cho nên ta kế tiếp nên như thế nào xưng hô a, ta thật là có một ít đắn đo khó định. Nếu như đứng ở một phàm nhân giữa lẫn nhau quan hệ, chính mình làm Thẩm Hàn tẩu tẩu, như vậy Thẩm Hàn phải là đệ đệ của mình, hoặc là tiểu thúc. Mà nếu như đang tại người tu hành góc độ đến xem, sư tỷ của mình Lâm Thải Vi cùng Thẩm Hàn là quen biết, hai người tựa hồ là sư minh sư muội xưng hô. Như vậy chính mình hẳn là xưng hô đối phương là sư minh. Mà đứng tại chính thức thực lực cường đại đến xem chính mình, vô luận như thế nào cũng là muốn gọi đối phương một tiếng tiền bối, thậm chí còn nếu như ra mặt rất dày, đây là trực tiếp gọi đối phương sư phụ. Thế là này thực sự chính là có một loại loạn xáo cảm giác, căn bản cũng không biết lúc này nên như thế nào tiến hành thông thường xưng hô. Thẩm Linh Dương, giống như ta, gọi Thẩm Hàn ca ca không phải tốt sao? Tống Ngưng Yên, a. Tống Ngưng Yên rất là khiếp sợ, ta gọi hắn là Thẩm Hàn ca ca sao? Thẩm Linh Xương, đối với. Tống Ngưng Yên sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt lắc đầu, không được, này một cái xưng hô sẽ cho người sản sinh hiểu lầm, ngươi có thể gọi hắn là Thẩm Hàn ca ca, bởi vì các ngươi thật là ca ca cùng đệ đệ quan hệ, ta không thể đều, cho nên kế tiếp ta gọi đối phương là tiền bối. Tống Ngưng Yên cảm giác mình trên lý thuyết mà nói, chắc là Thẩm Hàn tẩu tẩu. Mặc dù người tu luyện dường như không giảng cứu vật này, nhưng Tẩu Tẩu vẫn là Tẩu Tẩu, cho nên một cái Tẩu Tẩu làm sao có thể gọi Thẩm Hàn là ca ca đâu, đây không phải là rối loạn sao? Cho nên muốn vẫn là để cho làm tiền bối tương đối khá. Gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình, gọi tiền bối tuyệt đối là không có sai. Cũng được Thẩm Linh Xương hiển nhiên là không quá có thể minh bạch cái gì gọi là hiểu lầm, nhưng bất kể như thế nào, nàng thật là vui. Nàng không được bao lâu thì có một cái tông môn có thể đợi, đến lúc đó liền không đến mức một người đàng hoàng ở chỗ này địa phương tu hành, là trọng yếu hơn. Chính mình khoảng cách như vậy một vị Thẩm Hàn ca ca liền không xa vời, điều này thật sự là không thể tốt hơn nữa một việc. Mà Thẩm Hàn trở về Tàng Kiếm Sơn Trang chuyện này cũng chỉ có hai người kia đã biết, Thẩm Hàn cũng không nguyện ý quấy rối Tàng Kiếm Sơn Trang thông thường sinh hoạt. Càng chưa nói Tàng Kiếm Sơn Trang hiện tại êm đẹp, như vậy sự xuất hiện của hắn đôi khi chính là một loại nho nhỏ quấy rối. Này một tòa tuyết sơn không sai. Ngày hôm sau, Thẩm Hàn đang tìm tông môn nơi ở lúc, cuối cùng dừng ở một chỗ tuyết sơn trước đó. Xa xa là kéo dài không dứt tuyết sơn. Tuyết sơn từng ngọn, cực kỳ cao vót. Phàm nhân rất khó tiến vào bên trong, mà ở tuyết sơn bên trong lại có rất nhiều tùng tuyết, càng làm cho này một tòa tuyết sơn xem ra không có bất kỳ hoang vu cảm thụ. Đem tông môn đặt ở này tuyết sơn bên trong, thứ nhất khoảng cách tông môn không tính là xa xôi, ngoài ngàn dặm chính là một tòa thành lớn. Thứ hai cái chỗ này cũng không cần lo lắng bị người đánh quấy rầy. Chủ yếu nhất thì là ở chỗ, nơi đây lại là có được thiên địa linh trận. Cái bang vị trí Cửu Long thành trại, dưới đất có được long mạch. Nói là long mạch, kỳ thực cũng chính là thiên địa lại trận. Thiên địa khắc đi ra trận pháp, loại trận pháp này đối với người tu luyện có tương đối lớn tăng. Lại thiên địa trận pháp và cá nhân bố thiết trận pháp đem so với, còn có lớn vô cùng ưu thế. Cái kia chính là tự học phục, tự động tiến hóa năng lực. Thiên địa đối với trận pháp này điều khắc sẽ càng thêm tinh nhuệ, mà nơi đây tổng cộng sở hữu chọn 10 ngọn tuyết sơn. 10 ngọn tuyết sơn thì đã là có 4 tòa tuyết sơn hoàn thành thay đổi. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi. Trong đó 4 tòa tuyết sơn đã tích chứa kim một thủy hỏa, 4 loại khác biệt linh nguyên. Còn giữ lại 6 tòa tuyết sơn, mặc dù khoảng cách hoàn toàn thay đổi còn cần có ngàn năm và năm. Nhưng bất kể như thế nào, nay một mảnh tuyết sơn bề mạch, quả thật là hiếm thấy đến cực điểm 10 linh thiên trận. Loại trận pháp này Thẩm Hàn trước đó chỉ ở một ít thư tịch trông được gặp qua, hiện tại lại là bị hắn ngẫu nhiên ở giữa gặp phải. Quả nhiên duyên phận loại vật này, đôi khi tuyệt không thể tả. Suy nghĩ một chút cũng may mà nơi này tuyết sơn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Thật muốn bảo hoàn toàn sau khi lớn lên, nơi đây chỉ sợ cũng phải bị người phát hiện. Mà ta cũng không trở thành vì trận pháp này đi diệt người tông môn, loại chuyện như vậy ta đã lâu không có làm. Không sai. Thẩm Hàn cười. Hắn liền là chính thức bước chân vào này một mảnh tuyết sơn mịn mạch, đứng ở trong đó một tòa điêu luyện sắc sảo sườn núi chỗ. Phía sau là xinh đẹp vô cùng tuyết trúc lâm. Trước người là cái kia u cốc u mịch, nhưng cũng có thể nhìn thấy trong u cốc cái kia sóng biết nộn nhạo hàn đàm. Địa phương tốt. Mà ở Thẩm Hàn chuẩn bị đi hướng này hàn đàm tìm tòi kết quả lúc, phía sau thì chuyển đến một đạo huyên náo âm thanh. Thẩm Hàn quay đầu, ánh mắt hiền hòa vừa nhìn, là một con cáo nhỏ. Chương 325, đặc thù nguyệt hàn đầm chương 325, đặc thù nguyệt hàn đầm a. Là một đầu hồ yêu. Thẩm Hàn vẫn đủ hết ý, đối với hiện tại Thẩm Hàn mà nói, thực lực của hắn thật sự là quá mức cường đại rồi. Thực lực quá mạnh mẽ tình huống dưới, điều này sẽ đưa đến hắn sẽ sơ suất nguyên bản rất dễ dàng phát hiện một ít gì đó. Cũng tỉ như nói nơi đây ở nơi này một con cáo nhỏ xuất hiện sau đó, Thẩm Hàn đi qua cảm giác mới xác định nơi đây còn có một cái tiểu thôn, này một cái tiểu thôn bên trong ở rất nhiều hồ yêu. Loại chuyện như vậy cũng vô cùng bình thường, cái này như là một phàm nhân đang chọn chính mình nhà ở thời điểm, rất khó để ý này nơi ở phía dưới bò sát một cái nho nhỏ con kiến. Sẽ chỉ đại khái liếc qua, xung quanh đến cùng có hay không những thứ khác một ít hung thần ác sát giặc cướp, cái này chất bên trên hay là bởi vì thực lực so với những thứ này con kiến mà nói, thật sự là quá mạnh mẽ. Rơi vào Thẩm Hàn cảm giác phía dưới, kỳ thực những thứ này hồ yêu cũng liền như là nho nhỏ con kiến giống nhau, nhỏ yếu để cho hắn căn bản là rất khó lấy đi chú ý tới. Mà một đầu trắng như tuyết tiểu hồ ly, tại nhìn thấy Thẩm Hàn sau đó, hiển nhiên là bị giật mình. Nó lập tức nhanh chân chạy như điên, veo một cái chui vào tuyết trúc trong rừng, chỉ có thể nhìn thấy để lại một ít xuyến vết chân. Thẩm Hàn sau khi nhìn cũng là không nhịn được cười một tiếng. Như thế đến xem cái chỗ này còn có một chút nho nhỏ hồ ly ở lại, bất quá nho nhỏ này hồ ly ở cũng liền ở lại, không ảnh hưởng hắn ở cái địa phương này khai tông môn. Mặt khác, Thẩm Hàn đối với nơi này một chỗ hồ yêu tiểu thôn cũng là có một chút ngoài ý muốn. Tuyệt đại đa số yêu quái, mặc dù có thể trở thành yêu quái đều là bị thiên đạo thanh lãi, giống như là Thẩm Hàn trước đó trợ giúp một con kia cá chép, một cái này nho nhỏ cá chép nhảy qua long môn sau đó liền chính thức trở thành yêu. Cho nên từ yêu quái khởi nguyên đến xem, yêu quái bản thân là rất khó đi qua sinh sôi nảy nở hậu đại đến truyền thừa. Cũng chính là yêu quái cùng yêu quái, còn dư lại bình thường đều không phải yêu quái. Thẩm Hàn nhiều năm như vậy cũng đi qua không ít địa phương, mặc dù không có cố ý cùng yêu quái tiếp xúc qua, nhưng là đại khái cảm thụ qua rất nhiều yêu quái chủng loại đều là kỳ kỳ quái quái. Rất ít có thể nhìn thấy có hai cái đồng dạng chủng tộc yêu quái. Hắc ly cùng hồng ly, như vậy con báo hay hoặc giả là tiểu hồ ly, cũng coi là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nhưng này địa phương lại có một cái hồ yêu tiểu thôn. Toàn bộ trong thôn nhỏ cư nhiên tất cả đều là hồ yêu. Hơn nữa hiện tại đại khái đảo qua cái này tiểu thôn sau đó, những thứ này hồ yêu lại là dựa vào đơn thuần sinh sôi nảy nở hậu đại xuất hiện, có chút ý tứ. Bất quá bây giờ Thẩm Hàn cũng không chuẩn bị đi trước này một cái tiểu thôn, hắn đối với xa xa hàn đàm càng thêm có hứng thú, bởi vì cái này một chỗ hàn đàm lại là thiên địa tạo vật, cư nhiên giấu sâu như vậy, lại còn có một phó mới biết yêu mỹ cảm. Thẩm Hàn bước ra một bước đi tới nơi này bên hàn đàm mặt nước tròn không tưởng nổi, quả thực giống như là viên kia quần quần mặt trăng trực tiếp trải tại trên mặt đất, mà toàn bộ Hàn Đàm đường kính ước chừng hơn 30 trượng. Ở nơi này mây khói sương mù vòng quanh rất nhiều ấm áp khí tức Hàn Đàm phía trên, Thẩm Hàn cũng nhìn thấy Hàn Đàm tin tức cặn kẽ. Ngươi phát hiện đặc thù thả câu địa điểm, Nguyệt Hàn Đàm. Ngươi có ở cái này thả câu 10 lần, thả câu khoảng cách 1 năm. Thả câu 10 lần sau, sẽ thu được một lần đi trước Minh Hà thả câu cơ hội. Đây là Thẩm Hàn lần thứ nhất phát hiện như vậy đặc thù thả câu địa điểm. Cái này thật đúng là chính là một loại trong minh minh đã định trước. Nếu như không phải nhà mình tiểu muội nhắc tới sáng tạo tông môn sự tình, như vậy mình cũng sẽ không ở thiên hạ này đi khắp. Tự nhiên cũng sẽ không có lớn như vậy duyên phận đi tới nơi này một chỗ khu vực. Dĩ nhiên, mặc dù về sau thực lực cường đại, cũng sẽ từ nơi sâu xa đi tới nơi này, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mà một chỗ khu vực là Nguyệt Hàn Đàm. Nguyệt Hàn Đàm cùng những thứ khác một vài chỗ hiển nhiên là có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Nơi này cất giấu một ít hung hãn vật. Những thứ này vong hồn, bị khốn tại nơi đây, giải rủa không được. Ta nếu như đem nơi này vong hồn toàn bộ giải thoát, lại có thể đi trước Minh Hà tiến hành thả câu. Thật sự là rất kinh người. Thẩm Hàn không làm do dự, lập tức đối với Nguyệt Hàn Đàm bỏ xuống một cây. Mà ở lưới câu từ từ chìm vào đến đáy nước sau, Thẩm Hàn có thể cảm giác được một cổ cực kỳ lực lượng mãnh liệt, lôi kéo hắn tiến vào vực sâu không đáy. Nguyên bản xung quanh vẫn là cái kia tương đương xinh đẹp tuyết sơn, chỉ ở ngắn ngủi này một hai hô hấp, cũng đã là xảy ra lớn lao cải biến. Tuyết sơn đã không phải là tuyết sơn, thay vào đó là một mảnh bóng loáng như gương mặt nước huyết hồng dữ tợn. Mà ở trước mắt hắn xuất hiện thì là một đầu bỏ thêm vào lấy vô số yêu ma hỗn độn tồn tại. Thiên sơn cảnh, khó lường. Thẩm Hàn nhìn một cái này yêu ma cái kia khủng bố lực lượng kinh người, tay trái trên tay phải dưới nhẹ nhàng không nhịn được vỗ tay. Nơi đây hiển nhiên là tương tự với một chỗ mai cốt chi địa. Bất quá này mai cốt chi địa cũng không phải là xương, mà là đơn thuần thần hồn. Nguyên do bởi vì cái này địa phương địa mạch thật sự là quá mức đặc thù, thế cho nên có rất nhiều chết đi vong hồn không được siêu thoát ở cái địa phương này nhận hết luân hồi nỗi khổ, cuối cùng hoàn toàn đánh mất lý trí, thế cho nên biến thành loại này người không người quỷ không quỷ tồn tại. Giống như là trước mắt một cái này hơn 3000 trượng cao, có thể so với bầu trời khổng lồ yêu ma. Thẩm Hàn đơn thuần từ thể trạng nhìn lên, hoàn toàn không phải đối phương đối thủ, nhỏ bé giống như là một hạt nho nhỏ hạt cắt đi cùng cao sơn đánh đồng. Ta muốn giết ngươi. Mà trước mắt này một cái quái vật, tại nhìn thấy Thẩm Hàn trong nháy mắt đã miệng nói tiếng người. Nói chuyện cũng không phải là một cái, mà là 1000, 1000, 1000 cái thần hồn, 1000 cái thần hồn, 10000 cái thần hồn tích lũy cùng một chỗ, biến thành vật này vào giờ khắc này đồng thời mở miệng. Thanh âm điên cuồng cùng. Nó coi rẻ lên trước mắt nhỏ bé nhân tộc, đau tê tâm liệt phế khổ để nó sau đó một khắc đối với Thẩm Hàn bung ra đi tay phải lòng bàn tay. Quả thực giống như là muốn bóp chết một con muỗi một dạng. Giết ta sao? Ân, ta chơi cùng ngươi một chút a. Thẩm Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có lấy cái gì lực lượng. Đơn thuần lấy thân thể lực lượng, cánh tay trái dọc tại bên trái, đỡ được lần công kích này, nhưng vẫn là làm cho đối phương tay trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhìn đối phương trong nháy mắt kia đồng nát, thiêu đốt thành trò tàn cánh tay. Còn có loại kia điên cuồng liễu dĩu kêu dáng dấp. Thẩm Hàn bị sao có một chút đau đầu. Cũng là không có gì biện pháp quá tốt, dù sao hắn đã là đem tự thân bản nguyên lực lượng hoàn toàn chế trụ. Kết quả đơn thuần thân thể thực lực nhưng vẫn là mạnh mẽ như vậy. Đồng dạng đều là thiên sơn cảnh giới, có người thì miễn cưỡng vượt qua lôi kiếp mới có thể đạt được, mà số rất ít giống như hắn chân chính là tiếp thụ qua lôi kiếp thanh tẩy tiến vào thiên đạo danh sách, những thứ này hiển nhiên còn chưa đủ cách. Coi là, liền chơi tới đây. Đã như vậy Thẩm Hàn, điều này cũng làm cho không cùng đối phương vào lúc này lãng phí thời gian nào. Chỉ thấy Thẩm Hàn hướng phía một cái này yêu ma vung ra đi một quyền. Phi thường một mạc cơ sở quyền pháp, thậm chí còn mang theo một ít lười biếng cảm giác, mà ở một quyền này vung ra ngoài đồng thời, xa xa một cái này yêu ma hồi phi yên diệt. Không có bất kỳ độ khó, trực tiếp đưa tới như vậy một đầu thiên sơn cảnh giới tồn tại, tới cũng mau, đi cũng nhanh, nói chết thì chết. Mà ở Thẩm Hàn lần nữa trở lại Nguyệt Hàn Đàm bên cạnh thời điểm, hắn chính là bất đắc dĩ nhìn mình quả đấm. Ta mạnh như thế nào đâu? Trên đời này còn có ai hay không có thể làm cho ta đem hết toàn lực đâu? Đây cũng không phải là đơn thuần cao ngạo, mà là đôi khi đứng thật sự là quá cao, xung quanh thật sự là nhìn không thấy có bất kỳ đối thủ đang nói. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, Thẩm Hàn tu luyện đã là không nhìn người chung quanh rốt cục mạnh đến mức nào, hắn chỉ cùng chính mình so. Ai? Quá mạnh mẽ đôi khi vẫn là quá tịch mịch. Thẩm Hàn có chút mất trí nói ra loại này bất đắc dĩ lời nói. Chúc mừng ngươi được đến Nguyệt Hàn Đàm truyền thừa. Ngươi thu được Đạo binh yêu nguyệt kiếm. Đạo binh, yêu nguyệt. Nhìn trong tay nhiều hơn thanh này kiếm vẫn là Thẩm Hàn lấy được đệ một đem đạo binh. Pháp bảo bên trong đỉnh tiêm pháp bảo, hoàn toàn siêu thoát pháp bảo khoa trương tồn tại. Này một thanh binh khí thả ở ngoài giới, phải là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Kỳ thực đại lôi âm tự cái kia một tòa yêu tháp, trên bản chất chính là một loại khá đặc thù đạo binh. Lúc đó Thẩm Hàn không có đi cướp đoạt tòa yêu tháp, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đối với này một thanh binh khí có cái gì quá lớn điên cuồng tâm tư. Ta chỉ dùng này một thanh binh khí, này lại để ta thực lực hao tổn 99999 ngược lại là bị binh khí trói buộc lại. Thẩm Hàn cười, tinh diệu món đồ chơi, vẫn tính là không sai. Cùng lúc đó, Tuyết Sơn một chỗ tiểu thôn lạc, một tòa điêu khắc ầm ầm nổ tung, trong thôn nhỏ Hồ Yêu, tâm thần chấn động. Chương 326, Hồ Yêu chấn động chương 326, Hồ Yêu chấn động yêu tà điêu khắc bên trong một tôn, cư nhiên tan vỡ. Tiểu thôn trong đường, Hồ Yêu nhóm lẫn nhau nhìn, đây quả thực không thể tin được chính mình thực sự nhìn thấy cái gì. Yêu tà điêu khắc ở nơi này một tòa tiểu thôn trong đường, nhưng là có chọn 10 ngồi, mỗi một tòa đều là cao cỡ nửa người. Mà yêu tà điêu khắc càng cùng Tuyết Sơn Hồ Yêu thôn, có tương đương khắc sâu sâu xa. Tuyết Sơn Hồ Yêu thôn sở dĩ xuất hiện ở trong Tuyết Sơn, là bởi vì yêu tà điêu khắc đời đời kiếp kiếp chớ chú. Cụ thể một ít chớ chú tình huống, hiện tại không cần nói nhiều, đối với những thứ này hồ yêu nhóm mà nói, bọn hắn vẫn là không cách nào tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Yêu tà điêu khắc tại sao sẽ đột nhiên ở giữa nghiền nát đâu? Loại chuyện như vậy đã rất xa vượt qua hồ yêu nhóm tưởng tượng, thậm chí còn vào lúc này. Các nàng đại hỉ hơn, lại không dám nói thêm cái gì. Rất sợ nhiều lời một ít gì đó, theo như vậy kinh hỉ trong mộng cảnh phát ly. Thẳng đến có một con tuyết hồ bộ pháp đội vã từ hồ yêu tiểu thôn bên ngoài tuyết trúc trong rừng chạy đến. Trực tiếp chạy tới này trong đường. Nhìn trong đường vỡ vụn đầy đất một tôn điêu khắc, nàng vốn đang chuẩn bị nói càng nhiều đồ vật, kết quả nói trực tiếp ngăn chặn. Thằng đến trầm mặc một lúc lâu sau đó, nàng mới hỏi này trong đường vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Một lát sau, nàng nhìn trên mặt đất vỡ tan này một tôn điêu khắc sau đó, đúng là vẫn còn làm được một cái quyết định. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền tới. Sau khi nói xong, con này tiểu hồ ly chuẩn bị từ từ đường ly khai, mà những thứ khác mấy con tiểu hồ ly cũng rối rít vây quanh. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Bọn tiểu hồ ly trong mắt đều mang một ít lo lắng, khi trước tâm tình vui sướng vào lúc này từ từ biến thành mờ mịt. Đúng vậy, ta cần phải đi tìm đối phương biết rõ ràng tình huống. Mặc dù sự hiện hữu của hắn cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, chỉ là bỏ mặc không quan tâm, tóm lại là không thể. Các ngươi đợi tại trong thôn nhỏ, không cần lo lắng tiểu thôn nơi này có ngụy trang bình chướng, cho dù là như thế nào đi nữa thần thông quảng đại người cũng không phát hiện được nơi đây. Những thứ khác bọn tiểu hồ ly nghe xong cũng chỉ có thể là gật đầu. Sự tình như cùng nàng nói tới giống nhau, chỉ cần đợi tại tiểu thôn bên trong thì không cần lo lắng bị xa lạ người phát hiện. Kế tiếp chính là lặng lặng cùng đợi, sau đó phát sinh tình huống. Thẩm Hàn đối với Nguyệt Hàn Đàm vẫn là tương đối hứng thú, chỗ này khu vực mỗi qua một năm liền có thể thả câu một lần. Đợi đến đem trong Hàn Đàm những thứ này tà ma hoàn toàn thanh lý sau đó, liền có thể đi trước Minh Hà thả câu. Thẩm Hàn tại Trầm Luân Chi Hải bên trong thu được Tiên Tiên kiếm thể, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa lực lượng. Đi qua tu luyện Tiên Tiên kiếm thể, hiện tại Thẩm Hàn thiên phú cực độ khủng bố, trên cơ bản đã là nhân gian chí thánh thiên phú. Sau đó Thẩm Hàn lại tại Tinh La Chi Hải bên trong thu được Tiên Linh pháp tướng. Tiên Linh pháp tướng càng là một loại hóa long một dạng công pháp, loại này đứng đầu công pháp, đối với Thẩm Hàn càng là đưa đến chất biến trợ giúp. Cho nên bây giờ muốn vừa nghĩ, trong Minh Hà cần phải cũng là có khá là ghê gớm bảo vật. Chỉ chờ 10 năm sau đó. Như thế đến xem ta mỗi qua đã qua một năm đến cái chỗ này thả câu một lần là được rồi, đồng thời cũng đem chỗ này khu vực định thành tông môn. Thật không tệ một việc. Thẩm Hàn trong lòng thỏa mãn. Lần thứ hai quay đầu, hắn nhìn phía sau xuất hiện một cái này tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì không? Thẩm Hàn nhận ra một cái này tiểu hồ ly. Mới vừa tới nơi đây lúc, một cái này tiểu hồ ly nhìn thoáng qua hắn sau đó chính là sợ đến lập tức chạy đi chạy hết tốc lực. Cũng không nghĩ tới một chút thời gian sau đó, đối phương lại qua tới. Thẩm Hàn có thể kết luận một cái này tiểu hồ ly vẫn có bình thường tư duy năng lực suy tư, cho nên liền cũng muốn hỏi rõ một cái này tiểu hồ ly là cái gì tình huống. Chẳng như tuyết tiểu hồ ly hít một hơi thật sâu, tiếp lấy biến hóa thành một vị hồ tộc nữ tử. Vóc người xinh đẹp tuyệt cùng, gian khổ Anna dáng người khoa trương rất. Khuôn mặt rồi lại cực độ thanh thuần, thủy bông bông mắt to con mắt mang theo một ít ấu hình thái, rồi lại có được cái kia một bộ tương đương hiếm thấy thân thể mềm mại. Mặc trên người quần áo bản thân liền tương đối rộng thùng thình, nhưng loại này quần áo cũng bị sấn thắc có chút lực bất tòng tâm. Gặp lại nàng mang theo khiếp đảm cùng tôn kính đối với Thẩm Hàn nói ra, xin ra mắt tiền bối, tiểu hồ ly Thanh Câu Như Mộng. Thẩm Hàn gật đầu, tại hạ Thẩm Hàn, nhân tộc. Thanh Câu Như Mộng sâu đậm hấp khí, lại len lén nhìn thoáng qua Thẩm Hàn, xác định Thẩm Hàn ánh mắt bên trong không có quá nhiều ác ý sau đó. Nắm bắt lòng bàn tay của mình rồi lại tương đương chăm chú, Thẩm Hàn tiên sinh, không biết ngài làm sao tiến đến trong này tuyết sơn. Thẩm Hàn ngoại ý muốn nhìn đối phương nói ra vấn đề, làm sao tiến đến trong này tuyết sơn. Ta tựa hồ không quá có thể minh bạch ngươi muốn biểu đạt là cái gì. Làm sao tiến đến trong này tuyết sơn bay vào được, còn là nói đi tới. Hoặc là đối phương hỏi hắn là thế nào tìm được này một tòa tuyết sơn sao? Nếu như ngươi hỏi ta làm sao tìm được này một tòa tuyết sơn, vậy ta cũng chỉ có thể nói là trong minh minh duyên phận để cho ta tới đến nơi này một chỗ khu vực. Thanh Câu Như Mộng siết chặt vạt áo của mình, lập tức lắc đầu, tiên sinh, Như Mộng chỉ ý là ngài tại sao có thể đột phá nơi này trận pháp đâu? Cái chỗ này nhưng là có khá là ghê gớm yêu tộc cẩn giấu trận pháp, ngài tại sao có thể tìm được cái địa phương này đâu? Thanh Câu Như Mộng hay là muốn trước đi qua đơn giản đối thoại, đến biết rõ ràng trước mắt này một vị nhân tộc nam tử rốt cuộc là ai? Nhất là này một vị đột nhiên đến nhân tộc người tu luyện, làm sao có thể đi qua yêu tộc gần nút trận pháp đâu? Loại trận pháp này cực kỳ truyền kỳ, trận pháp thực lực càng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể mang này một mảnh tuyết sơn hoàn toàn ẩn nút. Coi như là vận khí phi thường tốt, ngẫu nhiên ở giữa tới nơi này một mảnh tuyết sơn, cũng sẽ ở trong tuyết sơn lạc đường, càng là không có khả năng đi thẳng tới Nguyệt Hàn Đàm. Thanh Câu Như Mộng nhìn thấy này hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương tròn vo hình Hàn Đàm, trong lòng cũng là có một loại chíp đông cảm giác. Đây là một loại bản năng sợ hãi. So với Thanh Câu Như Mộng lúc này trong nội tâm tình rất phức tạp, Thẩm Hàn đi qua đối phương nhắc nhở sau đó, lúc này mới bỗng nhiên ở giữa ý thức được cái chỗ này còn có trận pháp. Nguyên lai nơi này còn có ẩn dấu đại trận, đi qua nhắc nhở của ngươi sau đó, ta cẩn thận cảm giác, đúng là vẫn còn cảm giác được. Thanh Câu Như Mộng từ Nguyệt Hàn Đàm băng lãnh trên mặt hồ phục hồi tinh thần lại, ngược lại ngơ ngác nhìn Thẩm Hàn. Trên đầu hai con bạch nhung nhung hồ ly lỗ thai run lên một cái, tương đương khả ái rồi lại có vẻ có điểm không thể lý giải Thẩm Hàn mà nói. Thẩm Hàn thẳng thắn mà nói, nơi đây trận pháp, nếu như nói hoàn toàn có thể sơ suất a, đó cũng là có một chút quá phận. Nhưng nơi này trận pháp, nhiều nhất cũng liền như là trong mắt ngươi nho nhỏ mạng nện. Còn không phải là loại kia tại trong rừng cây mạng nện, mà là tại trên mặt đất xuất hiện, phòng trừng cũng chỉ có to bằng móng tay nho nhỏ mạng nhện. Ta khi đi ngang qua nơi đây lúc, bản năng bỏ quên cái chỗ này có thể sẽ tồn tại một ít cái gọi là nguy hiểm. Nơi đây đối với ta mà nói, không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Đột phá cái gọi là trận pháp, cùng thông thường hành tẩu xuyên toa, cũng không tồn tại có nhu cầu chú ý trên lệch địa phương. Thẩm Hàn lại nói tiếp chuyện này thời điểm, trong lòng cũng là có một chút nho nhỏ bất đắc dĩ, dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại thực lực thật sự là quá mức cường đại, thực lực quá mạnh mẽ, đối với quanh mình một ít cảm giác ngược lại là sẽ bị suy yếu. Nguyên bản thực lực từ khi còn nhỏ yếu, hết thảy xung quanh đều đáng giá chú ý, mà bây giờ thực lực cường đại đến nơi này, một cái mấu chốt xung quanh còn có cái gì dáng vẻ nguy hiểm, có thể làm khó dễ đến hắn sao? Nếu quả như thật tồn tại, như vậy hắn nhất định là có thể cảm giác đến, mà bây giờ không có cảm giác đến, cái này đại biểu cho hết thảy xung quanh đối với hắn mà nói đều là nhàn nhã dạo bước một dạng. Đây chính là nhà mình một cái hậu hoa viên. Thẩm Hàn cũng không khả năng tại thông thường xuyên toa bên trong, thời thời khắc khắc đem thiên hạ tất cả tỉ mỉ toàn bộ nhét vào đến suy tính bên trong. Hắn còn chưa tới đột phá thiên đạo một cái kia giai đoạn, hiện tại hoàn toàn không cần phải làm như vậy, cũng rất khó làm được đem chọn cái phổ biến đại chúng tất cả tỉ mỉ toàn bộ tiến hành nắm giữ. Dù sao đó là thôi diễn thiên đạo chuyện. Thanh Câu như ngậm nghe bộ ngực sữa phập phồng, môi hồng ố nhuận, bưng miệng nhỏ của mình, đây hoàn toàn chấn động. Cho nên xuất hiện trước mắt này một vị nhân tộc người tu luyện thực lực cá nhân cực kỳ cường đại, trong Tuyết Sơn pháp trận đối với này một vị nhân tộc tu sĩ mà nói, quả thực giống như là một câu chuyện cười. Không đúng, đây không phải một cái gọi là chê cười vẫn có thể bị người khác chú ý tới, này thực sự chính là thông thường tàn bộ, vô cùng khó khăn chú ý tới ở nơi này dưới đất ẩn giấu một cái nho nhỏ mạng nhện. Mạng nhện cùng mình thì có cái quan hệ gì đâu? Hoàn toàn không tồn tại. Nghĩ tới đây, Thanh Câu như ngọc đống nhiên có vẻ có một chút lộn xộn, cho nên đối với ngài mà nói, ngài có thể cảm giác đến trụ sở của ta lại hoặc là lai lịch của ta sao? Nàng quá khẩn trương. Chương 327, Mười Linh Thiên trận thuộc bởi vì. Chương 327, Mười Linh Thiên trận thuộc bởi vì. Đối mặt Thanh Câu như ngọc nói ra cái vấn đề này, Thẩm Hàn hồi đáp phi thường trực tiếp. Trong Tuyết Sơn tổng cộng có 9 con tiểu hồ ly. 9 con tiểu hồ ly, giống như ngươi đều là nữ tử. Các ngươi ở tại trong thôn nhỏ trung tâm phải có một gốc cây lão hoại thụ, lão hoại thụ phía trên có một chút dây đỏ. Dây đỏ thắt lại viết các ngươi lời nhắn. Hiện tại còn dư lại 8 con tiểu hồ ly trốn trong một cái phòng. Các nàng đang tại bàn luận ngươi có thể không thể sống lại, một người trong đó nhìn tương đối nhỏ tiểu hồ ly, nước mắt rưng rưng. "Ân, nàng nói ta không phải đồ tốt." Thanh Câu như ngọc lập tức sợ hãi không ngừng xua tay, "Tiên sinh tuyệt đối không phải đồ tốt." "Phi, tiên sinh tuyệt đối là đồ tốt." "Không đúng không đúng, tiên sinh không phải thứ gì." Thẩm Hàn nhìn trước mắt gấp đầu đầy mồ hôi, dáng người phập phồng, vòng eo run rẩy một cái này hồ yêu, không khỏi tức cười nói ra, "Thẩm Mộ sống nhiều năm như vậy, ngươi coi như là đem ta mắng tương đối hùng một cái." Thanh Câu như mộng đều muốn gấp gáp khóc, xác định Thẩm Hàn bên kia không có ác ý sau đó, quần dài theo gió khẽ giơ lên, điềm đạm đáng yêu nói, "Thật xin lỗi, ta trước đây sinh trước mắt trong nháy mắt giống như là một cái kẻ ngu si mở dạng." "Còn không phải là sao? Lúc trước ly khai thôn nhỏ thời điểm còn để cho mọi người giấu kỹ, còn để cho mọi người không muốn từ nhỏ trong thôn thoát ly, an an tâm tâm đợi tại trong thôn nhỏ, này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, kết quả người khác hoàn toàn biết được đây hết thảy." Rất có một loại bị tay trộm chung lung túng cảm thụ. Thẩm Hàn mỉm cười, "Bất quá ta cũng không phải là thông hiểu cổ kim sĩ tồn tại, liền tình huống trước mắt đến mà nói, ta không quá có thể lý giải, vì sao trong này Tuyết Sơn sẽ ở các ngươi những thứ này tiểu hồ ly. Các ngươi chủng tộc này có vẻ có một chút kỳ quái. Nếu như chỉ là xuất hiện một đầu hai con hồ yêu, đây là không có vấn đề gì, nhưng một hơi thở xuất hiện 9 con hồ yêu toàn bộ ở tại một cái trong thôn nhỏ. Đồng thời hồ yêu cùng hồ yêu ở giữa còn có được tương đương liên hệ chặt chẽ, cái này có vẻ có một chút ly kỳ. Hiện nay Thẩm Hàn kia còn là không có cách nào làm được không hao tổn biết được chuyện này. Thực sự muốn mạnh mẽ biết được, như vậy thì cùng nhau giết này 9 con hồ ly, liền có thể hoàn toàn đi qua thần hồn tìm tòi kết quả." Hiển nhiên Thẩm Hàn cũng không phải là dạng này lạm sát kẻ vô tội hàng người. Thanh Câu như mộc lặng lặng đứng ở Thẩm Hàn đối diện, chấm như tuyết tóc dài bị trong rừng núi gió nhẹ nhẹ nhàng hưu hưu, lại vội vàng đem chính mình sợi tóc bên trong rơi xuống một mảnh lá trúc lấy xuống. Thanh thuần trong con ngươi suy nghĩ một chút, hay là cho ra một ít giải thích, nếu là người khác, tiểu nữ tử không có khả năng có bất kỳ nói rõ. "Bất quá tiên sinh thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, ngài không giết chúng ta cái này chất bên trên đã là lớn nhất chính nghĩa người thiện. Chúng ta nếu như vào lúc này còn không đem tình hình thực tế nói cho tại ngài, này ngược lại là có một chút không biết tự lượng sức mình." Lời nói to lý do không to. "Người cũng tốt, sinh linh cũng được, con kiến hôi cũng được." Nhìn thấy tuyệt đối người cường đại từ trước người mình đi qua không có tổn hại mình thời điểm, trước tiên hẳn là biểu đạt là một loại tôn kính cùng vui vẻ. Sau đó mới là đủ loại những thứ khác cảm xúc. Thanh Câu như ngậm biết loại ý nghĩ này là tương đương hèn mọn, nhưng không có cách nào, này một cái thế đạo chính là như vậy. Chọc giận một vị đứng đầu tiên sinh, đây là một việc chuyện phi thường ngu xuẩn. Nếu như có thể đi qua mình chân thành đả động như vậy một vị tiên sinh, hoặc là đừng nói là đả động, cho dù là cùng này một vị tiên sinh có thể quá nhiều nói một chút hai câu, hiểu nhiều một chút chi tiết tình huống, đây đều là hoàn toàn đáng. Mà ở Thẩm Hàn khẽ gật đầu, ngồi ở đây bên Hàn Đàm Duyên lặng lặng nhìn này Anna Đa Tư hộ tộc nữ từ lúc. Thanh Câu như ngọc nhàn nhạt hít một hơi sau đó, đã thanh thuần lại quyến rũ nói, "Đây là tà ma đối với chúng ta hộ tộc chớ chú." Thanh Câu như ngọc chính là ở sau đó, hao tốn tương đối dài thời gian, nghiêm túc đem trọn chuyện chân tướng nói cho Thẩm Hàn. Toàn bộ sự tình cũng không tính phức tạp, chủ yếu chia làm mấy cái trình tự. Đầu tiên trong Tuyết Sơn Nguyệt Hàn Đàm, lai lịch thật sự là quá mức cả thủ. Dựa theo Hồ Yêu nghe đồn, Nguyệt Hàn Đàm bên trong chú đóng 10 chỉ vô cùng không được các ngộng, này 10 chỉ ác ngộng đối với Hồ Yêu có cực kỳ mạnh mẽ hận ý, loại cường đại này hận ý chỉ cực hạn tại Hồ Yêu, có một loại bất diệt Hồ Yêu toàn tộc thể không bỏ qua cảm giác tại. Thực tế, Nguyệt Hàn Đàm cũng đích xác thời thời khắc khắc đang nguyền rủa Hồ Yêu nhóm. Thứ nhì, chính là bởi vì Nguyệt Hàn Đàm sự tình, Hồ Yêu cũng làm ra tương ứng cử động, đó chính là một loại đặc thù tế bái. Hồ tộc 9 con tiểu hồ ly, vĩnh viễn đợi tại Tuyết Sơn tiểu thôn bên trong. Mỗi ngày nghiêm túc tế bái yêu tà pho tượng. Ngoại trừ bình thường ra ngoài chọn mua một ít đồ dùng hàng ngày ở ngoài, nay 9 con tiểu hồ ly có thể nói là đem chính mình nhân sinh hoàn toàn dâng hiến cho Nguyệt Hàn Đàm. Mà muốn hỏi trước đây có hay không tiểu hồ ly thử bỏ chạy, thử từ nơi này vận mệnh bên trong thoát ly đâu? Có. Nhưng chỉ cần ly khai Tuyết Sơn vượt lên trước 3 ngày, như vậy tất nhiên sẽ ở bên ngoài chết thảm. Dấu hiệu của cái chết phi thường thế thảm. Cho nên đôi khi thực sự không có biện pháp. Thanh Câu như mộng gặp phải Thẩm Hàn thời điểm, đang tại trong rừng núi tìm một ít quả dại ăn, cũng không quá muốn tới gần Nguyệt Hàn Đàm nguy hiểm như vậy địa phương. Ngoại trừ trở lên việc này ở ngoài, Thẩm Hàn trong miệng những thứ này Hồ Yêu tính đặc thù chủ yếu vẫn là ở chỗ những thứ này Hồ Yêu cũng không phải là dựa vào sinh sôi nảy nở hậu đại mà sinh ra, mà là dựa vào trong thôn nhỏ gốc cây này thụ. Chính giữa thôn trấn nhỏ có một cây đại thụ, chỉ cần có Hồ Yêu chết, như vậy bất quá mấy ngày, gốc cây này đại thụ liền sẽ mọc ra một quả thật to trái cây này từ trên ngọn cây rơi, như vậy bên trong lại là một đầu mới Hồ Yêu. Đại thụ cùng Nguyệt Hàn Đàm, cùng với một ít lực lượng thần bí khó lường, vĩnh viễn đem cái này địa phương Hồ Yêu số lượng khống chế tại chính bị. Như thế tới thăm đám các người thiên tổ, đích thật là đắc tội một ít khá là ghê gớm tồn tại. Thẩm Hàn đi qua đối phương sau khi giải thích, đây đã là có thể cho ra một cái tương đối nói khẳng định pháp. Vừa rồi hắn đã là giết chết một đầu thiên sơn cảnh giới ác ngộng. Đối với hắn Thẩm Hàn mà nói, này thiên sơn cảnh giới ác ngộng cũng chỉ có thể là để cho hắn sản sinh một cái hô hấp lòng mong đợi, cho rằng đối phương có thể đủ tốt tốt cùng hắn đánh một trận. Nhưng một cái này thiên sơn cảnh giới tồn tại, thật muốn nói đặt ở ngoài giới. Đối với những thứ này hồ tộc hay hoặc giả là những thứ khác một ít nhân tộc mà nói, vậy cũng là thiên thai một dạng tồn tại. Như thế đến xem, tiểu hồ ly này trước đây rốt cuộc là đắc tội người nào? Trừ cái này dạng một cái tình báo ở ngoài, Thẩm Hàn đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biết một chuyện khác, chuyện này có khả năng vẫn còn tương đối lớn. Nơi này mới linh thiên trận, hẳn không phải là thiên đạo gây nên, cũng còn là bởi vì giống như là lôi trạch. Thẩm Hàn trước đó tại vượt qua lôi kiếp thời điểm, cũng đi qua lôi trạch. Lôi trạch một cái kia địa phương, nổi bật cũng không giống là thiên đạo chỗ thúc đẩy, bao quát trước đó chỗ đi trước hậu thổ núi, thấy thế nào làm sao đều giống như bởi vì. Nếu như đặt ở những vật này vừa mới ra hiện năm đó Thẩm Hàn vẫn có thể nhìn ra, này một vật có được phi thường nồng đậm bởi vì vết tích. Nhưng cách nhiều năm như vậy bị thiên đạo một vòng lại một vòng cọ rửa sau đó, rất nhiều đồ vật nhìn cũng đều là tự nhiên mà thành. Đã từ từ cùng tự nhiên hòa làm một thể, cũng không dễ dàng nhận. Lại đi tiến một bước làm ra phán đoán. Nếu như nơi này mới linh thiên trận thật là bởi vì. Như vậy những thứ này tiểu hồ ly các lao tổ tông nhất định là đắc tội một vị thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ, mà một vị tồn tại Thẩm Hàn hiện nay cho ra một cái phán đoán, này phỏng chừng đã là đột phá hậu thiên đại viên mãn chân chính đi tới thiên vận cảnh giới. Chỉ có dạng này một cảnh giới mới có thể như vậy gió thổi không lọt bố trí đi ra mười linh thiên trận. Cũng chỉ có dạng này cảnh giới mới có thể thuận tay sáng tạo loại này thiên sơn cảnh nhân vật mạnh mẽ. Thật muốn đi viễn cổ nhìn một cái. Thẩm Hàn ánh mắt cũng không khỏi dẫn theo rất nhiều mặc sức tưởng tượng. Chương 328, vui mừng tiểu hồ yêu nhóm chương 328, vui mừng tiểu hồ yêu nhóm Thanh Khâu như mộng da thịt trắng non như ngọc, lặng lặng đứng ở nơi này trong tuyết sơn, càng lộ ra bóng ánh trong suốt. 9 phần quyến rũ, 9 phần thanh thuần, còn có cái kia 9 phần thần bí. Hiện tại này một vị hồ tộc nữ tử, nhưng lại không biết trước mắt này một vị tiên sinh, rốt cuộc là đang suy tư chuyện gì, chỉ có thể là khéo léo nghe lời đứng ở một bên. Thằng đến Thẩm Hàn đột nhiên mở miệng, như vậy đi, ta với các ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Thanh Câu như mộng trên người quần áo rồi rào, nửa trận nửa che buộc vòng quanh linh lung tích thú đường cong, tiên sinh ngài nói. Thẩm Hàn, ta hoa 10 năm trợ giúp các ngươi loại bỏ xuống cái địa phương này cho chú, tương đối ta muốn ở cái địa phương này bố trí tông môn, ý của ngươi như. Kỳ thực Thẩm Hàn hoàn toàn có thể trực tiếp biến mất này một cái hồ yêu tiểu thôn, cũng sẽ không có bất cứ người nào biết được hắn làm được chuyện này. Hắn làm chuyện này, cái kia càng là như là phủi một phủi bụi bậm trên người một dạng ung dung. Bất quá vẫn là không cần thiết. Người ta hồ tộc ở cái địa phương này ở thời gian coi như là dài, nếu như không có linh trí vậy cũng không cần quản, có linh trí sau đó coi như là dân bản địa. Hắn lại không thể giống như người man dợ một dạng, nhìn thấy những vật này liền trực tiếp cướp được trong tay chính mình. Thanh Câu như mộng đôi mắt trong nháy mắt quyến rũ lại vô cùng thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất có thể khiếp người tâm hồn. Nay hồng làm chân môi, hơi hơi câu dẫn ra nụ cười, căn bản ức chế không được. Mặc dù hoàn toàn không có loại kia tâm tư xấu, nhưng này phần môi nhưng vẫn là có loại kia thuộc về hồ tộc giảo hoạt cùng dụ dỗ, thật vậy chăng? Thẩm Hàn, đúng vậy, nhưng ta giải quyết chuyện này cần tốn hao 10 năm tả hữu. Thẩm Nhiên ở sau đó đại khái nói một lần, hắn sẽ vì những thứ này hồ yêu làm một chuyện. Trên cơ bản mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tới cái chỗ này đến tiêu diệt một đầu yêu tà. 10 năm thời gian qua được là rất mau. 10 năm thời gian đi qua sau đó, những thứ này hồ yêu hẳn là liền có được một cái tự do thân. Thanh Câu như mộng, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Toát ra thật to nụ cười, lúc này ta hoàn toàn bỏ quên trong này tuyết sơn thổi qua tới gió lạnh. Gió lạnh vén lên quần áo của nàng làn váy, lộ ra một đoạn như ngọc một dạng chân nhỏ cùng với mảnh khảnh mắt cá chân. Thẩm Hàn nhìn trước mắt một cái này tiểu hồ ly loại kia dụ dỗ bộ dáng, lại suy nghĩ một chút hắc ly cùng hồng ly. Như thế đến xem, này hai con nhìn còn càng giống như là miêu, cũng không phải như là hồ ly. cho nên có một đoạn thời gian đối với con mèo nhỏ này tiểu hồ ly phán đoán ngược lại là có sai lầm. Hắc Ly cùng Hồng Ly không có trước mắt một cái này hồ yêu nữ tử loại kia vận bị đặc biệt, nhất là loại này nhược tức nhược ly mỹ thái. Hiển nhiên đối phương không có tầng này ý tứ, thế nhưng trời sinh như vậy. Thẩm Hàn cũng không ở lúc này nhiều lời, đệ một chỉ yêu tà, bên ta mới đã trừ đi, các ngươi trong thôn nhỏ đều khắp tổn hại cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Mà ta còn có một chút sự tình cần phải trước từ nay về sau rời đi. Ta sẽ để cho đồ đệ đến cái chỗ này tu luyện, ta sẽ để cho các nàng không nên quấy rầy các ngươi sinh hoạt hàng ngày. Nguyệt Hàn Đàm chỗ này khu vực, tuy nói là một chỗ thiên địa tạo vật, bất quá Thẩm Hàn cũng không chuẩn bị ở cái địa phương này đi cô động tiên pháp. Nơi này thiên địa tạo vật hiện nay đến xem vẫn là quá mức tà ác một chút. Đợi đến đem Nguyệt Hàn Đàm bên trong những thứ này bẩn thứ đồ vật toàn bộ diệt trừ sau đó, lúc này mới sẽ có một loại chân chính như cá gặp nước, bằng không cưỡng ép tiến hành lĩnh hội. Đến lúc đó hắn Thẩm Hàn liền sẽ trở nên người không người quỷ không quỷ, như thế liền không có gì quá lớn ý nghĩa. Thế là tổng hợp lại suy nghĩ, Thẩm Hàn chuẩn bị đem tông môn sự tình an bài thỏa đáng, liền lập tức lên đường đi trước Mạc Vân. Thanh Câu Như Mộng thì là lập tức đối với Thẩm Hàn thật sâu không lưng, vòng eo tinh tế, đường nét như ẩn như hiện, hết thảy đều vừa đúng ôn nhu, vô cùng cảm kích. Tiên sinh đi thong thả, tiên sinh thường tới chơi. Thẩm Hàn, hảo một cái thường tới chơi, này hồ ly bình thường đều tại học thứ gì? Hắn mỉm cười gật đầu sau đó ly khai. Thanh Câu Như Mộng tại Thẩm Hàn sau khi rời khỏi, nàng nhất định chính là lâm vào quá lớn trong vui mừng. Nay thực sự chính là một loại vui sướng trước đó chưa từng có. Nếu như có chọn, ai sẽ nguyện ý cả đời đều đến hầu hạ như vậy yêu ma đâu? Đây chính là đem chính mình yêu sinh toàn bộ dùng để hầu hạ như vậy lớn tà ma, nhắc tới thời điểm làm sao có thể không cảm giác được bị khuất. Lúc đầu cảm thấy loại chuyện như vậy cũng vô pháp kéo hồi, an an tâm tâm đợi ở nơi này trong tuyết sơn từ từ nhận hết dày vò. Đợi đến lúc nào chết giả, sẽ có mới chính mình lần nữa xuất hiện. Đột nhiên trời giáng một cái vị tiên sinh, này một vị tiên sinh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, này một vị tiên sinh đem cái này địa phương xem thành một loại nhàn nhã dạo bước giống như tồn tại, mà một vị tiên sinh vừa rồi càng là trực tiếp diệt sạch loại kia phi thường khủng bố yêu ma. Cái chỗ này chọn 10 con yêu ma trực tiếp đối ứng 10 tòa điêu khắc, mà 10 tòa điêu khắc hiện tại đã bể nát một tòa. Đây càng là trực tiếp chứng minh rồi vị tiên sinh này lời nói không qua. Vị tiên sinh này thật sự có lấy lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể dọn sạch chỗ này trong tuyết sơn ô uế chi địa. Thanh Câu Như Mộng đã là hoàn toàn không cách nào áp chế chính mình trong nội tâm vui sướng, lập tức hướng phía chỗ ở mình tiểu thôn chạy đi, cơ hồ là dùng chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Chờ đến tiểu thôn sau đó, nhìn trong thôn nhỏ ẩn nút mấy người này, ở nơi này mấy người ánh mắt còn có vẻ vô cùng nghi hoặc lúc. Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, chúng ta có cứu, chúng ta thật sự có cứu. Thanh Câu Như Mộng kích động đối với trước mắt mấy cái người hoa chân múa tay vui sướng, lại nhìn nhóm người này bọn tiểu hồ ly mở mịt dáng dấp. Nàng nhanh chóng đem trọn chuyện quá trình nói cho trước mắt mấy cái này tiểu hồ ly. Mấy cái này tiểu hồ ly khởi điểm nghe vẫn có chút không tin, có thể lặp lại nhiều lần đi qua xác định. Xác định chuyện này không phải lời nói dối. Xác định chuyện này thực sự xảy ra sau đó, một cái kia cái bảng cũng là nhanh chóng xuất hiện cải biến. Có tiểu hồ ly, trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo nhiếp nhân tâm phách ôn nhu. Có tiểu hồ ly ánh mắt như là nháy mắt một dạng, một cái nhăn mày một tiếng cười khiến người ta say mê. Còn có tiểu hồ ly, trong đôi mắt mang theo mộng ảo, đáy mắt cất giấu ngay ngắn một cái mảnh tinh không, làm cho tâm thần người hướng tới. Một đầu một con tiểu hồ ly mặc dù không có đổi thành hình người, nhưng chỉ là lấy yêu tộc một cái hình thái xuất hiện ở đây, liền cũng có thể minh xác nhận thấy được những thứ này hồ ly nhóm loại kia nhiệt tình dáng vẻ kích động. Thật không ngờ chính mình lại còn có thể một ngày kia ly khai tuyết sơn. Chính mình rốt cục có thể đi tuyết sơn bên ngoài đi bộ một chút. Chính mình rốt cục có thể không dùng tại trong thời gian quy định từ tuyết sơn bên ngoài trở về. Chính mình rốt cục không dùng mỗi một ngày đi hầu hạ như vậy một cái phá điêu khắc. Chính mình rốt cục có thể có được một cái tự do cuộc sống. Sự tình trước đây làm sao dám tưởng tượng. Sự tình càng là hoàn toàn không dám hy vọng xa đời. Đây rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ lớn duyên phận, đây cũng là một loại gì phúc duyên, lúc này mới có thể có như vậy đại tiên sinh tới trợ giúp, mà dạng một vị đại tiên sinh, đây thật là có một loại đại nhân đại nghĩa cảm thụ. Thanh Câu Như Mộng nhìn trước mắt, chơi đùa ôm nhau nhóm người này những đồng bạn. Nàng cũng là 10 phần cảm khái. Nay cũng đã quên bao nhiêu năm không có nhìn thấy tộc nhân của mình trong ánh mắt có nụ cười như thế. Thật là đã quên có bao nhiêu năm rồi, trước đây mặc dù mọi người ở tại nơi này địa phương vẫn sẽ có một loại tương kính như tân. Nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là sẽ tồn tại có một chút ngăn cách, những thứ này ngăn cách chủ yếu vẫn là ở chỗ áp lực thật sự quá lớn. Hiện tại loại áp lực này đột nhiên ở giữa sau khi biến mất, đây thật là quá dễ dàng. Nụ cười như thế cũng tuyệt đối không phải cố làm ra vẻ có thể giả vờ. Dù sao đối với cạnh mình mà nói, lúc đầu cạnh mình sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào, lúc đầu người khác có thể không nhìn chính mình, ở cái địa phương này khai tông lập phái. Mà dạng một vị đại tiên sinh ở cái địa phương này khai tông lập phái, như vậy các nàng vẫn có thể miễn phí thu được che chở. Điều này thật sự là một loại kiếm lợi lớn sự tình. Nhưng mà người khác vào lúc này còn quá mức trợ giúp các nàng, loại này nhân nghĩa tình thật là đặc biệt hiếm thấy. Còn không phải là sao? Trước mắt lạnh như băng trong ao nước đè nén này mới chỉ hung tàn đắc động, một cái so với một cái càng thêm hung mãnh. Có thể thấy được một cái kia viễn cổ địch nhân lão tổ tông rốt cuộc là có được bộ dáng gì nữa cổ quái tinh khí. Hơn nữa còn thực sự nhớ thù rất. Sau đó Thanh Câu Như Mộng tại mọi người kích động không thôi thời điểm, đột nhiên nói ra, "Được rồi, các ngươi hiện tại trước bình tĩnh một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi." Ở hiện trường những thứ này, tiểu hồ ly toàn bộ đưa mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, lông mày của nàng thoáng run rẩy, khép mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhóm người này bọn tiểu hồ ly, vừa rồi là ai nói như vậy một vị tiên sinh không phải đồ tốt. Lời này vừa nói ra, Hiện trường tất cả tiểu hồ ly trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào một đầu hồ yêu trên người. Cũng không nói gì, nhưng đã nói tất cả. Mà nàng, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Thanh Câu như mộng nhìn đối phương, Ngọc Hình, các loại ngày nào tiên sinh trở về, ngươi muốn chủ động đi tìm tiên sinh bồi lễ nói xin lỗi. Thanh Câu Ngọc Hình, ta biết rồi. Sau khi nói xong, Thanh Câu như mộng trọng trọng gật đầu, tiếp lấy Hoan Thiên Hỉ Địa cùng những thứ khác thân hữu lâm vào chân chính quốc khánh trúc bên trong. Chúng ta muốn tự do. Chương 329, truyền kỳ tông môn từ giờ trở đi chương 329, truyền kỳ tông môn từ giờ trở đi tốt, Thẩm Hàn ca ca, chờ ta đem Tàng Kiếm Sơn trang sự tình giải quyết sau khi kết thúc, ta liền sẽ lập tức đi trước cái kia một chỗ khu vực. Thẩm Linh Xương tại Thẩm Hàn xuất hiện sau một nén nhang, đã giải đến chính mình sau đó phải đi chỗ nào, mà ở trong đầu của nàng cũng đích xác nhiều hơn tới một cái phương vị. Thẩm Hàn đem Tuyết Sơn vị trí cụ thể nói cho đối phương biết. Thẩm Hàn đương nhiên cũng cho trên người hắn để lại một chút lực lượng, thuận tiện nàng tiến vào Tuyết Sơn, dù sao ở nơi này một con cáo nhỏ nhắc nhở sau đó, Thẩm Hàn phát hiện Tuyết Sơn thật vẫn không phải người bình thường có thể tiến vào được. Mà bây giờ Thẩm Linh Xương thực sự tương đối kích động. Thật không ngờ mình Thẩm Hàn ca ca giải quyết sự tình lại là nhanh như vậy, trước sau cũng bất quá chính là ngắn ngủi một ngày thời gian mà thôi, cư nhiên cũng đã là tìm được một nơi. Hiện tại nàng hận không thể trực tiếp đi trước cái kia một chỗ khu vực, lập tức bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Như vậy Thẩm Hàn ca ca chỗ này tông môn tên gọi là gì vậy? Thẩm Linh Dương vô cùng mong đợi nhìn Thẩm Hàn. Thẩm Hàn, tên sao? Thẩm Linh Dương, đúng vậy, ta có thể cảm thụ được này một cái tông môn về sau khẳng định sẽ vô cùng cường đại, cho nên một cái tông môn nhất định là phải có một người phi thường xinh đẹp tên, này một cái tên muốn có vẻ lớn vô cùng khí, muốn lộ ra tương đối phong nhã. Thẩm Hàn, vậy ngươi thật là làm khó ta. Thẩm Hàn vẫn luôn không thế nào biết đặt tên. Hán, ngươi nói tên gọi là gì cứ gọi tên là gì. Thẩm Linh Dương lập tức lắc đầu, không được không được. Thẩm Hàn ca ca ngươi làm cho này một cái tông môn tông chủ, chắc là từ tông môn tông chủ tự mình cho ra đến một cái tên, tuyệt đối không có khả năng giống như ta vậy tay mơ cho ra tên, đây hoàn toàn không phù hợp quy củ. Thẩm Linh Dương về vấn đề này mặt cư nhiên ngoài ý liệu kiên định. Thẩm Hàn suy nghĩ một chút, vô danh. Thẩm Linh Dương trong nháy mắt xuống lại, ta liền biết Thẩm Hàn ca ca ngươi sẽ lấy một cái tên như thế, không nên, này một cái tên tuyệt đối không thể là vô danh. Thẩm Hàn, như vậy thì là Thiên Sơn. Thẩm Linh Dương, Thiên Sơn Tông A, Thiên Sơn Tông có Thẩm Hàn, Thiên Hồng. Thẩm Linh Dương, có điểm quê mùa Thẩm Hàn, Thiên Bảo. Thẩm Linh Dương, Thẩm Hàn ca ca, ngài đây là cùng ngày giang lên sao Thẩm Hàn khó có được cười khổ, vô giới tông. Thẩm Linh Dương, còn gì nữa không? Thẩm Hàn, Huyền Tiêu Tông. Thẩm Linh Dương, cái này có. Thẩm Hàn, Thái Hư Môn. Thẩm Linh Dương, có. Thẩm Hàn, Tử Hà Tông. Thẩm Linh Dương, có. Thẩm Hàn dở khóc dở cười, sau lưng tiểu nha đầu lại tương đương ra sức cho hắn, lại là nắn vai lại là đấm lưng một bộ phục vụ dáng vẻ. Nhẹ nhàng thở dài, Thái Ất Tiên Môn a. Thẩm Linh Dương đôi mắt sáng ngời, cái này có thể, nhưng này một cái tên có phải hay không quá mức lớn một điểm. Thẩm Linh Dương một bên nghiêm túc cho mình Thẩm Hàn ca ca nắn vai, một bên cũng là lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tại hạ Thẩm Linh Dương, đến từ chính Thái Ất Tiên Môn. Nói xong, mặt cười đỏ hồng, lại không nhịn được bưng mặt mình, và anh hai đều ở đây cái thời điểm đỏ bừng một chút. Thẩm Hàn quay đầu nhìn chính mình tiểu muội đột nhiên xấu hổ dáng vẻ, đây cũng là làm không hiểu lắm cô gái này náo mạch đóng. Như vậy thì gọi Thái Ất Tiên Môn. Thẩm Linh Dương, tốt, thật không hổ là tông chủ đại nhân lấy ra tên, vừa nghe liền tương đối bá đạo, vừa nghe liền tương đối không nổi. Thẩm Hàn cười ha ha một tiếng, nhờ lời chúc của ngươi. Đơn giản đứng dậy, tốt như vậy, kế tiếp ngươi lúc rảnh rỗi trực tiếp đi cái kia chỗ tu luyện là được. Dĩ nhiên, trong tông môn cũng không có bất luận cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa quý củ, ngươi muốn đi chỗ nào tu hành đều có thể. Không có quy định để ngươi nhất định phải ở chỗ đó tu luyện, chúng ta tông môn không giảng cứu cái này. Thẩm Linh Dương, tốt. Nàng mặc dù là miệng đầy hồi ứng mới, nhưng trên thực tế nhất định phải đi tông môn tu luyện. Có thể đợi tại chính mình Thẩm Hàn ca ca bên người, đó là một loại tuyệt đại cảm giác an toàn. Hơn nữa nghĩ kỹ lại chính mình đợi tại Tàng Kiếm Sơn Trang bên người đã có rất nhiều năm tháng. Đã trợ giúp Sơn Trang làm quá nhiều chuyện, cũng là thời điểm muốn theo đuổi tìm mình một chút tu hành mộng tưởng. Tống Ngưng Yên thì là tại Thẩm Hàn gần ly khai lúc, mang theo một ít xấu hổ xuất hiện ở Thẩm Hàn trước mắt. Nàng hiển nhiên là bị Thẩm Linh Dương gọi qua. Tại Thẩm Hàn ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, Tống Ngưng Yên nhẹ giọng hỏi, công tử, không biết ta có thể không thể gia nhập cái này tông môn. Thẩm Hàn, tự nhiên không có vấn đề. Hắn mặc dù bây giờ còn làm không hiểu lắm, vì sao mọi người đối với một cái tông môn sẽ như thế hưng phấn, nhưng Tống Ngưng Yên muốn thêm vào khẳng định không có vấn đề. Thẩm Hàn, chỉ bất quá đại ca của ta bên kia, ngươi chuẩn bị nói như thế nào đây? Tống Ngưng Yên, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thẩm Hàn nhìn trước mắt cô gái này trong ánh mắt quả quyết, hắn cũng có thể biết được Tống Ngưng Yên tại sao lại như vậy chấp nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống Ngưng Yên rất quý trọng mình này một vị đại ca, đây là có thể nhìn ra được, nhưng tương tự cũng rất quý trọng tu hành. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, hẳn là sẽ thỏa đáng xử lý tốt chuyện này. Tất nhiên đây là người ta đôi biệt tư. Hắn cũng liền không ở lúc này quá nhiều can thiệp cái gì, tốt, kế tiếp ngươi có thể theo tiểu muội một chỗ đi vào, hoặc là một người đi. Thẩm Hàn đã ở đối phương trong đầu lưu lại địa đồ. Sự tình liền quyết định như vậy. Tiếp lấy hắn tại hai người ánh mắt vui sướng bên trong, liền ly khai đi trước chỗ tiếp theo địa phương. Thẩm Hàn đệ một cái đồ đệ, thì hay là tại Bắc Cương Hỏa Dung phủ. Mộ Dung Giao ở nơi này mấy thập niên trong năm tháng, trên cơ bản sẽ không có chân chính ly khai tông môn của mình. Bắc Cương Hỏa Dung phủ một mực cũng đều tại An Nhiên vượt qua bên trong. Mộ Dung Giao phụ thân Mộ Dung Phục vô cùng rõ ràng mà biết, hắn không thể dựa vào con gái của mình, làm cho cả tông môn đi được rất cao. Tông môn loại chuyện như vậy cùng tu hành giống nhau, không có phần cuối loại thuyết pháp này. Tìm được một cái tông môn nên có vị trí sau đó, như vậy tông môn liền sẽ dừng lại khuyết trường kích thước. Bắc Cương Hỏa Dung phủ cũng là như vậy. Mặc dù Mộ Dung Giao thực lực rất cường đại, có thể cho Bắc Cương Hỏa Dung phủ hiện tại quy mô lật gấp 10 lần lật gấp 100 lần, thế nhưng Mộ Dung Phục không có làm như vậy. Vì chính là tránh cho đi dây dưa con gái của mình, để cho mình nữ nhi bị như vậy tông môn mê khốn. Bắc Cương Hỏa Dung phủ cố nhiên là cường đại một cái tông môn, tuy cũng rất đáng ngờ, thế nhưng này dù sao cũng là phạm tục tông môn a, hắn vô cùng rõ ràng biết mình nữ nhi cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ rời đi tông môn đi trước, chân chính trên ý nghĩa chỗ tu hành. Sự thực cũng chứng minh, như vậy một vị phụ thân cũng coi là nhìn xa trông rộng. Mộ Dung Giao thì là nhìn thấy sư phụ của mình. Nàng tại một nén nhang trước đó cũng đã lặng lặng đợi tại Bắc Cương Hỏa Dung phủ, phía sau núi một chỗ khu vực. Thẩm Hàn đến một chỗ trước đó đều sẽ sớm đánh một cái bắt chuyện, cho đối phương làm một cái trụ cột chuẩn bị. Mà Mộ Dung Giao đột nhiên biết mình tôn kính nhất sư phụ muốn trở về, vậy làm sao có thể không kích động đâu. Đã sớm nghiêm túc đợi ở bên ngoài, cùng đợi sư phụ trở về, trong con mắt tràn đầy đều là chờ mong, căng thẳng còn có một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không nên vào lúc này có bất kỳ ngây ngốc cử động. Cho dù đã là có hơn 30 năm, không có nhìn thấy sư phụ của mình, nhưng 30 năm đối với người tu luyện mà nói, cũng không phải là quá mức dài dằng dặc. Cho nên vào lúc này, ngàn vạn lần không nên bày ra loại kia tội nghiệp bộ dáng, nhất định phải lấy ra một cái cao nhân đồ đệ nên có cái kia một tia phong thái, không muốn cho mình sư phụ mất mặt. Mộ Dung Giao tâm là muốn như vậy, nhưng mà thực sự đợi đến nhìn thấy núi xa xa đường, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là mình sư phụ, vị kia tiêu thất hơn 30 năm cao nhân. Mà chỉ là nhìn thấy đối phương quần áo thanh sam đi lại ung dung dáng dấp sau đó, tim đập đột nhiên nhanh hơn, ngón tay không tự giác mà vắt chặt góc áo. Trên mặt nổi lên xóa sạch hứng ngất, ngơ ngác nhìn Thẩm Hàn, trong đầu trước đó suy nghĩ hiện tại toàn bộ đều quên hết. Thẩm Hàn đến gần đối phương ánh mắt ôn hòa, mang theo mỉm cười, làm sao vậy, bất quá chính là 30 năm hết Tết đến cũng không nhận ra làm thời sao. Mộ Dung Giao nghe xong, dương lên gương mặt, thanh âm trong lúc nhất thời tràn ngập run rẩy, lại mang quá lớn kích động, sư phụ, ta tại sao có thể không nhận ra ngài đâu? Ngài rốt cục trở về. Thẩm Hàn cười, xem ra ngươi ở đây 30 năm tu luyện, biểu hiện vẫn là vô cùng không sai. Mộ Dung Giao 30 năm trước đây cũng đã là đột phá, tiên thiên đại viên mãn, lúc đó vẫn là Thẩm Hàn tới trợ giúp. Mộ Dung Giao thần hồn xúc thủy rất nhiều, thế cho nên nguyên bản còn là một vị nữ tử dáng dấp, lại đột nhiên ở giữa biến thành thiếu nữ, mà bây giờ 30 năm đi qua, đây là có một loại đại thiếu nữ giống như thanh thuần cảm giác. Xem ra thần hồn tạo thành ảnh hưởng, vẫn có chút dài dòng. Mà Mộ Dung Giao hiện tại thực lực, so với 30 năm trước cũng có thể cũng coi là nghiêng trời lệch đất một dạng biến hóa. Mộ Dung Giao đã chính thức mà đạt tới hậu thiên chi nhị đỉnh phong. 30 năm từ nguyên bản mới vừa tiến vào hậu thiên đến bây giờ trực tiếp trở thành hậu thiên chi nhị đỉnh phong, loại tu luyện này tốc độ cũng là khá kinh người. Cái này trên căn bản đã là Vĩnh Linh Châu đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, xem ra nha đầu kia vẫn luôn không có buông lỏng. Một lòng nghĩ muốn làm tiên nhân phía dưới. Chương 330, ta thực sự không phục chương 330, ta thực sự không phục Mộ Dung Giao bị chính mình tôn kính nhất sư phụ khen sau đó, trong lòng thật sự là quá vui sướng. Không có gì đồ vật so với loại này khen còn muốn càng thêm để cho người ta hài lòng. Qua nhiều năm như vậy tu hành, vào giờ khắc này đã trong nháy mắt đáng giá. Mộ Dung Giao trên mặt toát ra miệng cười kinh tâm động phách, mà Thẩm Hàn liền cũng đem lúc này đây đến tìm Mộ Dung Giao nguyên nhân chủ yếu nói cho nàng. Kỳ thực Thẩm Hàn trước kia cũng chuẩn bị tiện đường sang đây xem vừa nhìn. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, chính mình đệ một cái chân chính trên ý nghĩa chủ động thu đồ đệ. Mặc dù tu luyện loại chuyện như vậy đôi khi vừa chia tay chính là nhiều năm, nhưng lúc ránh rỗi vẫn là sẽ muốn lên. Mà bây giờ tiểu muội của mình nói ra tông môn sự tình liền cũng là tự nói với mình đồ đệ. Nếu như mình đồ đệ muốn đi trong tông môn tu luyện, như vậy có thể đi. Nếu như hay là muốn đợi tại chính mình tông môn, cái này cũng không có bất kỳ vấn đề, Thẩm Hàn đối với này tông môn cũng không tồn tại có cái gì quá mạnh mẽ chiếm giữ tâm tư. Lúc này Thẩm Hàn cũng không có một chút muốn này một cái tông môn ở nơi này thiên hạ thanh danh chuyển xa ý nghĩ. Chỗ này tông môn cũng bất quá chính là hắn ở trên đời này một chỗ nho nhỏ đất phần trăm. Nói ra có thể sẽ có một chút bực mình, nhưng người niên kỷ sau khi đến cũng sẽ từ từ bắt đầu buồn nôn một ít. Miễn cưỡng cũng xưng là thẳng thắn, mà Mộ Dung Giao lúc này làm sao có thể sẽ cự tuyệt đâu. Đây chính là chính mình tôn kính nhất sư phụ nói ra sự tình. Ta đáp ứng, ta tuyệt đối đáp ứng. Sư phụ, xin ngài cho ta một nén nhang, sau đó ta liền lập tức theo ngài đi. Thẩm Hàn nhìn trước mắt này một cô thiếu nữ kích động không thôi bộ dáng, giơ tay lên xoa xoa tóc của nàng đỉnh, không nóng nảy, thực lực của ngươi hiện tại đã đủ một người đi trước cái kia một chỗ khu vực. Ta đã ở trong đầu của ngươi để lại cái kia một chỗ khu vực chỉ dẫn. Ngươi đem trong tông môn sự tình yên lành xử lý xong hết, tiếp lấy sẽ đi qua cũng không trễ, không dùng vào lúc này hấp tấp. Mộ Dung Giao cúi đầu, trên mặt hồng ngất càng sâu, ta không có bất kỳ vội vàng sao động, Đồ Nhi mấy năm nay một mực chờ đợi ngài trở về, ngài vừa mới khen Đồ Nhi tiến bộ. Đồ Nhi vô cùng hài lòng. Lúc trước cũng đang suy nghĩ nếu không phải một ngày kia có thể có như vậy một chỗ tông môn. Hiện tại thật vất vả có tông môn thực sự xuất hiện ở trước mắt, Đồ Nhi làm sao có thể sẽ có nửa phần do dự đâu. Mộ Dung Giao, cho nên, sư phụ, ngài cho ta thời gian đốt một nén hương, ta đơn giản phân phó một chút, ta liền rời đi. Thẩm Hàn nhìn nha đầu kia kiên định dáng vẻ, đi. Mộ Dung Giao, ân, sư phụ mời trước tiên hướng về Bắc Cương Hỏa Dung phủ, tạm thời ngồi một chút, uống hai khẩu trà nóng, ta như vậy cũng tốt. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Hàn đã xuất hiện ở Bắc Cương Hỏa Dung phủ phòng nghị sự, trong phòng nghị sự tự nhiên cũng là được tôn sùng là thượng khách. Mà ở trước mắt hắn thì là Bắc Cương Hỏa Dung phủ phụ chủ Mộ Dung Phục, còn có Mộ Dung Phục thế tử. Thẩm Hàn vừa uống cháo bột, một bên cũng là ôn hòa nói ra: "Kế tiếp hai vị xin hãy yên tâm, Giao Nhi nha đầu kia mặc dù tính cách hiện tại dường như khó lấy trưởng thành, vẫn là một bộ một cách tinh quái dáng vẻ, nhưng ta cũng sẽ cam đoan an toàn của hắn." Mộ Dung Phục lập tức lắc đầu, hắn cảm khái rất nhiều nhìn trước mắt này một cái tuế nguyệt vô pháp ở tại trên người lưu lại dấu vết nam tử. Hắn đã tương đối giàn mua, nhưng trước mắt này một vị nhưng cũng như trước như lúc đó. Thẩm Hàn nói sau đó, Mộ Dung Phục nói ra: "Tiền bối ngài thật sự là nói rằng năm đó nha đầu kia nếu như không phải ngài cứu trị, nha đầu kia sớm đã chết ở tà đạo trong tay, nha đầu kia mệnh vốn chính là ngài. Là ngài để cho như vậy một cái nha đầu sống sót, cũng là ngài lúc trước trợ giúp này một cái nha đầu vượt qua cửa ải khó khăn. Hiện tại này một cái nha đầu theo ngài một chỗ chân chính bước lên tu tiên đại đạo, chúng ta những thứ này làm cha mẹ làm sao có thể sẽ có một chút xíu lo lắng đâu. Chúng ta là chân chính chúc phúc nàng có thể trên một con đường này càng chạy càng xa, cũng mong ước nàng sống lâu trăm tuổi, tìm được hạnh phúc." Mộ Dung Phục thê tử cũng là chăm chú nhìn Thẩm Hàn, tôn kính lại mười phần thành khẩn đối với Thẩm Hàn bổ sung: "Bắc Cương Hỏa Dung phủ, phi thường cảm kích ngài tồn tại. Nếu không phải lúc đó ngài cung cấp trợ giúp, vậy chúng ta đã sớm thê ly tử tán. Mặc dù ta biết chuyện này đối với ngài mà nói cũng bất quá chính là một cái nhấc tay, ngài vĩnh viễn sẽ không đem chuyện nào xem thành là cái gì không được công tích, nhưng đối với chúng ta những thứ này được trợ giúp người mà nói, ngài một cái nhấc tay để cho chúng ta được lợi trọn đời." Thẩm Hàn có thể cảm giác được hai lão nhân này cảm khái chi tâm, như thế đến xem, này một vị nha đầu cũng là chuyển thừa hai vị tâm tính, lúc này mới có thể tại gặp phải chuyện thời điểm như vậy quả đoán, không chút dung giải. Mộ Dung Giao có thể trước tiên làm ra quyết định, hoàn toàn sẽ không bị một sự tình trói buộc, sẽ to gan theo đuổi mình một ít lý tưởng cùng với hoài bão, xem ra cũng thực sự chính là chỗ này cha và mẹ cho một ít trụ cột giáo dục. Dù sao tu tiên chuyện này mọi người nói đến lúc tới tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chân chính trên ý nghĩa làm cha mẹ nói đến tới tu tiên, làm sao có thể không có lo lắng cùng đau lòng đây? Khẳng định sẽ có, chỉ bất quá so với nữ nhi mình làm được lựa chọn, những thứ khác đồ vật đều có thể vứt bỏ. Mà ở Thẩm Hàn cùng trước mắt hai vị, tại trong phòng nghị sự phi thường ôn hòa câu thông lấy một ít chuyện thời điểm, một bên khác lại xảy ra một kiện tương đối hết ý sự tình. Một vị 20 tuổi khoảng chừng nữ tử, viên mắt đỏ bừng, nàng đứng ở sân góc nhìn Mộ Dung Dao không ngừng lắc đầu nói: "Sư phụ, ngài liền muốn đi như vậy rồi sao?" Trần Ly San là Mộ Dung Dao, mười mấy năm trước thu một cái đồ đệ. Mười mấy năm trước, Mộ Dung Dao ngẫu nhiên ở giữa ly khai tông môn, đi trước một chỗ khu vực thổ nạp thiên địa khí độ, ngẫu nhiên ở giữa, cứu như vậy một thiếu nữ. Lúc đó này một thiếu nữ phòng chừng cũng liền 8-9 tuổi. Mộ Dung Dao đã ở trời xui đất khiến dưới thu Trần Ly San làm đồ đệ. Ngoáng lên đi qua vài chục năm, Trần Ly San đã lớn lên người lớn, bất quá Trần Ly San hiển nhiên vẫn vô cùng không muốn xa rời Mộ Dung Dao. Trần Ly San trong lòng ngũ vị tạp trần: "Sư phụ, ngài nhất định phải đánh bóng cặp mắt của mình, ngài không muốn bị người khác cấp cho a." Mộ Dung Dao dở khóc dở cười: "Ta làm sao sẽ bị lừa gạt đâu? Ta là sư phụ của ngươi, còn hắn thì sư phụ ta." "Trần Ly San, ta cũng không biết chuyện này, ta đối với này một vị cũng hoàn toàn không biết đối phương nội tình, ta chỉ là cảm thấy sư phụ thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy, ngài tại sao còn muốn tìm những thứ khác sư phụ đâu? Căn bản cũng không có cần thiết này. Ngài có thể một người an an tâm tâm đợi tại trong tông môn tu luyện. Tông môn vừa lúc an toàn. Một khi rời đi tông môn, chân chính trên ý nghĩa bước lên cái kia một con đường, còn muốn tưởng quay đầu cái này quá khó khăn. Cái này nhất định là sẽ tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm, ta thực sự không hy vọng tôn kính như vậy ngài, một ngày kia chết ở bên ngoài, ta biết ta nói như thế là phi thường không có lễ phép, thật là đặc biệt lo lắng chuyện này." Mộ Dung Dao lắc đầu: "Sẽ không." Trần Ly San nhìn trước mắt thiếu nữ ý đi đã quyết dáng dấp, nàng bản năng dùng rằng còn muốn nói càng nhiều hơn lời nói. Nhưng những lời này nói đến bên mép lại hoàn toàn bị ngăn chặn. Chỉ có thể ở từ chối một hai hô hấp sau đó, đột nhiên nói: "Ta thực sự không phục, ta muốn đi khiêu chiến sư phụ của ngài." "Mộ Dung Dao, Mộ Dung Dao, Mộ Dung Dao, Mộ Dung Dao, a."